Chương 29. Quốc dân lão công người áo trắng thủ lĩnh tử tướng thế thảm. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lâm Phàm nhìn một chút quả đấm mình bên trên máu tươi, có chút hổ nghi nói ra, ta giết người. Đến, tới, thay sư minh của các ngươi báo thủ. Kỳ thật liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, cựu tinh bá thể quyết ngưng tụ chân khí lực lượng khổng lồ như thế. Vậy mà một quyền liền muốn một cái tu tiên giả tính mệnh. Tu tiên vì cái gì? Không ở ngoài là trường sinh. Nhưng Lâm Phàm một mực làm không rõ ràng một vấn đề, vì cái gì nhiều người như vậy liền thích muốn chết đâu? Ánh mắt của hắn sát cơ từ phía, không còn có cái gì cốt khí có thể nói, kiếm tông đệ tử còn lại toàn bộ trả lại kiếm vào vỏ, đồng loạt quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn hắn âm thanh run rẩy cầu xin tha thứ, thế tử điện hạ tha mạng. Chúng ta là phụng sư môn mệnh lệnh tới đây giết người, tuyệt không phải chúng ta bản ý, ta gót, kịch bản không đúng, kiếm tông đệ tử không đều danh xưng thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Hiện tại bản thế tử còn không có xuất thủ đâu, làm sao cả đám đều sợ tè ra quần? Nguyên lai kiếm tông cũng bất quá như thế, là cái mua danh chuộc tiếng môn phái. Bản thế tử hỏi các ngươi, đã kiếm tông biết ta nhốt Lục Tương Nhi, liền phái mấy người các ngươi lâu la tới. Lâm Phàm khỏe miệng giật một cái, đây cũng quá không cho bản thế tử mặt mũi. Nói thế nào cũng phải phái một chút chỉ huyền cảnh cao thủ à, đám này đệ tử bản thế tử một ngón tay liền có thể nghiền chết. Một người trong đó trả lời, tự nhiên không thể, chúng ta chỉ là đi đầu mà thôi, tông chủ ba vị sư đệ cùng tông chủ sẽ tại thế tử điện hạ thành hôn một ngày trước đến Bắc Huyền Châu cố tác thành. Nói như vậy, Lục Chiêu lão già chết tiệt kia là nguyện ý đem nữ nhi gả cho ta rồi. Cái này chúng ta không biết, còn cần đợi đến tông chủ sau khi tới mới có thể cho thế tử điện hạ hồi phục. Trên mặt bọn họ sợ hãi vẫn không có mảy may giảm bớt, vì trên mặt đất không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Phàm. Ai, bản thế tử cũng không phải không ban xin hộ lý người, các ngươi giết nhiều người như vậy, tội chết có thể miễn, tội sống có tha, ta muốn các ngươi mỗi người một đầu cánh tay, có tính không nhiều. Không tính, không tính. Cùng mạng sống so ra, một đầu cánh tay đáng là gì? Còn lại đệ tử cùng nhau rút kiếm ra tông trường kiếm, chém đứt cánh tay trái của mình, một nháy mắt lần nữa kêu rên khắp nơi. Cút đi, nói cho ta kia Lục Chiêu lão trượng nhân một tiếng, liền nói con rể Lâm Phàm tại Bắc Huyền Vương phủ chúc mừng hắn đại giá quang lâm. Một đám người nhặt lên mình tay cổ xám xịt chạy trốn. Lâm Phàm đi đến áo trắng hán tử bên người, từ trong vũng máu lội qua khứ, tại thi thể kia trong ngực tìm tới một tấm lệnh bài. Kia là kim sắc cổ đồng lệnh bài, phía trên điêu khắc một thanh tiểu kiếm, còn có kiếm tông tiêu chí, cùng người chết danh tự. Triệu Thế Giả, tên rất hay, khó trách muốn chết như vậy. Mẹ nó, ngươi tại sao không gọi Triệu Quy Tây đâu? Lâm Nguyệt Nga nhìn thấy đệ tàn cốc, nhẹ nhàng thở ra, đối tình thế phân tốc nắm coi như vừa đúng. Ba người đi lên phía trước, lương ra vải trang đám người liền bịch bịch một cái tiếp theo một cái quỳ xuống. Lâm Phàm ngậm bực, bọn hắn vậy mà đầu giảm xuống đất, không dám ngẩng đầu. Lâm Phàm xuyên qua trước đó là học sinh, không bị qua bực này đại lễ, có chút thất kinh, trong lòng cảm thụ không được tốt cho lắm. Các hương thân đây là làm cái gì? Không cần lớn như thế lễ. Lâm Nguyệt Nga lôi kéo Tịch Nhi tay nhỏ, cười nói, ngươi là Bắc Huyền Vương thế tử, bọn hắn tiếp nhận phụ vương ân huệ, bái ngươi là hẳn là. Quỳ lệ trong đám người có một vị dây lát lão giả, trầm giọng nói, chúng ta bái tạ thế tử điện hạ, không chỉ là bởi vì vương gia quan hệ, cũng bởi vì thế tử điện hạ đã cứu rỗi ta này tính mạng. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, đi qua bên hắn, nói, lão nhân gia nhanh lên, bản thế tử chỉ là làm chuyện phải làm, các vị thân ở Bắc Huyền chính là phụ vương ta con dân, bản thế tử mặc dù hoàn khố một chút, nhưng chưa từng khi dễ bình thường mà tính. Các ngươi đều đứng lên đi. Lâm Nguyệt Nga khoát tay áo, không nghĩ tới đệ khẩu ngữ biểu đạt năng lực cũng tăng lên không ít. Thật đáng mừng. Một đám người thẳng tắp đứng dậy, Lâm Nguyệt Nga mới nhìn rõ lão giả kia bộ dáng, màu vàng khuôn mặt, thật dài tuyết trắng sợi râu. Thân thể cong xuống, con mắt híp lại. Hiển nhiên, lão giả nửa đời trước kinh lịch quá nhiều mệt nhọc. Lão nhân gia, ngươi không phải lương gia vải trang quản gia Lương Đào sao? Lâm Nguyệt Nga chỉ vào lão nhân, cười nói. Lão giả vuốt vuốt sợi râu, nói, chính là tiểu nhân, không nghĩ tới trưởng quận chúa vậy mà nhận ra ta, lão hủ tam sinh hữu hạnh a, không biết hai vị quận chúa cùng điện hạ đại gia quang lâm, cần làm chuyện gì a? Lương Đào là cái người biết chuyện, thế tử điện hạ hiển nhiên không biết nơi này phát sinh giết người sự kiện, nếu không tuyệt đối sẽ không chỉ đem 20 người. Đệ ta sắp thành cưới, nghĩ đến lương gia vải trang vì đệ ta làm mấy bộ y phục. Dù sao không phải cái gì xấu hổ sự tình, Lâm Nguyệt Nga cũng liền gọn gàng dứt khoát nói. Đã là như thế, lão hủ cái này để người mang theo điện hạ quận chúa tiến đến, ba vị, mời. Lương Đào bày ra một thủ thế, một đám người cùng nhau nhường đường. Lâm Phàm đem từ trên người người chết lục soát lệnh bài bỏ vào trong ngực, phân phó nói, các ngươi canh giữ ở bên ngoài, phái một người đi Bắc Huyền Vương phủ báo tin, để Trần Lộng tướng quân xử lý thích đáng. Phải. Một binh sĩ ứng hòa về sau, chở mình lên ngựa, bay đi. Nhắc tới trên đời nhàm chán nhất sự tình, chỉ sợ là buổi tiếp nữ hài dạ phố. Không phải liền là làm bộ y phục sao, nào có nhiều như vậy yêu cầu. Lâm Phàm cảm thấy chỉ cần có thể ngăn trở bộ vị mấu chốt, chính là dùng bao tải tới làm cũng không sao. Nhưng lão tỷ ánh mắt chính là như thế bắt bẻ, loại này vải vóc quang trạch không tốt, loại kia vải vóc mặc không thoải mái, phá sự một đống. Nữ nhân chính là có nhiều việc. Tiểu Phàm, đừng chỉ cố lấy ngẩn người a, đến cùng tỷ cùng một chỗ nhìn xem, thích loại nào tài năng. Đi tại vải phường bên trong, Lâm Nguyệt Nga quay đầu nhìn xem Lâm Phàm hỏi, ta thích tỷ tỷ cái hiếm loại kia. Lâm Phàm trực tiếp làm trả lời. Lâm Nguyệt Nga một nháy mắt nổi trận lôi đình, có nhiều người như vậy ở đây mới cương ép áp chế xuống, nàng tức giận, mặc kệ ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là rất vui vẻ cùng Tịch Nhi cho Lâm Phàm chọn quần áo. Lâm Phàm thở dài, trong lòng sóng cả mãnh liệt, kiếm tông rõ ràng muốn cùng Bắc Huyền Vương phủ đòn khiêng bên trên, thật không biết đến tiếp sau còn có chuyện gì phát sinh. ngẫm lại vẫn là rất nghĩ mà sợ, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Chọn lựa ước chừng 3 canh giờ, rốt cục tuyển một khối màu lam tơ vàng gấm, đắt vô cùng, sau đó liền có tiểu cô nương đến cho Lâm Phàm lượng kích thước. Tiểu cô nương mi thanh mục tú, hẳn là lương gia vải trang hạ nhân. Dáng dấp coi như linh xảo, xuất ra một sợi dây, cái đầu nhỏ dán vào Lâm Phàm lồng ngực, "Cô nương, ngươi trước ngực sơn phong quá lớn, ép tới bản thế tử không thở nổi a." Lâm Phàm tằng háng một cái. Tiểu cô nương mặt đỏ lên, động tác rằng có mấy phần, nữu nữu xoa bóp đo xong về sau, liền đỏ mặt chạy. "Ai, lại là một cái trượt chân thiếu nữ a." Lương Đào vuốt vuốt sợi dâu, ha ha cười nói, "Thế tử điện hạ thật sự là khắp nơi lưu tình a." Lâm Phàm lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, nói, "Không có cách, ai bảo ta là quốc dân lão công đâu." Lâm Nguyệt Nga, chương 30. Không muốn mặt thổ lộ nói lên không muốn mặt, tại Cố Tắc Thành thế tử điện hạ dám nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Quản gia Lương Đào hứa hẹn, sau 3 ngày đem chế thành quần áo tự mình đưa đến Bắc Huyền vương phủ, ba người không còn lưu lại, lái xe hồi phủ. Chuyến này xuất hành rất là hung hiểm, kém chút mất đi tính mạng. Lâm Phàm bắt đầu than thở thế đạo này hiểm ác, thật không biết mình lúc nào không cẩn thận liền đem mệnh cho ném đi. Về Bắc Huyền vương phủ trên đường, Lâm Nguyệt Nga giống như là cái nhỏ chim sẻ đồng dạng, liễu diễu nói không ngừng. Lâm Phàm lại chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Đến vương phủ về sau, Lâm Nguyệt Nga liền mang theo Tịch Nhi đi tìm tiên sinh đi học. Lâm Phàm đâu, thì tâm tình không thế nào tốt, lần nữa đi vào Lục Tương Nhi gian phòng. Mỹ nhân đã ngày càng gầy gò. Kia mặt trứng ngông đã là gầy gò mấy phần, mấy ngày nay Lục Tương Nhi thể trọng giảm 5-6 cân. Lâm Phàm cũng không khách khí, sau khi đi vào trực tiếp lột sạch Lục Tương Nhi quần áo ném đến trên giường. Sau đó mình cũng cởi sạch, hai người liền như thế nằm trong chăn ngẩn người. Bất học vô thuật thế tử điện hạ nhìn xem Lục Tương Nhi thất lạc khuôn mặt, tiểu đệ đệ một mực nắm xuống đi, hiển nhiên không có gì hứng thú. Hắn lặng lẽ hỏi, "Tương Nhi, hôm nay ngươi phu quân ta đi mua quần áo, kém chút bị người giết, ta mà chết, ngươi đau lòng sao?" Lục Tương Nhi trong con ngươi nổi lên lanh cốc, ngựa khí lại hết sức bình tĩnh nói ra, "Không đau lòng, không có lương tâm." Lâm Phàm giận mắng một câu, bàn tay liền đại lực tại Lục Tương Nhi ngực nắm một cái. Lục Tương Nhi vẻ mặt nghiêm túc, nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên chịu không được lực đạo như vậy. Nàng nghiêng qua nghiêng Lâm Phàm, cảm thấy thiếu niên này đã lanh huyết lại vô tình, mang theo một loại đao phủ giết người như ngoé quả cảm. Coi như ngày sau gả cho hắn, cũng chỉ có bị khinh bị mệnh, không có chút nào thời gian xoay sở. Điện hạ ra ngoài giết người. Lục Tương Nhi hít mũi một cái, biểu lộ vẫn như cũ rất là nhạt. Tương Nhi làm sao mà biết được, chẳng lẽ giữa phu thê có tâm linh cảm ứng? Trong chăn một cỗ mùi máu tươi. Lâm Phàm hít hà cánh tay của mình, cau mày nói, "Nào có phải hay không là ngươi chính mình tới đại di mụ rồi?" Lục Tương Nhi căn bản cũng không biết đại di mụ từ ngữ này là có ý gì, quay đầu hừ lạnh một tiếng, nổi giận nói, "Điện hạ như thế vô đạo, vậy mà tại Bắc Huyền Châu địa giới giết người, chỉ sợ Bắc Huyền Vương ngày sau muốn bị Tuyết Quốc các vị đại thần bạch tội a." Nói câu nói này thời điểm, khoe miệng của nàng khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Lâm Phàm không để ý, xoay người đem nàng ôm vào trong ngực, để đầu nhỏ của nàng dán tại bộ ngực của mình. Da thịt của nàng như băng, mình lại toàn thân lửa nóng, trong chăn giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Trêu bừa một hồi, lúc này mới không muốn mặt nói ra, "Không có việc gì, phụ vương ta lão gia hỏa kia ra mặt dày, chỉ là vài miếng tấu chương, đáng là gì?" Lục Tương Nhi rất phản cảm thế tử điện hạ loại động tác này, nhưng lại không dám phản kháng, mặc cho thế tử điện hạ trêu cợt. Nàng hô hấp mười phần không trôi chảy mà nói, "Bắc Huyền Vương có điện hạ dạng này hảo nhi tử, thật sự là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Ngươi cũng cho rằng như vậy?" Lão gia hỏa kia cũng nói như vậy, mới đầu ta còn tưởng rằng hắn gạt ta, hiện tại xem ra là thật. Lục Tương Nhi chán một sợi hát tuyến. "Mãi mãi ngươi, ta đây là đang biến tướng mắng ngươi, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao?" "Đúng rồi, hôm nay ra ngoài mua cho ngươi cái lễ vật." Lâm Phàm nhảy xuống đầu giường, chân chùi tại y phục của mình bên trong đảo cái gì, ước chừng thời gian một chén trà công phu lại một lần nữa chui vào chăn mền. "Ngươi nhìn." Lâm Phàm cười giơ tay lên bên trong kim sắc cổ đồng lệnh bài. Lục Tương Nhi nhìn ở trong mắt, ánh mắt ngốc trệ. "Kia là Kiếm Tông đệ tử đeo lệnh bài. Kiếm Tông có quy định, phàm là Kiếm Tông đệ tử, mặc kệ nội môn ngoại môn, cần lệnh bài bất ly thân, trừ phi chết rồi." Lục Tương Nhi ngạc nhiên, nàng nâng tâm mà nhỏ, rất nhanh liền lệ rơi đầy mặt, giống như là nhìn xem giống như cựu nhân nhìn xem Lâm Phàm. "Cái này đây là Triệu sư huynh lệnh bài, ngươi giết Triệu sư huynh." "Đừng khóc nha." Lâm Phàm cười dùng ngón tay thay Lục Tương Nhi lau nước mắt nước, lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực, cười nói, "Một đầu tiền mệnh, sao có thể để ta Tương Nhi khóc đâu? Ngươi là ma quỷ." Lục Tương Nhi khóc thút thít. Lâm Phàm vô tình hay cố ý cảm nhận được Lục Tương Nhi lỗ mũi khí lưu đánh vào bộ ngực của mình. Đi vào Bắc Huyền Vương phủ bất quá hơn 10 ngày thời gian, Lục Tương Nhi đã khóc không hạ 20 lần. Cơ hồ mỗi một ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, nước mắt liền muốn khóc khô. "Hoan buồn a." Lâm Phàm nhớ tới mình chua xót long đong, lúc này khóc thảm, than thở, cái kia gọi Triệu Thế giả, không biết rút ngọn gió nào, tiến vào Bắc Huyền Châu địa giới liền lạm sát kẻ vô tội. "Ngươi nghĩ à, ngươi phu quân ta là thanh danh lan xa, khen ngợi như nước thủy triều Bắc Huyền thế tử, sao có thể nhận lấy con dân của mình thụ khi dễ? Cho nên bản thế tử lúc ấy liền phát hỏa, cái này con lửa có quan tài quỷ, vậy mà khóc lóc om sòm đến ta Bắc Huyền địa giới lên. Thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, thúc có thể nhẫn thẩm cũng nhịn không được à?" Lúc này liền cắt đứt đầu của hắn. Lục Tương Nhi càng khóc dữ dội hơn. Nàng nắm tay nhỏ vô lực đánh vào Lâm Phàm lồng ngực, "Ngươi hỗn đản, ta giết ngươi." "Giết ta, ngươi bỏ được sao?" "Sớm muộn có một ngày, ta muốn tự tay giết ngươi cái này đàn ông phụ lòng cùng Bạch Nhã Lang." Đại khái đánh tới không có khí lực, Lục Tương Nhi động tác cuối cùng ngừng, không chỉ có dừng lại thậm chí ngay cả một tia tiếng vang cũng không có. Lâm Phàm nhấc lên chăn mền, đã nhìn thấy nha đầu này nằm ngáy ho ho, hiển nhiên tâm lực lao lực quá độ, mệt muốn chết rồi. Sờ lên Lục Tương Nhi khuôn mặt nhỏ, Lâm Phàm có chút muốn cười, nha đầu này tâm tư quá mức đơn thuần, mình như thế đối nàng quả thật có chút tàn khốc, nhưng không có cách nào cải biến. Nói thế nào lúc trước cũng là kiếm tông bất nhân bất nghĩa trước đây, bản thế tử càng là tàn khốc, Lục Tương Nhi liền càng có cơ hội sống sót. Nói như vậy, bản thế tử hay là thánh nhân đâu? Toàn bộ hành trình cởi sạch lại không làm một tia quá phận sự tình, Lâm Phàm lần nữa mặc vào quần áo, đi qua sở lấy Lục Tương Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, mười phần đau lòng. Vì nha đầu ngốc này che đậy chăn mền, Lâm Phàm nở nụ cười khổ, ngươi có biết hay không, bản thế tử yêu ngươi, nói không nên lời vì cái gì, dù sao chính là rất yêu ngươi. Phần này không muốn mặt thổ lộ quá khổ tình, không có kinh thiên địa kiếp quỷ thần, nhưng cũng bình thường đến cảm động lòng người. Bản thế tử thề, đại lục này trừ bản thế tử ai cũng không cho phép khi dễ Lục Tương Nhi, ai dám khi dễ ngươi, ta liền diệt hắn cả nhà. Ngươi chỉ cho phép bản thế tử một người khi dễ, ta không cần ngươi rời đi ta, không cần ngươi phản bội ta, chỉ cần thành thành thật thật đợi ở bên cạnh ta liền tốt. Nói xong, Lâm Phàm cảm thấy mình hiện tại đối Lục Tương Nhi hiền lành có chút sớm, mình thế nhưng là bại gia tử a, sao có thể lộ ra thật tình cảm? Ngủ cái gì? Nương theo lấy giận dữ mắng mỏ, Lâm Phàm bang một bàn tay đánh vào Lục Tương Nhi trên mặt. Mỹ nhân từ trong ngộng bừng tỉnh, chưa tình hồn, liền lần nữa khóc lớn tiếng ra. Lâm Phàm, ngươi chết không yên lành, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Thanh âm tại trống trải trong phòng quen quẩn, Lâm Phàm đi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng, mặc cho Lục Tương Nhi hồi náo. Nhìn thoáng qua cổng tỷ nữ, Lâm Phàm nhỏ giọng phân phó nói, xem trọng thế tử phi, nàng nếu là có chuyện bất chắc, ta duy ngươi là hỏi. Nô tỳ lĩnh mệnh. Tỷ nữ mười phần nhu thuận, Lâm Phàm cũng coi như thoải mái. Đi đến trong sân, ngẩng đầu nhìn chói mắt ánh nắng, thì thầm nói, ta kia lão trượng nhân một tới, ngày tốt lành chấm dứt chương 31. Lão trượng nhân làm khó dễ Bắc Huyền Vương phủ bố trí gần nửa tháng, cuối cùng đơn giản quy mô. Cổng thụy thú tí hưu, khảm lên kim toàn, màu đỏ thắm trên cây cột, treo đầy câu đối. Vương phủ bên trong mời đến Tuyết Quốc chứ danh đầu bếp, sơn chân hải vị vô số, đầy sân tiệc rượu. Ngày mai chính là thế tử điện hạ Lâm Phàm cùng kiếm tông thiên kim Lục Tương Nhi ngày đại hôn. Bằng khách ngàn dặm xa xôi từ phía trên Nam Hải Bắc mà đến, cơ hồ đều vào hôm nay ban đêm đến. Bắc Huyền Vương là cái thích sĩ diện người, nhi tử thành hôn vô trường cần phải so một ít hoàng tử còn muốn hùng vị áp vào lúc giữa trưa. Bắc Huyền Vương một thân thường phục, đứng tại cổng, hít sâu một hơi, cùng đến đây chúc mừng bằng hữu nói chêm chọc cười. Vương gia, chúc mừng à, cháu của ta anh Tuấn Tiêu Sái, hôm nay cưới được kiếm tông thiên kim, thật sự là trời đất tạo nên trai tài gái sắc. Lưu đại nhân lời nói rất đúng, ta sớm nghe nói ta đứa cháu kia mai hùng phi phàm, đầu óc lại rất là dễ dùng, ngày khác nhất định so ngươi ta càng có tiền đồ. Đây là tới từ Tử Dương Tiên phủ Lưu Ly Đan, hạ thần từ Nam Hải đòi hỏi mà đến, đặc biệt mang đến cho ta kia hiền chất mà chúc mừng. Bắc Huyền Vương là càng nghe càng cao hứng, toàn bộ hành trình hít mắt, chỉ nói một chữ, mời, mời, mời. Ngày xưa có chút vắng vẻ Bắc Huyền Vương phủ, hôm nay lại phi thường náo nhiệt. Quần chúng vây xem vô số, đều đến chiêm ngưỡng cái này Tuyết Quốc đệ nhất mỹ nữ phong vận tư thái, bị ngăn cản ngăn tại vương phủ bên ngoài. Trong sân có một mảng lớn đất trống, một thân thường phục Bắc Huyền Vương ngồi ở giữa chủ tọa vị bên trên, khí khái hào hùng mười phần. Hắn hôm nay sống lưng phá lệ thẳng tắp, bá khí mười phần, cử chỉ nhấc chân ở giữa, hiển thị do Bắc Huyền quân lữ phong thái. Tại bên trái là xế chiều hôm nay mới vừa tới kiếm tông tông chủ Lục Chiêu cùng kiếm tông mấy vị trưởng lão đệ tử. Lục Chiêu lòng đầy căm phẫn, không nghĩ tới nữ nhi của mình tốt như vậy một gốc cải trắng, lại bị Lâm Phàm con lợn này cho hủy. Vẫn là tự trách mình năm đó ngoài miệng không có cá biệt cửa, tại sao phải chỉ phúc vi hôn đâu, đây không phải tự làm tự chịu mà. Trong lòng oán hận, bề ngoài Lục Chiêu thế nhưng là ngang ngược cắn rỡ. Hắn đã không niệm năm đó Bắc Huyền Vương ân cứu mạng, một bộ cao cao tại thượng bình vang đắc ý dáng vẻ. Phản phất ngày này, đất này, này nhân gian, đều không có mình kiếm này tông tông chủ tới tôn quý. Lục Chiêu hôm nay là đến đòi muốn thuyết pháp, đòi hỏi Lâm Phàm mạnh lên nữ nhi của mình thuyết pháp. Đi theo Lục Chiêu tới, có kiếm tông ba giải lao Vu Văn Ba, bốn giải lao Lý Thanh Hầu, còn có nội môn đệ tử Từ Bí cũng ở trong đó. Vu Văn Ba cùng Lý Thanh Hầu mặc kiếm tông đặc hữu trưởng lao áo đen, tóc mai điểm bạc, nhìn một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Hai người mặc dù tu vi không có Lục Chiêu cao, nhưng cũng là thượng thừa tu giả. Nói một cách khác, còn cao hơn Lâm Phàm bên trên rất nhiều. Về phần cái kia thiếu niên áo xanh Từ Bí, có chút địa vị. Người này vốn là hàn môn tử đệ, sinh ra ở dân đen thôn, gia cảnh bần hàn, lấy cày ruộng mà sống. Theo lý mà nói hàn môn tử đệ tiến vào kiếm tông khả năng nhỏ chi lại nhỏ, nhưng cái này Từ Bí ngược lại là một ngoại lệ. Nghe nói người này giỏi về thi tử, có thể vũ văn lộng mặc, theo miệng phun một cái chính là một bức mỹ diệu sơn thủy ý cảnh. Bởi vì đây, Từ Bí bị Lục Chiêu coi trọng, đặc biệt để bạt tiến vào nội môn, đem kiếm tông nội môn tiên pháp tất cả đều truyền thụ, phụ trợ đan dược tu luyện. Vốn cho rằng kẻ này tu vi tăng lên cùng cái khác nội môn đệ tử không sai biệt lắm, nhưng chưa từng nghĩ 3 tháng Từ Bí liền đột phá linh tuyển cảnh. Bước này tấn thăng tốc độ khiến kiếm tông trưởng lão lưu lưỡi, Từ Bí cũng làm chi không thẹn thành kiếm tông 200 năm đến nay có thiên phú nhất đệ tử. Từ đây, Từ Bí con đường tu luyện không còn lòng đong, cảnh giới sông ngang phía trên, Lục Chiêu càng là cố ý đem hắn bồi dưỡng thành tông chủ người ứng cử. Còn lại đều là Bắc Huyền Vương thủ hạ quan biên, cùng mộ danh mà đến tu tiên giả. Chúng ta thế tử điện hạ ở chỗ nào? Lâm Phàm đang núp ở một cây trụ đằng sau, vụng trộm quan sát đến trong sân tình hình. Mặc dù mình thích xem náo nhiệt, nhưng là tại không nguyện ý cùng những này giọng quan rất nặng thúc bá phụ đánh thành một đoàn. Cái kia chính là Lục Chiêu. Lâm Phàm tự lẩm bẩm, nhìn lão đầu kia vẫn là rất hòa thuận, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao gầy, nhìn không ra một điểm ỷ lão mại lao giá đỡ. Thân thiết như vậy một người vì sao lại nói ra từ hôn đâu, cũng bởi vì mình không thể tu luyện sao? Lâm Phàm vẫn là đem người nơi này tưởng tượng quá tốt rồi. Trên thực tế, trong lòng mỗi người đều có mình đăm chiêu suy nghĩ, vì đạt tới ích lợi của mình thường thường không từ thủ đoạn. Ước chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Bác Huyền Vương đứng tại chủ vị đài cao trực tiếp đứng dậy, khí rót tại miệng, thanh âm chính là lan truyền ra, ta Lâm Chấn Thiên theo võ 30 năm, đánh xuống Bắc Huyền Châu to như vậy gia nghiệp, những năm này vì nước chinh chiến, lập xuống chiến công hiển hách. Mà ngày mai chính là con ta Lâm Phàm cùng Lục Tông chủ chi nữ Lục Tương Nhi ngày đại hỷ, ta cái này làm cha, rất là cao hứng. Cảm tạ chư vị cho ta mặt mũi, từ Ngũ Hồ tứ hải mà đến, tham gia con ta tiệc cưới, Lâm Chấn Thiên uống trước rồi nói. Nói xong, Bác Huyền Vương đem rót đầy rượu bầu rượu một ngụm toàn bộ rót vào trong miệng, như biển cả vào cổ họng. Hắn giải giác mấy câu, lại làm cho mọi người thịnh tình không thể chối từ. Dưới đài cao bằng nhau nhau vỗ tay, thậm chí đập lên Bác Huyền Vương mông ngựa. Những này vớt mông ngựa tự nhiên đều là một chút Bắc Huyền Châu nội quan biên, bọn hắn thuộc về Bắc Huyền Vương quản hạt, có đôi khi Bắc Huyền Vương một câu, tháng qua mình trăm năm phân đấu à. Cho nên đối bọn hắn đến nói, đây là một cơ hội, để cho mình rong ruổi hoạn lộ cơ hội. Lại nói kia Lục Chiêu sắc mặt âm trầm, không nói một lời, tuyệt không giống như những người khác nâng chén. Hừ, vụ hôn nhân này, hoàn toàn là các ngươi Lâm gia cho ta Kiếm Tông hạ cái bộ, đủ tông chủ sao lại tùy tiện đi vào khuôn khổ. Lục Chiêu nghĩ nghĩ, quyết định cho Bắc Huyền Vương đến cái ra vai phủ đầu, lúc này cao giọng hô, thế từ đâu? Lâm Phàm hiện tại ở đâu? Nhạc phụ, tiểu tế ở chỗ này đây. Lâm Phàm tại đám người sau lưng khoát tay áo, chậm rãi tiến lên. Lục Chiêu nhíu mày, thiếu niên này dáng dấp ngược lại là có chút tuấn thiếu, nhưng làm sao lão tử liền muốn đi lên làm thịt hắn đâu? Loại cảm giác này tại Lục Chiêu trong đầu quanh quẩn, còn không chỉ một lần. Lâm Phàm, ta lại hỏi ngươi, ngày mai thành hôn tin tức, ngươi vì sao tự mình truyền bá, chưa qua Kiếm Tông cho phép, liền khiến cho toàn bộ Tuyết Quốc mọi người đều biết. Lục Chiêu lại nói. Lâm Phàm xem như minh bạch, lão trượng nhân hôm nay là đến hương sư vấn tội. Oan uổng à, nhạc phụ đại nhân, vụ hôn nhân này sớm tại Lâm Phàm chưa xuất sinh trước đó liền đã định ra, bây giờ đến thành hôn nhân kỷ, liền lẽ ra đem Tương Nhi tiếp nhập Bắc Huyền Vương phủ, tiểu tế nghị đã như vậy, kia lại về Kiếm Tông thông chi lão nhân gia ngài sẽ trở ngại quá nhiều thời gian, dứt khoát công khai đi, ta biết nhạc phụ hiểu rõ đại nghĩa, là sẽ không phản đối. Ngươi Lục Chiêu đông nhiên đứng lên, chỉ vào Lâm Phàm, nói không ra lời. Một đoạn này lời nói khiến Bắc Huyền Vương rất hài lòng, nhi tử quả nhiên kế thừa mình ưu lương en, nói lên nói láo mặt đều không đỏ. Hơn nữa còn đem hết thể trách nhiệm toàn bộ vung ra Lục Chiêu trên thân, để hắn thành công nổi. Lục Chiêu vốn định chửi ầm lên, quay đầu ngẫm lại đây đối với danh dự của mình nghiêm trọng có hại, đặc biệt là tại Bắc Huyền Vương phủ bên trong, trước mắt bao người rất dễ dàng khiến mọi người đối Kiếm Tông sinh ra phản cảm. Thế là bụng dạ từ sâu hắn nhìn Lâm Phàm một chút, trên mặt toát ra vẻ phẫn nộ, chợt một vòng mà qua. Một đạo gian kế trong đầu tự nhiên sinh ra chương 32. Tranh chấp Bắc Huyền Châu văn võ bá quan tất cả đều ở đây, Lục Chiêu khí diễm lại vô hạn phách lối, không có chút nào cho Bắc Huyền Vương mặt mũi bộ dáng. Hắn uống một khẩu Bắc Huyền Châu đặc hữu liệt hữu, nhìn xem Lâm Phàm kia mảnh mai dáng vẻ cười cười, lúc này mới nói, đã thế tử muốn trở thành ta Kiếm Tông con rể, cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi có thể hoàn hảo không chút tổn hại phá mất ta bày ra trận pháp, lão hủ liền đồng ý Tương Nhi gả cho Bắc Huyền Vương phủ. Lâm Phàm nhíu mày, đây rõ ràng chính là tại cho lão tử gài bẫy. Tiên gia trận pháp vô số kể, Lâm Phàm hiện tại linh tuyển cảnh nhất trọng, thật không nhất định có thể phá được. Nếu như không phá được, không thể lấy Lục Tương Nhi vào cửa không nói, chủ yếu nhất chính là làm mất mặt chính mình, còn ném lao cha mặt. Đường đường Bắc Huyền Vương thế tử điện hạ vậy mà không phá được chỉ là giang hồ tu tiên môn phái trận pháp, chuyến đi còn không phải để người cười rơi răng hàm. Lâm Phàm lâm vào trầm tư, dạng này khiêu chiến, tiếp nhận vẫn là không tiếp thụ. Thấy Lâm Phàm thật lâu không chịu phát biểu ý kiến, Lục Chiêu liền phát giác được trong lòng của hắn có ý sợ hãi, tiếp tục bỏ đá xuống giếng, nghĩ không ra Bắc Huyền thế tử dạng này không có cốt khí, ngay cả cái khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận, chậc chậc chậc, là ta Kiếm Tông coi trọng ngươi. Lâm Phàm thật muốn cao mắng một tiếng đánh rắm, ngẫm lại là tương lai mình lao trượng nhân phân thượng, cố nén không có mắng ra miệng. Đinh, nhìn thấy có người tại túc chủ trước mặt trăng bức, hệ thống thực sự là khó mà đã chịu, hôm nay hệ thống liền muốn vì túc chủ ra mặt, túc chủ một mực ứng chiến, hệ thống tất bảo đảm túc chủ bình yên vô sự. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Lâm Phàm khẽ giật mình. Ngoa tạo, hệ thống này cũng quá mẹ nó nhân tính hóa. Lao tử có ngươi, tháng qua 10 vạn hùng binh a. Lâm Phàm thầm nghĩ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đối Lục Chiêu lớn tiếng đáp lại, nhạc phụ đại nhân khảo nghiệm tiểu tế, kỳ thực là tại vì tiểu tế suy nghĩ, Lâm Phàm làm sao dám không tuân lời, mặc dù Lâm Phàm tu vi không cao, nhưng là vì ta tình cảm chân thành tiểu thê Tương Nhi, chính là chết cũng tuyệt không lùi bước. Trong vô hình, lại để cho Lâm Phàm người trước hiện thánh một lần. Ý tứ của những lời này chẳng phải biểu lộ ta Lâm Phàm vì Lục Tương Nhi cam nguyện lên núi đao xuống biển lửa nha. Bất quá đối với nhi tử đột nhiên nên chiến, Bác Huyền Vương ngược lại là lo lắng vô cùng. Lục Chiêu kia lão tạc ma quỷ kế đa đoan, lần này nhi tử phải ăn thiệt thòi. Mặc dù Phàm Nhi mấy ngày gần đây nhất biểu hiện kinh tài tuyệt diễm, nhưng đối phương thế nhưng là Tuyết Quốc thành danh đã lâu nhân vật giang hồ. Giang hồ nổi danh lão tiền bối đi khi dễ một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Loại sự tình này, chỉ có Kiếm Tông không biết xấu hổ như vậy môn phái mới làm cho ra tới. Lâm Chấn Thiên nghĩ đến, Lục Chiêu lão tạc ma ngươi có thể, như thế khi dễ nhi tử ta, chờ ngươi đi, ta liền ngược đãi ngươi nữa nhi. Hai người quả thực đều là giả biến thái, một cái so một cái tâm cơ thâm trầm. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Lục Chiêu nói. Nói xong, hắn liền đem tay vươn vào trong ngực, xuất ra bốn thanh tiểu kiếm. Bỏ túi lớn nhỏ, một thanh màu xanh bóng, một thanh tinh hồng, một thanh đen nhánh, một thanh tuyết trắng. Cái này bốn thanh kiếm phân biệt tiêu là, tỷ phụ, thái a, đào hoa, lang sương. Lục Chiêu tay phải nhẹ nhàng ném đi, bốn thanh tiểu kiếm phân biệt rơi vào trong sân đông nam tây bắc bốn góc. Lao tạc mau giả vờ giả vịt, mặt bóp khẩu quyết nói, bất thải thiên cương binh bất động, chợt lên, bốn thanh đoạn kiếm huyễn hóa thành bốn cái thông thiên dài trụ, hai hai liên tuyến, nở rộ quang trạch. Liên nhau hai kiếm ở giữa, tản ra như sương mù màn sáng, để người thấy không rõ trong trận pháp đến tột cùng là loại nào tình hình. Lục Chiêu không hổ là lão giang hồ, làm lên sự tình đến thiên ý vô phùng. Hắn bày trận thành cái dạng này, có rất ít người nhìn ra trận pháp này phẩm giai, cũng liền không ai đoán thầm hắn dùng cao giai trận pháp khi dễ Lâm Phàm. Trên thực tế lần trước từ Đức Hoa trở về kiếm tông về sau, nói Lâm Phàm thực lực lớn hẹn tại khổ hải cảnh thất trọng tả hưu. Thấp như vậy tu vi cảnh giới, vậy mà có thể chống đỡ được lúc ấy kiếm hoàn vô số hồi hợp công kích. Có thể thấy được kẻ này tu vi căn bản cũng không vẹn vẹn khổ hải cảnh thất trọng đơn giản như vậy. Thế là Lục Chiêu bày ra kiếm tông mê trận tinh hải huyết trận, danh xưng linh tuyển cảnh cửu trọng trở xuống tuyệt không sinh lộ. Hắn hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần Lâm Phàm bước vào trận pháp, hắn phải chết không nghi ngờ. Nghịch tiên còn có sinh cơ, nghịch trận tuyệt đối không thể. Coi như Lâm Phàm bất tử, sống mà đi ra chiến trận, trên thân có tổn thương ấn, cũng có thể nhận định là phá trận thất bại. Khi đó lại hủy bỏ hồ nước, Bắc Huyền Vương cùng Tuyết Quốc Bách Tính cũng liền không có cách nào đi phản bác. Chỉ là Tương Nhi đã mất đi tấm thân xử nữ, bút chứng này còn muốn về sau lại đến tìm Lâm Phàm cái này tiểu tạm thoái mà tính. Lâm Phàm kích động, đối Bắc Huyền Vương túi người hành lễ, nói: Phụ vương, Hải Nhi phá trận đi. Ngay trước nhiều như vậy thúc thúc bá bá trước mặt, được khách khí một chút, không thể lại gọi lao ra hỏa. Con ta chậm đã. Lâm Chấn Thiên quát bảo ngưng lại, đối với Nhi tử vứt ra một cái ngươi biết ta biết thiên địa cũng không biết ánh mắt. Cái này khiến Lâm Phàm lên một thân nổi da gà, kém chút vội ra. Con em ngươi, lão gia hỏa ngươi đối ta nháy mắt ra hiệu làm gì? Nhưng buồn nôn chết bản thế tử. Lục Chiêu cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, thế nào, vương gia có ý kiến? Bản vương cảm thấy, Phàm Nhi căn cốt, Lục tông chủ bày ra trận pháp phẩm giai hẳn là cùng Phàm Nhi tu vi tương tự, nếu không liền có lấy giả kỳ ít hiểm nghi. Bác Huyền Vương nói, vương gia loại này quan gia người đều biết đến đồ vật, ta cái này người tu tiên sao có thể không biết đâu? Lục Chiêu trầm giọng nói. Bác Huyền Vương cười nói, con ta tâm tư đơn thuần, không hiểu được giang hồ hiểm ác, ta cái này làm phụ thân cũng sợ một ít dụng tâm không tốt người hãm hại con ta. Lão hủ sớm có dự định, đã vương gia sợ thế tử gặp nguy hiểm, ta liền để ta một vị đệ tử đi theo, bảo hộ thế tử an toàn. Hắn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người biết là dụng ý gì. Người này đi theo Lâm Phàm đi phá trận không phải là vì đi trợ giúp bảo hộ Lâm Phàm, mà là muốn đưa Lâm Phàm nhập tử địa. Không biết Lục tông chủ nói vị kia đệ tử có phải hay không là ngươi sau lưng bị kia? Bác Huyền Vương lại hỏi. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, chợt khoát tay nào nói, đúng là như thế, quý nhi, còn chưa tới tiến lên bái kiến Bác Huyền Vương cùng thế tử. Dáng người khôi ngô mang kiếm thiếu niên tiến lên một bước, mười phần nho nhã lễ độ, đối Lâm Chấn Thiên cùng Lâm Phàm chắp tay, nói, kiếm tông hàn môn đệ tử tự úy, gặp qua vương gia, gặp qua thế tử điện hạ. Hắn giới thiệu xong xuôi, hiện trường lập tức rối loạn lên. Kẻ này là ai? Tự úy. Cái tên này từ năm trước liền bắt đầu lưu truyền, nghe nói là kiếm tông 200 năm đến nay có thiên phú nhất đệ tử, từ hàn môn tử đệ đã tiến vào nội môn, bị cho rằng là Lục Chiêu người thừa kế. Thiếu niên tu vi rất cao, ngươi nhìn hắn có ở sau lưng thanh kiếm kia sao? Sắc ý mười phần, kiếm khí rất khó nội liễm, Lục Chiêu âm như không cần nói cũng biết ta. Nghe được những người này nghị luận, Bác Huyền Vương trên mặt càng là chấn kinh thêm chấn kinh. Cái này Lục Chiêu là tại cầm bản vương chê bừa. Thiếu niên tử úy tên tuổi cũng không nhỏ, là ở thế hệ tuổi trẻ kiếm tông đệ tử bên trong, cũng là nhân tài kiệt xuất. Thế là Bác Huyền Vương một bộ dáng vẻ rất đắn đo, phản bác, đã muốn đi theo Phàm Nhi đi phá trận, vì cái gì không thể là ta Bác Huyền Vương phụ người, Trần Lộng, ngươi đi theo. Kinh nghiệm xa trường lao tướng quân tiến lên một bước, thanh âm như hồng trung nói, mặt tướng tuân mệnh. Chương 33. Phá trận Trần Lộng mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, không giận tự uy. Hiện trường bạo động âm thanh lớn hơn. Cái này Trần Lộng là Bác Huyền danh tướng, mặc dù không tu tiên, nhưng hiểu được tiên gia công pháp vô số, nghị phá loại này chiến trận, quả thực tay đến bắt tới. Để Trần Lộng tướng quân đi cùng phá trận, còn không bằng trực tiếp để người đem trận pháp phá lại nói là thế tử phá. Lục Chiêu cũng ha ha cười nói, vương gia chẳng lẽ đang nói đùa chứ? Ai không biết Trần Lộng tướng quân chiến uy không thể địch, lão hủ trận pháp này có thể chống đỡ ngăn không được Trần tướng quân. Hắn ngược lại là rất thực sự, trực tiếp làm liền để lộ ra chiến trận khốn không được Trần Lộng. Bác Huyền Vương lại lâm vào trầm tư, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được. Lâm Phàm lúc này đứng dậy, một mặt tươi cười, không có vấn đề nói, phụ vương không cần có xử, cái này phá trận pháp ta tùy tiện xông vào một lần liền đi qua. Về phần cái kia Hàn môn thiếu niên, muốn cùng liền theo, bất quá bản thế tử cũng không dám cam đoan hắn cũng có thể lông tóc không hao tổn đi ra chiến trận. Ta gót. Quả nhiên là Bác Huyền Vương nhi tử, không sợ sinh tử, cũng rất có thể thổi ngư bức. Lúc này, những cái kia Tuyết Quốc đám quan chức liền lại bắt đầu thổi phồng, đập lên Bác Huyền Vương mông ngựa. Hiền chất thẳng tiến không lùi, rất có vương gia năm đó một người giữ ải vạn người không thể qua khí khai a. Đúng vậy a, đúng vậy a, nghiễm nhiên một loại đại tướng phong phạm, vương gia có con như thế, còn cầu mong gì? Muốn ta nói, hiền chất nhất định có thể gọn gàng phá mất cái này cái gì cầu thí chất pháp, kiếm tông những người này không biết tự lượng sức mình, vậy mà chạy đến chúng ta Bác Huyền Vương phủ đến khoe khoang. Nói rất đúng, chúng ta cùng một chỗ cho hiền chất cố lên, hiền chất ngươi nhất đồng. Hiền chất ngươi mạnh nhất, đồng đồng đồng, cường cường mạnh. Lâm Phàm yên lặng che mặt, cái này cố lên phương thức có chút xóa bức. Bất quá, bản thế tử hay là rất cảm kích các ngươi những này vô não đập phụ vương ta mông ngựa ra hỏa, nghe thật là thoải mái. Lâm Phàm nghiêng qua nghiêng Lục Chiêu, có chút muốn cười. Trên đời này tự cho là đúng quá nhiều người, xem thường ta người cũng rất nhiều, bất quá đều bị bản thế tử đánh mặt. Hôm nay, Lâm Phàm cũng phải dùng hành động thực tế đến phản kích. Ngươi không phải muốn giết ta tại trong trận pháp à, vậy ta liền đứng đi vào, đứng ra, chứng minh ngươi trận pháp này vẫn còn so sánh không lên trò trẻ con. Ngươi không phải là không muốn để ngươi nữ nhi gả cho ta à? Bản thế tử không phải cưới không thể, còn nhiều hơn sinh mấy cái bảo bảo, để bọn hắn không nhận ngươi cái này ông ngoại. Ngươi không phải tự nhận là kiếm tông tại Tuyết Quốc khó gặp đối thủ à? Vậy ta liền từng chút để ngươi kiếm tông sụp đổ. Trời gây nghiệt, còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống. Bản thế tử đi vậy. Lâm Phàm hét lớn một tiếng, có một cỗ tề thiên đại thánh khí khái. Tùy hành tử ý con bảo kiếm, mặt lộ vẻ cười lạnh, chỉ là đi theo Lâm Phàm đằng sau, trâm trọng nói, nghe nói điện hạ gần nhất tu vi phát triển không ngừng, thế nhưng không nên quá không biết tự lượng sức mình. Cái này tinh hải huyễn trận chính là linh tuyển cảnh giới bí trận, đừng nói là ngươi, liền ngay cả chúng ta những này kiếm tông nội môn đệ tử đều chưa từng thấy qua, uy lực vô tận. Ta khuyên đủ thế tử điện hạ không cần vô cớ chịu chết. Kia chứng minh các ngươi lục tông chủ không coi trọng ngươi à? Ngay cả cái trận pháp cũng không cho ngươi nhìn. Từ thiếu hiệp, nếu không ngươi đừng ở kiếm tông, đến chúng ta Bắc Huyền Vương phủ được. Lâm Phàm lập tức cho thấy không muốn mặt khí chất, vậy mà bắt đầu lôi kéo. Từ Bí cười lạnh một tiếng, đa tạ thế tử điện hạ thịnh tình, chỉ là Từ Bí hương gia xuất thân, qua đã quen nhàn vân giá hạc sinh hoạt, đời này chỉ muốn cố gắng tu luyện, tại cái này vô tận đại lục lưu lại một cái truyền thuyết. Lưu lại truyền thuyết tốt nhất, nhưng tuyệt đối đừng lưu lại chuyện Tiếu Lâm. Điện hạ tốt miệng lưỡi, nhưng ta nhìn ngươi còn có thể cười đáp lúc nào? Ta hiện tại thế nhưng là linh tuyển cảnh ngũ trọng, cũng không dám nói có thể phá được tinh hải huyễn trận, nhưng điện hạ yên tâm, ta cũng sẽ không ở phía sau đâm đao. Như thế tốt nhất. Lâm Phàm đáp lại một câu, một cước bước vào trận pháp đại môn. Từ Bí giữ tận cười một tiếng, cùng Lâm Phàm kéo ra bộ phận khoảng cách, cũng chậm rãi đi vào. Hắn muốn nhìn lấy Lâm Phàm như thế nào chết đi. Trong đó như tinh không, sinh ra lấy lưu tinh trôi nổi huyễn tượng, như ngân hà óng ánh, minh tinh lóa mắt. Không ai biết tinh hải huyễn trận chân thực diện mục, chỉ ít Từ Bí cùng Lâm Phàm là lần đầu tiên tiến vào cái này tiên gia trận pháp. Lâm Phàm vào trận về sau, liền chậm rãi đứng vững. Đây là một đầu tinh hà đường hầm, tả hữu như lô đen, sinh ra to lớn vòng xoáy màu đen, nhưng không có hấp lực. Ngưng trọng con ngươi đi qua, Lâm Phàm trong lòng liền có chút nghĩ mà sợ, trong đầu hỏi, hệ thống, tinh hải huyễn trận ngươi nhưng từng nghe nói qua. Hệ thống nói, không thể quen thuộc hơn được. Vậy ngươi cảm giác trận này như thế nào? Rác rưởi so sánh. Lâm Phàm một trận im miệng không nói, trong lòng vẫn là không chắc, dở khóc dở cười hỏi, cẩn thận nói một chút. Đinh. Lập tức, Lâm Phàm trong đầu xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu xanh lam, chữ viết màu đen không ngừng bày ra. Là tinh hải huyễn trận giới thiệu văn tắt, tinh hải huyễn trận linh tuyển cảnh tu giả trận pháp, danh xưng linh tuyển cảnh trở xuống tu vi người vào trận hẳn phải chết, trên thực tế là đang khoác lác bức mà thôi. Trận này từ một vị linh tuyển cảnh tu giả dựa vào não hải minh tượng sáng tạo, trong đó sinh ra tinh hà huyễn tượng, lại từ tinh hà huyễn tượng sinh ra cái khác huyễn tượng. Những này huyễn tượng là giả, nhưng nếu phá trận người không thể đánh lui, huyễn tượng liền cũng liền biến thành thật. Túc chủ trước mắt vị trí chính là tinh hải huyễn trận trận thứ nhất, thị huyết biên bức trận. Dọa người như vậy, Lâm Phàm hai chân có chút run rẩy, hỏi, biên bức, đồ chơi kia dáng dấp rất buồn nôn. Hắn lời còn chưa nói hết, trong thông đạo liền vang lên biên bức tiếng thê hoặc, chói tai tận xương. Bạch, bạch. Những cái kia không có hấp lực trong lỗ đen không ngừng hiện ra biên bức, bọn hắn chỉ có nửa cái bàn tay lớn nhỏ, lại toàn thân tinh hồng, lệ khí rất nặng. Lâm Phàm nhìn chăm chú đây hết thảy, lên tiếng kinh hô, "Ta đi đại gia ngươi, Lục Chiêu cái này lao tạp mao là thật muốn lộng chết ta cái này sắp là con rể." Đằng sau lẫn mất thật xa Từ Bí lần nữa hô, "Điện hạ, không được liền trở lại đi, cũng đừng khoe khoang." Nam nhân sao có thể nói không được hai chữ? Lâm Phàm ngoái nhìn cười một tiếng. Bất quá ta lão trượng nhân này cũng quá khảo nghiệm ta, cửa thứ nhất liền hạ tay như thế hung ác. Trong đầu của hắn nháy mắt toát ra mấy cái từ ngữ, hèn hạ vô sỉ dơ bẩn hạ lưu vương bát đảng. Ta thế nhưng là ngươi tương lai con rể à, con gái của ngươi cuộc sống hạnh phúc muốn để ta tới tự tay sáng lập. Ngươi nếu là chơi chết ta, nàng coi như thành quả phụ. Còn có thiếu niên này, rõ ràng dáng dấp rất là tuấn thiếu, miệng như thế cứ như vậy tổn hại đâu. Bản thế tử họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi, sinh đứa bé trai không có gì, sinh cái nữ hải tử đi sinh trưởng ở giữa chán ở giữa. Suy tư ở giữa, đám kia biên bức đã khí thế hung hăng bay tới. Chiến đấu bắt đầu. Trong trận pháp nhận nhất thời không thể gió êm sóng lặng, lui một bước cũng rất khó trời cao biển rộng. So với trước đó chiến đấu, lần này mới thật là đến quỷ môn quan cửa, Lâm Phàm hiện tại chỉ nửa bước đã bước vào. Xông không qua, liền xuống địa ngục. Những cái kia khát máu biên bức, toàn thân tinh hồng, miệng bên trong phun hắc khí, hiển nhiên khí độc mười phần, tản ra khó ngửi mà lại gây mũi mùi hôi thối. Tới đi, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới chương 34. Không hiểu quá quan Lâm Phàm đứng bước ngưng mắt, hai chân hơi ngồi xổm, cũng không có nóng lòng gọi ra liệt diễm đao. Hắn đang quan sát trong thông đạo phát sinh hết thảy. Những cái kia thị huyết biến mức, có mang kịch độc, linh tuyển cảnh tu giả hơi nhiễm, liền sẽ mê muội. Đây cũng là vì cái gì tinh hải huyễn trận danh xưng đối linh tuyển cảnh không chỗ không giết nguyên nhân. Lâm Phàm trong lòng thầm mắng mình lão trượng nhân không phải người. Mãi mãi, kết thân con rể hạ thủ đều như thế hung ác. Nhưng Lâm Phàm lại cũng không sợ hãi. Dù sao thể nội cất giấu một cái không gì làm không được hệ thống, cái này nhưng so sánh bất kỳ cái gì công pháp khẩu quyết đều hữu dụng. Hệ thống, ta muốn hay không gọi ra liệt diễm đao, một đạo hỏa long đem cái này thị huyết biến mức thiêu đốt hầu như không còn. Không cần, túc chủ không thể quá sớm hiện ra thực lực. Càng không thể quá sớm bộc lộ ra mình có linh tuyển cảnh tu giả thần minh. Vậy phải làm thế nào? Lâm Phàm gặp khó khăn. Ngươi cầu ta, ta liền giúp ngươi. Hệ thống rất ngạo kiểu. Lâm Phàm, hắn có chút ảo não, nhưng vẫn là khuất phục, dù sao hiện tại phá trận quan trọng, liền dở khóc dở cười nói, "Ban ngươi, có được hay không?" Đinh, ban cho túc chủ thánh dược kim cương đan, sau khi phục dụng nhưng đồng bị thiết cốt, đau thương bất nhập, bách độc bất xâm ba canh giờ, phải trang phục dụng. Lâm Phàm kích động hỏng, ở trong lòng giận dữ hét, "Phục dụng." Hệ thống nhắc nhở âm lại một lần nữa vang lên, "Đinh, chúc mừng túc chủ phục dụng kim cương đan, dung nhập huyết dịch, dung nhập xương cốt, dung nhập gân mạch, hoàn toàn dung hợp. Lâm Phàm nhìn một chút thân thể của mình, không có bất kỳ biến hóa nào, dùng tay phải đánh tả hữu, lại phát ra kim thạch giao minh tiếng ầm ầm. Để ta như bức để ta bay, để ta xử tiến đông giác, thị huyết biên bức trận, lao tử đến rồi. Lâm Phàm xác nhận mình đồng bị thiết cốt về sau, không cố kỵ gì, trực tiếp liền xuống tới. Động tác rất là uy mãnh. Cái gọi là đồng bị thiết cốt chia làm hai loại, loại thứ nhất dựa vào đan dược đặt tới, trình độ này đồng bị thiết cốt chỉ đối phổ thông binh khí cùng đê giai cấp tu giả có tác dụng. Mà tu tiên đạt đến đại thành, di sơn đảo hải, trích tinh chuyển nguyệt, khi đó liền thật vô địch, thủy hỏa không vào. Lâm Phàm hiện tại thuộc về loại thứ nhất, mặc dù không tới hoàn toàn vô địch trạng thái, nhưng là loại này thị huyết biên bức hiển nhiên không thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mà thể nội cựu tinh bá thể quyết cũng chú định để hắn một quyền có thể đánh ra thái sơn cường độ, uy lực kinh người. Thế là Lâm Phàm biến thành một tất sói đói, cơ hồ không có tránh né biên bức khí động, mạnh mẽ đâm tới đi lên, một quyền liền hung hăng đánh vào trên thân biên bức. Tiểu tử này là đang tìm cái chết. Từ Bí ôm kiếm cười lạnh, hắn hôm nay thuần túy là đến xem náo nhiệt. Nhưng rất nhanh, loại này chế giễu liền có chừng có mực, bởi vì hắn bị Lâm Phàm động tác sợ ngây người. Kia danh xưng kịch độc vô cùng thị huyết biến bức, đụng một cái đến Lâm Phàm cánh tay liền toàn thân nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Không có khả năng a. Từ Bí trầm tư, đây cũng quá bất khả tư nghị. Thị huyết biên bức toàn thân trên dưới mang theo kịch độc, người bình thường đụng một cái liền sẽ độc phát thân vong, cho dù là tu giả cũng sẽ đối chân khí trong cơ thể có chỗ ảnh hưởng. Nhưng Lâm Phàm chính là hoàn toàn không có để ý loại vật này, hắn hiện tại cũng chỉ muốn giết sạch những xúc sinh này. Bành, bành, bành. Biên bức bạo liệt tiếng vang từng tiếng vang lên, không có một con có thể may mắn thoát khỏi. Không bị thương chút nào thông qua thị huyết biên bức trận, Lâm Phàm xem như sống qua cửa thứ nhất. Quay đầu lại nhìn, đầy đất biên bức gãy chi hải cốt, còn có Tử Ý kia chấn kinh đến như gặp phải sét đánh ánh mắt. Sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ mà hỏi, ngươi làm như thế nào? Tử Ý mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ, không tin đây hết thảy là thật. Lâm Phàm cười cười, thản nhiên nói, tùy tiện một lần xông lại tới, ta liền nói với ngươi các ngươi kiếm tông cái này phá trận bảy không lộ ra. Ngạc nhiên, Lâm Phàm không quen kiếm tốn, nhưng hắn giỏi về thổi như bức ga kiếp trước thời điểm tại Đỗ Lôi tư nhân cao trung đọc sách, hắn liền thổi đến tiên hoa loạn truy nước bọt vẩy ra, lúc này mới đem giáo hoa lừa gạt cùng mình đi quán nét bài vị. Quay đầu ngẫm lại, cũng không biết giáo hoa Lưu Văn Văn nghĩ mình không có, Lâm Phàm mộng tưởng một mực lá cho hắn mở bao. Đảo mắt, liền tới đến trận thứ hai. Bất quá khiến Lâm Phàm có chút kỳ quái là, trận thứ hai cũng không có đại sát cơ, thậm chí không có trận thứ nhất nguy hiểm. Chỉ là tại vô hạn tinh hải trong đường hầm bảy biển một bộ bàn cờ. Bàn cờ bao la, chống không một tử. Đây cũng là cái gì? Lâm Phàm hỏi. Hệ thống trả lời, tinh hải viễn trận trận thứ hai sát kỳ. Sát kỳ? Chưa từng nghe qua à, đời ta chỉ nghe nói qua cờ tướng, cờ cá ngựa, cờ bay, quân cờ, sát kỳ là cái gì cờ? Sát kỳ chính là lấy tinh hải trong viễn trận tinh vân làm tử, loay hoay bàn cờ phong vân, căn cứ trên bàn cờ hiện ra chữ, bày ra đem đối ứng đồ án. Nếu như bày không ra đâu? Lâm Phàm tò mò hỏi. Hệ thống cũng không che lấp, bày không ra liền sẽ bị lưu tại cái này tinh hải viễn trận bên trong, vĩnh viễn không thể đi ra ngoài, bị sát chiêu giết chết. Lâm Phàm một tay đập đuổi, nhún bay, kém chút ngã nhào xuống đất. Đây đều là thứ quỷ gì? Hắn đi ra phía trước, phát hiện trên bàn cờ hiện ra chữ thật là cái giết chữ, tự rêu nói, song song, cái này bản thế tử xem như muốn đặt tại cái này. Ha ha. Hệ thống bật cười lớn, châm chọc nói, có hệ thống tại, sợ ngươi muội. Lâm Phàm ngồi ở kia loại bàn cờ trước mặt, nhìn qua trống không một tử bàn cờ, cười khổ nói, cái này giết chữ, ta có thể bày ra cái gì đồ án? Đinh. Trong đầu của hắn một tiếng hệ thống nhắc nhở ầm, sau đó màn ánh sáng màu xanh lam bên trên liền hiện ra một đầu bút tích hắc long. Lâm Phàm lúc này hiểu rồi hệ thống ý tứ, tiện tay cái kẹp, lại phát hiện tinh hải trong huyễn trận tinh vân là có thể di động. Hắn dùng chân khí khống chế những cái kia tương đối đen kỳ tạm đạm lưu tinh, ghép thành cùng trong đầu đồ án tương tự màu đen phi long. Ngay tại đồ án hoàn toàn hình thành một sát na, bàn cờ tan thành mây khói, mình cũng không có bị xóa bỏ. Lâm Phàm trước mặt lại một lần nữa xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Ta quá quan rồi. Đương nhiên, nếu không ngươi làm sao còn có thể đứng tại cái này? Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Không có rõ ràng chính mình vì sao lại quá quan, hỏi, ta là thế nào làm được, vì cái gì vẽ một con rồng liền quá quan rồi. Hệ thống phương pháp trái ngược hỏi Lâm Phàm một vấn đề, túc chủ cảm thấy mới đầu kia hắc long họa như thế nào. Lâm Phàm nhíu mày, đầu bút lông quái đản, xấu vô cùng. Không sai, như túc chủ nói, bức đồ án kia bên trên hắc long, đầu bút lông thật quái đản, trên thực tế đó cũng không chỉ là một bộ đơn giản họa, mà là kiếm tông kiếm kỹ một trong ảnh lưu sát. Ta gót, lục chiêu lão gia họa kia cũng quá tự luyến, vậy mà dùng tông môn của mình kiếm kỹ làm đáp án. Bây giờ túc chủ phá sát kỳ, cũng liền không có nguy hiểm. Nếu không tất nhiên sẽ bị kiếm này kỹ giết chết. Lâm Phàm rốt cuộc minh bạch cái này sát kỳ chân chính ý nghĩa, trên thực tế bất quá là tại trong bàn cờ ẩn giấu đi một cái cự đại sát chiêu. Nếu có người vô pháp căn cứ trên bàn cờ mặt văn tự bày ra tương ứng đồ án, liền sẽ bị to lớn sát chiêu giết chết. Chỉ là hiện tại, Lâm Phàm không chỉ có bình yên vô sự, trong đầu còn không hiểu thấu xuất hiện ảnh lưu sát quỷ kế. Xem ra lục chiêu hôm nay là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lâm Phàm chậm rãi bước vào quan môn, còn muốn đi sông thứ ba trận. Chương 35. Phong Lôi kiếm trận Tử Ý cùng sau lưng Lâm Phàm, ánh mắt đờ đẫn. Hắn đã bị chấn kinh đến không lời nào để nói. Lâm Phàm không quan tâm, tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên nhướng mày, dừng bước. Đã tiến vào thứ ba trận hồi lâu thời gian, vì cái gì không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào. Khi hắn hồi tưởng tới, Lâm Phàm lúc này mới phát hiện, mình đã bước vào cái thứ ba trận pháp. Mặc dù trung quanh nhìn cũng không dị dạng, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được trung quanh có kiếm ý còn không phải một thanh, mà là ước chừng 32 thanh phi kiếm. Túc chủ cẩn thận, đây là kiếm tông tiếng tăm lừng lẫy phong lôi kiếm trận. Phong lôi kiếm trận linh truyền cảnh trận pháp, hoàn toàn có thể đơn độc lấy ra làm độc lập trận pháp. Năm đó Lục Chiêu mới vào kiếm tông tông môn, sư phó liền sắp mở tông lập phái huy hoàng đại thủ bút phong lôi kiếm trận truyền thụ cho hắn. Không nghĩ tới Lục Chiêu lại đem hắn giấu ở tinh hải huyễn trận bên trong, rõ ràng muốn đem Lâm Phàm chơi chết. Trận này từ 32 thanh phi kiếm giấu kín mà thành, một khi khởi động, đao kiếm xuyên qua. Trong trận có lôi minh thanh âm. Lâm Phàm đối kiếm tông không phải đặc biệt giải, chớ đừng nói chi là phong lôi kiếm trận. Chỉ là trong đầu hệ thống màn sáng bên trên, lại một lần nữa xuất hiện liên quan tới cái này trận pháp giới thiệu văn tắt. Phong lôi kiếm trận mặc dù chỉ là linh tuyển cảnh tu giả trận pháp, nếu là nguyên lực thâm hậu người thôi động, càng có thể chống cự luyện khí cảnh người. Lâm Phàm không phải hết ngồi đáy giếng hạng người, nhưng cho dù hắn nhìn ra được kiếm này trận hung ác, lại là nhìn không ra kiếm này trận huyền diệu. Chỉ là dựa vào bản thân cái này linh tuyển cảnh nhất trọng thực lực, đến tuột cùng có thể hay không chống đỡ được. Hắn thử bước về phía trước một bước, đột nhiên một trận thể đỏ tươi như máu trường kiếm bay lượn mà qua. Mũi kiếm cùng hắn biết hầu chỉ có cách nhau một đường, tước mất mấy sợi mái tóc, dọa đến hắn vội vàng thu chân về bước. Lâm Phàm khó xử, không nghĩ tới nhưng độc lập vì trận phong lôi kiếm trận, vậy mà đem trận pháp như thế thiết lập ở nơi này. Hắn đột nhiên nghĩ đến kết quả của mình, nếu là bị phi kiếm đánh bay ở đây, Lục Tương Nhi có thể hay không trắng trận chúc mừng. Hiện tại xem ra, thật không tốt nói. Chỉ là uy lực vô địch phong lôi kiếm trận, muốn dùng tới đối phó mình cái này vừa tu tiên tiểu bối. Hệ thống, ngươi đối phong lôi kiếm trận giới thiệu quá sơ lược, có thể hay không nói hiểu rõ một chút, ta xong đi pha trận. Đinh, tin tức đã canh tần, mời túc chủ xem xét. Lâm Phàm lúc này mới đối phong lôi kiếm trận liếc qua thấy ngay. Nguyên lai cái này chính là kiếm tông thế hệ trước tông chủ tự sáng tạo, đã từng dùng để đối phó tiền triều Dương Nghiệt. Chỉ bất quá đến Lục Chiêu đời này, cho giỏi hơn thầy, kiếm trận trải qua trên phạm vi lớn đổi mới. Lục Chiêu thiên tư siêu quần, mới vào tông môn, liền bị nhận định là tông chủ không có hai nhân tuyển. Bởi vậy hắn phi đi một phen tâm tư, đem cái này ngoại hình không thay đổi kiếm trận tăng thêm mấy phần uy lực. Truyền thuyết nếu là có người không cẩn thận khiến trận pháp hoàn toàn khởi động, liền sẽ dẫn tới thiên lôi oanh minh, nhật nguyệt tranh huy. Trong chốc lát, người kia liền hôi phi yên diệt a. Nhưng hôm nay không giống, bởi vì sẽ phải phá trận, là Lâm Phàm. Túc chủ, liệt diễm đao có thể ra vỏ. Hệ thống nhắc nhở nói. Lâm Phàm cũng không khách khí, nói khẽ, liệt diễm đao, ra khỏi vỏ. Bám một tiếng, liệt diễm đao tự tin ra khỏi vỏ, toàn thân gấu đỏ vắt ngang tại Lâm Phàm trước mặt. Cái kia là linh tuyển cảnh tu giả thần binh liệt diễm đao. Tiểu tử này từ đâu tới thứ này? Từ bí khí hàm răng ngứa, mình làm sao lại không có tốt như vậy mệnh đâu? Hiện tại chỉ có thể nhìn Lâm Phàm trăng bước, không tự chủ được nắm chặt chuôi đao. Lâm Phàm tùy ý liệt diễm đao mang theo thân thể của mình tại trong kiếm trận bay lượn, kiếm thế như biển mây dậy sóng, càng như quảng lăng chiều cường hướng về Lâm Phàm vọt mạnh tới. Lâm Phàm từ trên cao đi xuống, sử xuất một chiêu hành tạo thiên quân, đối chiều đầu bổ kiếm. Thục xương, án chiều đầu. Mấy lần đánh lui phi kiếm lại mấy lần ngóc đầu trở lại. Lâm Phàm cảm thấy mình ngâm vào trong nước sông, suýt nữa ngâm nước mà chết. Hắn nhíu mày, đan điền thất thải khí sen bỗng nhiên có một đạo ánh sáng màu vàng nóng phó trừ vụ trên đao. Không có dây dưa dài dòng, đao thế như trường hồng có nhật. 32 thanh phi kiếm, có 16 thanh bị đánh bay ra kiếm trận. Lâm Phàm tâm như chỉ thủy, một đao phá địch, chính là đao pháp tinh túy. Hôm nay dùng liệt diễm đao xuất ra, quả thật có chút lực bất tòng tâm. Còn lại 16 thanh phi kiếm chạy nhanh đến, kiếm đi trường lòng, Lâm Phàm vừa lui lại lui. Trong trận có kiếm minh như loan vượng, 16 thanh phi kiếm bắn ra mà tới. Trong đó một kiếm ngăn trở liệt diễm đao, mặt khác 15 thanh phi kiếm đâm thẳng Lâm Phàm lồng ngực mà tới. Mắt thấy tình thế không ổn, Lâm Phàm híp mắt quan sát, thân thể đằng không bật lên, như tiên hạ xoay quanh. Nhìn ta bá vương quyền. Một lời đã nói ra, không gặp hắn như thế nào động tác, thân thể đông nhiên biến thành mai rùa. Đem kia 15 thanh bay toàn bộ đánh vào mai rùa phía trên, kiếm tiết ra khí lực, bay xuống trên mặt đất, biến mất không còn tăm tích. Phong lôi kiếm trận bị Lâm Phàm lấy nhu thắng cương thủ thắng. Lâm Phàm thầm nói, kiếm này trận thực lực không tầm thường, nếu không phải ta đầu cơ trục lợi, dùng bá vương quyền giải tỏa trên thân kiếm lực đạo, hôm nay thật muốn ngọn cụ đòi. Hắn vừa nói xong, chợt phát hiện cái gì? Tại cái kia trận pháp phía sau, có một con toàn thân trong suốt, ẩn ẩn phát ra ánh sáng băng tằm. Thân thể của nó bên trong có dòng máu màu vàng nóng lưu động. Dùng nhẹ tay nhẹ bóp, xúc cảm có điểm giống là kẹo đường, cực kỳ đầy có giãn. Băng tằm chỉnh thể hoàn chỉnh, mấy bước có hơn, liền có cực hàn chi khí chuyển đến. Phong lôi kiếm trận bên trong làm sao ẩn giấu đi một con băng tằm? Túc chủ, kia là kiếm tằm. Lâm Phàm, kiếm tằm. Lại là một cái xa lạ từ ngữ A kiếm tông lấy kiếm nuôi tằm, dần dà, tằm bên trong liền có kiếm ý, thông qua những này tằm dung nhập kiếm trận, đạt tới khống chế kiếm trận mục đích. Đã kiếm tông bất nhân, cũng trách không chiếm được mình bất nghĩa. Ngươi cái này kiếm tạm, ta nhận. Lâm Phàm thì thầm một câu, thận trọng đem băng tạm bỏ vào một cái cầm tú hộp gỗ. Lâm Phàm làm cản, cũng dám ăn cắp ta kiếm tông kiếm tạm. Từ Bí ở sau lưng gào thét, giận không kèm được. Cái này kiếm tạm thế nhưng là linh dược a, có trợ giúp nhân thể tăng cao tu vi. Hắn chịu đáp ứng sư phó tiến đến đi theo Lâm Phàm, chính là muốn đánh cắp những linh dược này bảo vật, tốt đạt tới nhanh chóng tấn thăng mục đích. Chỉ là không nghĩ tới Lâm Phàm liên tiếp phá ba trận pháp, còn cướp đoạt kiếm tạm. Thực sự là để người không thể nhịn được nữa. Lâm Phàm quay đầu, nhìn xem Tử Úy đáng thương bộ dáng, cười lạnh nói, ngươi muốn à, tới đây à, bất quá bản thế tử muốn đi sông thứ tư trận. Ha ha, tinh hải huyễn trận căn bản cũng không có thứ tư trận, cái gọi là thứ tư trận chính là ta, ngươi nếu có thể giết ta, liền từ cái này đi ra ngoài, ngươi như không giết chết được ta, ta liền giết ngươi, lại cướp đoạt ngươi kiếm tạm. Nguyên lai ngươi chân chính muốn chính là kiếm tạm à, cũng không dám, thứ này bản thế tử cũng muốn, ta lại không cho ngươi. Từ Bí nắm chặt lại nắm đấm, hắn mới đã phát giác được Lâm Phàm cảnh giới chỉ có linh tuyển cảnh nhất trọng, có thể phá được nhiều như vậy trận pháp, có lẽ chỉ là may mắn mà thôi. Hôm nay chỉ cần giết Lâm Phàm, làm kiếm tông lập công, như vậy sư phó tất nhiên trấn an, đến lúc đó có thể được đến linh dược linh thạch, không chỉ có riêng một con kiếm tàm đơn giản như vậy. Chương 36. Cháo môn vỡ vụn bất thình lình một màn, đem Lâm Phàm giật nảy mình. Hắn muốn định kích thích một chút Từ Bí, thuận tiện đùa hắn một chút, không nghĩ tới gia hỏa này ngược lại là khiêu khích trước lên. Thiếu niên, ngươi có thể, bản thế tử mười phần bội phục ngươi dũng khí. Từ Bí vẫn như cũ ôm kiếm, mới Lâm Phàm pha trận biểu hiện cho hắn sát na rung động, trừ rung động bên ngoài, hiển nhiên không có càng nhiều cảm giác. Thế tử điện hạ, tinh hải huyễn trận bên trong phát sinh hết thảy đều sẽ bị trận pháp chôn xóa đi, hôm nay ta Từ Bí liền muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Muốn giết ta nhiều người, ngươi tính là cái gì? Lâm Phàm cười lạnh, tranh đua miệng lưỡi. Lời con chưa dứt, kiếm tông thiên tài thiếu niên trả đạp thân mà lên. Chân hắn bên trên giẫm lên một loại nào đó bộ pháp, thân hình cực nhanh, giống như chớp giật. Trong tay quang mang run lên, trường kiếm liền ra vỏ kiếm, kiếm thức như điện, trực chỉ Lâm Phàm vết hầu. Sát ý tràn ngập. Từ Bí không hổ là kiếm tông đệ tử thiên tài, kiếm pháp tạo nghệ khá cao, thật sâu thể hiện nhanh chuẩn hung ác ba chữ. Hắn một chiêu này thu nạp thiên địa chân khí, hắn ẩn giấu thực lực, muốn tại Lâm Phàm phía trên. Nếu là đổi lại vừa xuyên qua tới thời điểm, Lâm Phàm chỉ sợ nháy mắt luống cuống tay chân, vắt chân lên cổ kéo hô. Nhưng là hiện tại, này Lâm Phàm đã không phải kia Lâm Phàm. Xâm. Trường đao gào thét, Lâm Phàm cổ tay chấn động, thân đao nhất chuyển, hậu phát chế nhân. Thân kiếm cùng thân đao ở giữa kêu gọi kết nối với nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Trong chốc lát, một đạo lực lượng kinh người thuận trôi kiếm chuyển đến Từ Bí bên trong thân thể. Từ Bí chẳng qua là cảm thấy hổ khẩu chấn động, cánh tay có chút tê dại, bị đẩy lui mấy bước. Lâm Phàm dùng dã man vừa đi vừa về kính dã man, hóa giải Từ Bí chiêu thứ nhất. Tiểu tử, ngươi có thể chứ? Trường kiếm đụng phải ta liệt diễm đao, vậy mà không cong. Rất nhanh, Lâm Phàm liền phát hiện cái này một kỳ quái cảnh tượng. Liệt diễm đao chính là linh tuyển cảnh thần binh lợi khí, phổ thông binh khí căn bản ngăn cản không nổi công kích của hắn. Mới một đao kia, thế như trẻ tre, Từ Bí trường kiếm trong tay hẳn là uốn lượn như rắn, nổ bể ra đến mới đúng. Nhưng bây giờ, kiếm kia chỉ là có một chút điểm rung động, liệt diễm đao thậm chí không có ở trên lưới kiếm lưu lại một cái lỗ khảm. Cái này không khoa học. Từ Bí khỏe miệng hơi câu, ha ha cười nói, thế tử điện hạ, ngươi không biết còn nhiều thêm đi, xem kiếm chiêu. Nháy mắt sau đó, Từ Bí lần nữa xuất kiếm, chân khí bưu hãn, như sông lớn vỡ đê cuốn tới. Điện quang hỏa thạch. Lâm Phàm xuất đao đón đỡ, thọ lên chim khách rơi ở giữa, hai người giết đến khó phân thắng bại, mỗi một chiêu đều phảng phất rơi vào lôi đỉnh. Cái này sao có thể, ta thế nhưng là linh tuyển cảnh ngũ trọng thế lực, cho dù tay hắn nắm thần binh, y nguyên không thể ngăn lại ta quá nhiều kiếm chiêu, chẳng lẽ tiểu tử này đang cố ý ẩn giấu thực lực? Từ Bí thần sắc có chút ngốc trệ. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên bản bị hắn xem như con mồi đồng dạng Lâm Phàm, vậy mà biến thành một con sói đói, bắt đầu kịch liệt phản công. Ngươi công kích xong, lần này đổi ta. Lâm Phàm gầm thét một tiếng, liệt diễm đao lóng lánh tinh hồng, như bạo vũ lê hoa hướng phía Từ Bí mãnh liệt mà đi. Huyễn trận bên trong, sát cơ từ phía. Lâm Phàm cũng không có lòng từ bi, tiến đến thời điểm liền muốn tốt muốn chơi chết Từ Bí. Dù sao, từ Hàn môn đệ tử nhảy lên trở thành kiếm tông nhất được xem trọng thiên tài thiếu niên, đại biểu kiếm tông bề ngoài chỗ. Chỉ cần cùng kiếm tông có quan hệ, Lâm Phàm tuyệt đối không thủ hạ lưu tình. Lục Chiêu lão già chết tiệt kia càng là không dễ chịu, Lâm Phàm liền càng vui vẻ. Hoàng bét. Từ Bí lập tức trở về chuyện trường kiếm, muốn ngăn cản được Lâm Phàm kia đổ lòng đào quang. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện mình là thật xem thường Lâm Phàm thực lực. Trường kiếm trong tay của hắn bắt đầu từng khúc hủy hoại. Kiếm này là huyền thiết chế thành, tại kiếm tông trải qua đặc thù tài liệu ngâm, kiên cố vô cùng. Lại thêm Lục Chiêu lão gia hỏa kia luyện kiếm chi pháp, trình độ sắc bén cũng rất tốt, dùng không tầm thường. Mới đầu Từ Bí coi là cái này nhất định có thể ngăn cản được liệt diễm đao, khả thi ở giữa một dài, liền sơ hở trăm chỗ. Một thanh huyền thiết kiếm hiển nhiên không ngăn cản được thần binh. Phốc thử, liệt diễm đao chém ra một đầu to lớn ngập trời hỏa long, từ Từ Bí bên người xẹt qua, hắn toàn thân liền bị bỏng. Ám sát huyết hoa tại trên thân nở rộ, nháy mắt liền có kim đâm đâm nhói cảm giác của tới. Ta là kiếm tông đệ tử, ngươi dám giết ta? Từ Bí gào thét lui về phía sau mấy bước, che ngực nói. Lâm Phàm cười, ngươi cho rằng bản thế tử không dám giết ngươi? Tựa như chim ngâm nước tiểu đơn giản như vậy. Đây là mẹ nó cái gì bí bon? Không cho Từ Bí lưu lại suy nghĩ thời gian, Lâm Phàm đã tay cầm trường đao phi nhanh, như một trận âm phong tác hồn. Sư phụ ta Lục Chiêu ngay tại ngoài trận, ngươi như giết ta, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó toàn bộ kiếm tông đều sẽ truy sát ngươi. Từ Bí miệng phun máu tươi, nôn ngựa thê thảm, muốn kéo dài thời gian. Thật sao? Nhưng bản thế tử đều đem Lục Tương nhí nhốt, làm sao không gặp Lục Chiêu lão gia hỏa kia dám hạ quyết tâm giết ta đây? Lâm Phàm cười lạnh. Từ Bí nói cho cùng là môn phái đệ tử, không hiểu được giang hồ cùng miếu đường ngươi lừa ta gạt. Bắc Huyền Vương có được hùng binh mấy chục vạn, dạng này binh lực không phải một hai cái giang hồ môn phái có thể đối phó. Thấy cầu sinh vô vọng, Từ Bí dứt khoát thả ra cuối cùng một đạo át chủ bài, quát đầu lên, hộ thể chân khí mở. Siêu. Đúng lúc này, Từ Bí bỗng nhiên xuất ra kiếm tông lệnh bài, tay kết pháp quyết, lời còn chưa dứt, liền có một đạo màu xanh thẳm cùng mặt bao phủ hắn. Ta gót, cái đồ chơi này rất mới lạ, bản thế tử lần thứ nhất thấy. Kiếm tông lệnh bài là mang theo bảo mệnh kỹ năng, chính là mỗi người lệnh bài bị rót vào một đạo hộ thể chân khí, mà Từ Bí lệnh bài hiển nhiên hộ thể chân khí càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì đây là Lục Chiêu tự tay chế tác, chân khí cũng là từ Lục Chiêu tự tay quán thâu. Lâm Phàm chú ý tới, kia chân khí che đậy vô cùng thâm hậu, quang trạch nồng hậu dày đặc, nóng nhìn khí thế mười phần, rất khó đánh tan. Hắn có chút hồ nghi vì cái gì Triệu Thệ Giả trước khi chết không có thả ra hộ thể chân khí, chỉ sợ là lúc ấy tình huống khẩn cấp, quên đi. Lâm Phàm Thanh không suy nghĩ, liệt diễm đao dã man đánh ra. Tông môn đệ tử trên thân mang theo pháp bảo, đều tại Lâm Phàm trong dự liệu, nhưng khi tử bí tại Lâm Phàm trước mặt giễu võ dương oai thời điểm, Lâm Phàm liền quyết định hôm nay nhất định phải làm thịt hắn. Mắt chó coi thường người khác, loại người này không xứng sống trên đời. Bành, bành, bành. Liệt diễm đao từng đao từng đao xem ở hộ thể chân khí che đậy, lực lượng một lần so một lần lớn, mỗi một lần cũng có thể làm cho tử bí cảm nhận được sâu sắc không gì sánh được cảm giác chấn động cảm giác. Người cậu tặc kia, tốt là lớn mật, vậy mà không e ngại kiếm tông uy danh tử bí khóc. Mới vừa vào tông môn thời điểm, hắn cũng là nhận hết người khác trào phúng, khi đó khắc khổ cố gắng, thề đánh mặt những cái kia xem thường hắn ra hỏa. Nhưng khi mình cũng đạt tới bị người kính ngưỡng cùng xưng hô tình trạng, lại phát hiện lòng của mình cũng đi theo cao ngạo. Không còn khiêm tốn như vậy, bắt đầu bốn phía mấy phần tu vi thấp cùng căn cốt không tốt đệ tử, cũng cực kỳ hưởng thụ loại kia trào phúng cảm giác. Lần này người đang ở hiểm cảnh, có lẽ là báo ứng. Phong thủy luân chuyển a. Giang giác. Ngay tại Lâm Phàm lại một lần đại lực chém vào phía dưới, chân khí che đậy rốt cục vỡ vụn chương 37. Hát hí khúc đầu. Kia chân khí che đậy như là pha lê đồng dạng, vỡ vụn trên mặt đất. Từ bí đã hoàn toàn thất vọng, chậm đợi chờ chết. Lâm Phàm chém ra một đao, phốc phốc vài tiếng, trường đao liên tiếp chém vào từ bí bên trong thân thể. Cuối cùng, liệt diễm đao dừng lại tại từ bí trên cổ. A a a a, từ bí đau đớn khó nhịn, cuồng thiếu không thôi. Có cái gì muốn nói, bản thế tử giúp ngươi đem lời đưa đến. Lâm Phàm lau mặt một cái gò má bắn tung tóe huyết thủy, thản nhiên nói: "Ha ha, ta vẫn là không tin ngươi dám giết ta, ngày mai thế nhưng là ngươi thành hôn ngày lại hỉ, thấy máu cũng không tốt phong kiến mê tín, ta Lâm Phàm cho tới bây giờ cũng không tin những thứ này." Lâm Phàm ngữ khí dần dần yên tĩnh lại, đối mặt một kẻ hấp hối sắp chết, thật sâu cảm giác được lời nói cũng thiện. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta rất sùng bái kiếm tông môn phái này, thẳng đến Lục Chiêu lặp đi lặp lại nhiều lần tổn thương ta Lâm gia, thậm chí không tiếc sát hại ta Bắc Huyền Bạch Tính. Các ngươi đều là cá mẹ một lứa, lần trước đoạn mất những đệ tử kia cánh tay, Lâm Phàm đã là lưu lại tay, lần này ta tuyệt không nhân lượng. Không may, không nghĩ tới tiểu tử này hạ thủ hung ác như thế. Từ lý có chút hối hận. Lần này xuống núi, là hắn chủ động yêu cầu, đi theo Lâm Phàm vào trận, cũng là mình cùng sư phó sách. Không nghĩ tới đây là một chuyến có đến mà không có về lữ hành, Lâm Phàm tu vi không cao, thân thủ lại cao thâm mặt chắc. Vậy tại sao có người nói hắn căn cốt không tốt? Tin đồn, cuối cùng không phải sự thật đã chỉ là hiện tại cái này giáo hấn, lại là dùng tử vong đổi lấy. Trả ra đại giới không khỏi quá mức thê thảm đau đớn. Thế tử điện hạ quấn ta một mạng. Từ nay về sau ta nguyện làm thế tử điện hạ một con chó, giấu ở kiếm tông bên trong, phá hủy kiếm tông. Từ bí dùng thương lượng giọng điệu nói: Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Mới đầu ngươi là hàn môn đệ tử, hẳn là thể nghiệm qua bị người xem thường cảm giác sẽ có bao nhiêu khó chịu, không nghĩ tới bây giờ ngươi vậy mà lưỡng lự, cũng bắt đầu xem thường người khác, không giết ngươi, lòng ta khó yên. Lâm Phàm nợ nụ cười lạnh. Từ bí thấy được thực lực chân chính của mình, tuyệt đối không thể sống lấy ra ngoài, nếu không nhất định sẽ truyền dư luận xôn xao. Điện hạ coi như ta là con chó điên, mới tại cắn người linh tinh. Dù sao cũng là cái hơn 10 tuổi thiếu niên, chân chính đứng trước tử vong thời điểm lại có một loại như lâm vực sâu sợ hãi. Xem ở ta là tương lai tẩu phu nhân sư đệ phân thượng, điện hạ dơ cao đánh khẽ, ta van cầu điện hạ. Từ bí đem đầu hung hăng nện ở mặt đất, phanh phanh rung động, rất nhanh, cái chán liền chảy ra tơ máu. Ta bỗng nhiên rất đồng tình ngươi, một cái hàn môn thiếu niên đi tới kiếm tông nhất thu hút sự chú ý của người khác vị trí khó khăn thế nào. Bất quá hôm nay ta vẫn còn muốn giết ngươi, ngươi coi như ta giết người diệt khẩu, đầu thai luân hồi 20 năm về sau lại tới tìm ta báo thù, ta chờ ngươi. Từ bí lệ rơi đầy mặt. Thế tử điện hạ thật sự là khó chơi, từ bí trên mặt lần thứ nhất nổi lên cương liệt. Ta đấy mẹ ngươi. Thấy cầu xin tha thứ vô vọng, từ bí khóc không thành tiếng giận mắng. Đến, lưỡi kiếm của ta sớm đã đói khát khó nhịn. Lâm Phàm không muốn nhiều lời, liệt diễm đao quang mang lấp lánh, từ bí còn muốn nói gì nhiều, cây đao kia cũng đã bổ về phía đầu của hắn. Từ bí thời điểm chết, con mắt mở thật to, chết không nhắm mắt. Lâm Phàm cũng là nhíu mày. Có thể trách được ai, muốn trách thì trách chính ngươi nhận lầm sư phó, gây sai người. Thở ra một hơi, Lâm Phàm lại một lần nữa đem liệt diễm đao giấu ở trong đan điền, khoảng cách đi ra tinh hải huyễn trận chỉ có một màn ánh sáng. Một trận bao tô mới tới, tinh hải huyễn trận vừa vặn có thể giúp lấy mình hủy thi diệt tích, mà mình cũng phải đi ra. Hai nén nhang thời gian, Lục Chiêu cơ hồ đã có thể xác định Lâm Phàm chết tại tinh hải huyễn trận bên trong. Không có bất kỳ cái gì một cái linh tuyển cảnh tu giả có thể sống đi ra tinh hải huyễn trận, chớ đừng nói chi là bên trong còn ẩn giấu đi phong lôi kiếm trận. Song trọng bảo hiểm, đảm bảo là con ruồi cũng bay không ra. Hắn ngẩng đầu quan sát mặt trời, hô hấp lấy không khí mới mẻ, tâm tình không tệ. Lâm Phàm tiểu xuất sinh kia điếm ô nữ nhi của ta trong sạch, ta liền muốn hắn tính mệnh, dạng này trao đổi cũng không lỗ. Nghĩ đến cái này, nguyên bản mọi mệnh tâm tình bỗng nhiên không hiểu thấu khá hơn. Vương gia, thế tử điện hạ nếu là không cách nào đi ra cái này tinh hải huyễn trận, ngươi cũng chớ có trách ta à? Dù sao huyễn trận huyền diệu không thể nói, không phải người vì nhân tố có thể ảnh hưởng. Ngươi bác Huyền Vương hỉ mũi trừng mắt, sắc mặt đỏ lên, đang muốn phản bác, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, tinh hải huyễn trận bốn thanh tiểu kiếm vỡ nát tan cảnh. Lâm Phàm bình yên vô sự từ màn ánh sáng trắng phía sau đi ra, mà chờ đợi đường này lại vẫn không thấy tử bí thân ảnh. Tự nhiên, vây xem người ánh mắt cũng đều rơi vào Lâm Phàm trên thân. Lâm Phàm khí định thần nhàn đi vào trong đám người đường, hướng bốn phía nhao nhao hành lễ, sắc mặt vẫn như cũ hùng luận, phản phất vô dụng rơi mảy may khí lực. Phụ vương, nhạc phụ đại nhân, hài nhi may mắn không làm được bệnh, phá tinh hải huyễn trận. Lâm Phàm nói dùng đến sờ lên chóp mũi, bày ra một cái Lý Tiểu Long biểu lộ, vô cùng tự hào. Lâm Chấn Thiên quả thực không thể tin vào tai của mình, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Con của mình là cái hạ lưu ngạch, không đúng, dù sao không phải cái hàng tốt, thông qua tinh hải huyễn trận quả thực thiên phương giả đảm. Hiện trường lâm vào yên tĩnh. Lúc này, đông nhiên có một đâm đốc cao giọng vỗ tay nói, ta liền nói hiển chất chính là thế hệ trẻ tuổi anh hào, quả là thế, quả là thế, nơi đây hẳn là có tiếng vỗ tay. Hắn như thế vừa gọi, hiện trường lập tức cầm ầm gỡ mìn mình vỗ tay âm thanh, kéo dài không thôi. Lâm Phàm mở mày mở mặt, nhìn một cái Lục Chiêu kinh ngạc thần sắc, vội vàng khoát tay nói, ai, các vị thúc bá, không dám nhận không dám nhận, Lâm Phàm cảnh giới không cao, nếu không phải nhạc phụ đại nhân thấp xuống phá trận độ khó, ta là tuyệt đối đi không ra được, nói đến đây liền phải tạ ơn nhạc phụ đại nhân, ngài đối tiểu tế thật có thể nói là dụng tâm lương cổ a. Dụng tâm? Ta dùng em gái ngươi, ta hiện tại thật muốn chơi chết ngươi. Lục Chiêu phảng phất ăn thuốc nổ, mặt kìm nén đến đỏ bừng, một câu nói không nên lời. Ánh mắt của mọi người cũng đều ném đến Lục Chiêu trên thân, không phải nói hai người như nước với lửa sao, hiện tại xem ra đây đối với cha vợ là đang chơi đi giao dịch a mẹ nó, vậy chúng ta những người này coi thành đứng ốc, rõ ràng quan hệ tốt như vậy, ngoại giới làm sao chuyển như thế khó coi. Dưới ánh mặt trời, Bác Huyền Vương lập tức ưỡn thẳng sống lưng, hắn nhìn chừng chừng lấy Lâm Phàm, thẳng đến xác định nhi tử bình yên vô sự, đột nhiên dựa vào ghế, cười ha ha, ha ha, ha ha ha, đến cùng là ta Lâm Chấn Thiên nhi tử, thật sự là theo ta, cha ngươi lúc còn trẻ cũng là lần này phong phạm, cái gì còn không sợ, làm liền xong việc, cha cho ngươi điểm cái tán, cố lên. Lâm Phàm lườm hắn một cái, lao ra hỏa thật sự là góp biểu mặt. Lâm Chấn Thiên toàn vẹn bóng ngã, lại nói, mọi người cùng nhau nâng chén, nhi tử ta bây giờ có thể thông qua trận pháp, có tiền đồ. Lục Chiêu thần sắc phức tạp nhìn qua Lâm Chấn Thiên, trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ, tê dại, phụ tử các ngươi hai người đây là hát hí khúc đâu. Nhưng vì cái lông ta Lục Chiêu nghe như thế khó chịu đâu. Chương 38. Đồ ăn bao no Lục Chiêu cảm giác mình đã bị vũ nhục cực lớn. Loại vũ nhục này thậm chí để hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Khi tất cả người đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đã thấy sau một khắc, Lâm Chấn Thiên lại rót một chén. Con hàng này hiển nhiên là ngay tại cao hứng, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Lục Chiêu, lộ ra rất nhiệt tình, lệ nóng doanh trọng nói, thân gia a xưng hô có một loại gầy gầy cảm giác. Ách chúc mừng thế tử điện hạ phá trận, lão hủ cũng là thật cao hứng a. Nói đến đây, Lục Chiêu lại nghiêng qua nghiêng Lâm Phàm. Cái này cả lơ phất phơ bại gia tử cũng có thể phá trận, đây là tại đùa ta đây. Thân gia, đã nhi tử ta thông qua ngươi khảo nghiệm, ngươi nhìn có phải là Lâm Chấn Thiên tiếp tục nói. Lục Chiêu thì có một loại cảm giác xấu. Ngươi nhìn có phải là ngày mai liền an bài hai người thành thần, dù sao ngươi thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy chính miệng đáp ứng, thân gia làm việc, từ trước đến nay nhất luôn cựu đỉnh, ha ha, ha ha ha. Bác Huyền Vương càn rỡ cười to. Lục Chiêu cảm giác trong lòng của mình lại trúng một tiễn, không khỏi có chút khó chịu. Không, là khó chịu muốn chết à? Hắn là ai? Đường đường kiếm tông tông chủ, tại toàn bộ Tuyết Quốc giang hồ số một số hai tồn tại, xưa nay không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lục Chiêu lúc dài đặt ở bên miệng một câu chính là, ta không phải nhằm vào ai, ta chỉ là muốn nói Tuyết Quốc trừ kiếm tông tất cả tu tiên môn phái đều là rất rưởi. Tại kiếm tông những năm này, Lục Chiêu qua đã quen a duôn định hót sinh hoạt, điều này cũng làm cho hắn hiện tại càng ngày càng nhẹ nhàng. Phiêu phải có điểm không biết mình, luôn cho là mình nữ nhi không chỉ có xinh đẹp như hoa còn ra thế hiền hách, làm sao cũng phải đến Tuyết Quốc hoàng cung, làm cái thái tử phi đi. Vừa vặn rất tốt có chết hay không gả cho Bắc Huyền Vương bại gia tử xem như chuyện gì xảy ra. Cái này tinh hải huyễn trận, mỗi một trận đều là Lục Chiêu nhọc lòng dùng để đối phó Lâm Phàm. Nhưng kết quả đây, không chỉ có không có đối Lâm Phàm tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, còn đem đệ tử của mình đúng, đệ tử của ta, từ đi đâu? Lục Chiêu đông nhiên ý thức được cái gì, thần sắc có chút hoảng hốt, thế tử điện hạ, ta kia đổ nhi đâu? Lâm Phàm nghe nói như thế lạch cạch một tiếng ngồi dưới đất, khóc gọi là một cái tan nát cõi lòng à, từ thiếu hiệp là cái vi nhân à. Tất cả mọi người hai gò má đều là một cố ngậm bức trạng thái, thế tử điện hạ lại mắc bệnh sao? Cũng chỉ có Hạ Đại Đức tiện hề hề cười, bởi vì hắn biết điện hạ lại muốn bắt đầu bán manh đùa nghịch tiện. Quả nhiên, Lâm Phàm xoa xoa vẹn vẹn rất xuống hai giọt nước mắt, nước nở nói, cái này tinh hải huyễn trận, danh bất hư truyền, bên trong sát cơ tứ phía à, nhất là thứ ba trận, có thể nói kiếm chu tâm, từ thiếu hiệp vì chúng ta, đỡ được 32 thanh phi kiếm công kích, tại chỗ chết, tại huyễn trận bên trong không ra được. Lục Chiêu bịch một chút ngã ngồi trên ghế, đầu hướng về phía bầu trời ngẩn người. Từ bí thế nhưng là kiếm tông 200 năm đến nay có thể nhất tiếp nhận y bát đệ tử à, làm sao lại như thế dễ như trở bàn tay không có đâu. Lâm Phàm tiếp tục ở phía dưới ra sức biểu diễn, đấm ngực dậm chân bắt đầu phiến miệng mình, ta vô năng, không thể bảo hộ từ thiếu hiệp, tâm ta đau quá. Mèo khóc con chuột giả từ bi. Có thể nói, Lục Chiêu mặt bị đánh càng thêm vang dội. Hắn sở thiết hạ trùng điệp khảo nghiệm, đều bị không muốn mặt Lâm Phàm từng cái đánh tan. Nhưng nhạc phụ đại nhân, ngươi đừng thương tâm, không phải liền là kiếm tông không có trưởng môn người nối nghiệp sao? Đừng sợ, ngươi nhìn tiểu tế ta không chỉ có dáng dấp đẹp trai, chân khí cũng là 10 phần nồng hậu dày đặc, thân thủ được, nếu không nhạc phụ đại nhân cân nhắc đem ta chiêu nhập kiếm tông, làm ngươi người nối nghiệp được toàn trường trầm mặc. Người ta vừa mới chết đại đệ tử, còn đắm chìm trong bi thương, ngươi liền nhớ thương lên kiếm tông vị trí tông chủ rồi. Không muốn mặt, quá không biết xấu hổ. Lục Chiêu sắc mặt âm trầm, kém chút thổ huyết, âm trầm nhìn Lâm Phàm một chút, nói ra, điện hạ có chút quá tại xuất ruột, ngươi bất quá mới khổ hại cảnh thất trọng mà thôi, nếu có thể đánh bại ta, ta có lẽ có thể cân nhắc, bất quá chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Khổ hải cảnh thất trọng em gái ngươi, bản thế tử đã đột phá linh tuyển cảnh được không? Dứt lời, Lục Chiêu trực tiếp đứng người lên, đối bên người sư minh để nói, mang theo Tương Nhi đi khách sạn, chúng ta đi trước. Sau đó, vị này đại tông chủ liền uy phong lẫm lẫm ngự kiếm đi tây phương. Bắc Huyền Châu có đón dâu tập tụ, mà kiếm tông ở xa ở ngoài ngàn dặm, đến đó đón dâu chỉ sợ trở về món ăn cũng đã lạnh, cho nên đem Tương Nhi tiếp vào khách sạn, lại để cho Lâm Phàm đi đón dâu, là không thể tốt hơn sự tình. Dù sao tổ tông quy củ không thể hỏng, cho nên Lâm Phàm không có chút nào ngăn cản, chỉ là tại mặt đất hô to, nhạc phụ đại nhân, ngày mai xuyên chính thức một điểm a, kiếm tông nghèo không có quần áo, ta Bắc Huyền Vương phủ có thể cho ngươi làm một bộ a. Lâm Chấn Tiên nhìn xem con của mình, có chút vui mừng a, hiện trường một mảnh reo hò, nói quát âm thanh lại một lần nữa vang lên. Tốt, hiền chất tiên pháp cái thế, Lục tông chủ cũng là yêu quý hiền chất, rõ ràng là ưa thích ngươi, cho nên trận pháp mới bày đơn giản như vậy. Hiền chất cưới Lục Tương Nhi, vậy thì giống như rùa đen cưới con rùa, tuyệt phối a. Có nhi tử như hiền chất, mới là thượng thiên ban ân, vương gia mới là lớn nhất nhân sinh bên thắng, đừng nói, ta có chút trong lòng ghen tị. Trong lúc nhất thời cái gì cũng nói, chỉ bất quá ngươi đem ta ví von thành rùa đen, đem vợ ta ví von thành con rùa, thật đúng là biết nói chuyện a, mới vừa nói câu nói này, ta ghi nhớ ngươi, hôm nào chuyển sang nơi khác nói chuyện a. Điện hạ đại năng a, tiểu nhân phục sát đất. Hạ Đại Đức một đường băng băng mà tới, ôm Lâm Phàm chân liền bắt đầu giao. Lâm Phàm một trận đấm đá, Hạ Đại Đức chính là không buông tay, khiến cho Lâm Phàm khuất phục, cầu xin tha thứ, ta và ngươi, nhiều người nhìn như vậy đâu, có thể hay không nắm tay buông ra. Ta không buông, điện hạ là nhân vật thần tiên, ta sợ ta buông lòng tay, điện hạ liền bay mất. Hiện trường cười vang một mảnh. Ta mẹ nó bay đi em gái ngươi a. Bản thế tử còn muốn thành hôn đâu. Lâm Phàm muốn chọc giận chết rồi. Nhưng Hạ Đại Đức vẫn là không buông tay, nước mắt của hắn đã thẩm thấu Lâm Phàm quần áo. Có thể nói khóc kia thật là cảm động lòng người. Hạ Đại Đức, ta nhưng cảnh cáo ngươi, lại không buông tay ta liền không cho ngươi đi Tây Xương lâu chuột hồng tụ cô nương thần, ngươi cả một đời cô độc sống quãng đời còn lại đi. Nghe được câu này phảng phất nghe được một câu chú ngữ, Hạ Đại Đức lập tức buông tay ra, ngơ ngác đứng thẳng một bên. Người làm sao lại có thể hèn như vậy đâu? Lâm Phàm lắc đầu, đối chung quanh người đi hành lễ nói, các vị ăn ngon uống ngon, phụ vương ta tại cái này buổi tiếp là được rồi, tiểu chất còn có chút việc tư, đi trước một bước, ngày mai là ta ngày đại hỷ, mở rộng ăn, mở rộng uống. Hắn một câu nói kia có chút khí khái, đương nhiên quên cái gì, Lâm Phàm liền lại bổ sung một câu, để hạ nhân thông chi Cố Tắc Thành bách tính, chỉ cần ngày mai nghĩ đến, đều có thể đến, đồ ăn bao no, ta Bác Huyền Vương phủ, nghèo chỉ còn lại tiền. Bác Huyền Vương trong miệng rượu trắng một hơi toàn phun tới, ngươi cái này bại gia đồ chơi muốn đem vương phủ ăn chết sao? Nói xong lời này Lâm Phàm xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Đinh, chúc mừng túc chủ Lâm Phàm bại gia thành công, ban thưởng 50 điểm bại gia giá trị. Chương 39. Giết người cái này cũng có thể ban thưởng bại gia giá trị. Lâm Phàm lập tức liền vui vẻ, hệ thống, vì cái gì lần này phần thưởng nhiều như vậy? Túc chủ bại gia là vì tạo phúc bách tính, bực này tích đức làm việc thiện sự tình, vẫn là phải nhiều khích lệ một chút. Lâm Phàm, lão tử thật sự là tin ngươi tà, ngươi để ta bại gia, còn muốn tích đức làm việc thiện mới có thể cho nhiều, cái này cùng giết người vì cứu người có gì khác biệt? Nương, mặc kệ, ngày mai thế nhưng là bản thế tử ngày đại hỷ, hôm nay liền muốn đi đầu đường bại gia một chuyến, góp nhặt điểm bại gia giá trị, chuẩn bị ngày mai bất cứ tình huống nào. Cố Tất Thành, Long Môn khách sạn. Nơi này là Lục Tương Nhi thương tâm chi địa, nhớ ngày đó, chính là tại khách sạn này, Lục Tương Nhi bị Lâm Phàm nhìn sạch sành sanh, bị ổi mang đi. Hôm nay trở lại chốn cũ, thương tâm liền dâng lên trong lòng, nước mắt đổ rào rào rơi xuống, Lục Chiêu nhìn xem đôi mắt đỏ bừng nữ nhi, đau lòng rất ra ai. Lục Chiêu hít cái khẩu khí, trung điệp ngồi trên ghế. Hắn cầm lấy rót đầy chén trà trà, chỉ là dính một hồi bờ môi, nhưng lại buông xuống. Tương Nhi à, việc này quá cha, cha năm đó không nên tùy tiện ứng thuận hứa hẹn, chỉ phúc vi hôn, tống táng ngươi mỹ mãn tương lai. Giang giác. Lục Chiêu tức sủi bọt mép, ôm đồm nát cái chén, chén sứ nát khắp nơi đều có, cả giận nói, Lâm Phàm tiểu nhi, ta thế muốn giết ngươi. Cha, ngươi giết Lâm Phàm, muốn để nữ nhi thủ mặt quả sao? Ngồi tại đầu giường trầm mặc nửa ngày, Lục Tương Nhi rốt cục nói chuyện, nhìn về phía Lục Chiêu ánh mắt chất phát. Lục Chiêu cũng có chút giật mình, nữ nhi đây là ý gì? Thật chẳng lẽ cam chịu, muốn gả cho Lâm Phàm tiểu xuất sinh kia sao? Không thể, chuyện này tuyệt đối không thể, Lâm Phàm tiểu tử thúi kia nhân phẩm quá không tốt, để nữ nhi gả cho nàng không phải liền là tự tay đem nữ nhi đưa vào núi đao biển lửa. Cái này há lại một cái phụ thân chuyện phải làm, càng không phải là một môn phái tông chủ phải có tác phong. Lục Chiêu đi qua, nhẹ nhàng đóng lại cửa, sau đó sờ lên nữ nhi cái đầu nhỏ, nói, nữ nhi à, là cha có lỗi với ngươi. Chỉ cần ngươi bây giờ cùng cha nói ngươi muốn giết nàng, cha hôm nay liền chui vào Bắc Huyền Vương phủ đi hành thích, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần, đến lúc đó để ngươi hai vị sư thúc mang ngươi về kiếm tông, cùng Bắc Huyền Vương phủ chính diện khai chiến, vì ngươi, kiếm tông hủy diệt lại như thế nào? Cha, ngươi nói gì vậy a? Trước kia Lục Chiêu luôn luôn đem ý nghĩ đặt ở trên tông môn, rất ít quan tâm Lục Tương Nhi, hôm nay nói ra lời nói này, xác thực rất để Lục Tương Nhi cảm động. Nhưng kiếm tông là Lục Chiêu cả đời tâm huyết, mình lại thế nào nhẫn tâm nhìn xem tông môn hủy hoại chỉ trong chốc lát đâu? Nhưng, Lâm Phàm xuất sinh kia, quá mức khinh người quá đáng. Không cho phụ thân đi giết hắn, cũng không đại biểu Lâm Phàm không cần chết. Lâm Phàm phải chết, nhưng là muốn chết tại nữ nhi dưới kiếm, nữ nhi thể, tương lai Lâm Phàm thi thể ở nơi đó, ta liền đứng ở chỗ đó. Lục Tương Nhi cắn răng, thê hoa năm đấm hung hăng nện ở trên chăn. Ngạc nhiên, ngày xưa cái kia dương quang sáng lạn tiểu nha đầu kinh lịch hiện thực đả kích đã biến thành ác độc vô cùng người giang hồ. Có giang hồ, liền sẽ có phân tranh. Lục Chiêu nhìn qua nữ nhi, đột nhiên từ đáy lòng nhớ tới hai câu thơ, lạnh chỉ hồng nhan đao ca lên, đơn kiếm thiên ngai trong giang hồ. Lúc trước kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu, đã biến thành một đời nữ hiệp. Lại nói Lâm Phàm mặc một bộ đấu đồng màu đen, mang theo che mặt, giống như sát thủ hiệp khách, không cho bất luận kẻ nào nhận ra, cứ như vậy bình thản đi tại đầu đường. Trong lòng của hắn rời sông lấp biển, thật lâu không thể bình tĩnh a, ngày mai tất nhiên là hung hiểm và phần, muốn thế nào biến nguy thành an, cần nghĩ sâu tính kỹ một phen. Đối diện liền có mấy cái môn phái khác tu tiên giả đi tới, miệng bên trong nghị luận cái gì, đợi bọn hắn đi vào, Lâm Phàm mới nghe rõ rất nhiều. Chắc sư minh, chúng ta Thiên Dẫn môn thuộc về tu tiên tiểu môn phái, tại sao lại muốn tới Bắc Huyền Châu tranh đoạt vũng nước đục này? Kiếm Tông hạ tụ tiên lệnh, thân là giang hồ tu tiên môn phái phải có điều tương ứng, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu liền tốt. Chắc sư minh nói rất đúng, chúng ta Thiên Dẫn môn từ trước đến nay không tranh quyền thế, lần này cần phải trốn xa một điểm, không cần bắn tung tóe chúng ta một thân máu. Kiếm Tông trong giang hồ có hiệu lệnh giang hồ năng lực, đây là mọi người đều biết, mà tụ tiên lệnh phía dưới, tất cả tu tiên môn phái tất cả đều nghe lệnh. Chuyện này là Lục Chiêu âm thầm an bài, người biết ít càng thêm ít, hắn đã tụ tập mấy chục cái giang hồ tu tiên môn phái, muốn để Bắc Huyền Vương phủ cùng Lâm Phàm trả giá đắt. Bất quá loại này trò vặt, Lâm Phàm từ trước đến nay rất là không lọt nổi mắt xanh, chí ít tại Cố Tắc thành bên trong, bọn hắn không dám động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy ngày nay thế tử điện hạ đại hôn, Cố Tắc thành trọng binh trấn giữ, bọn hắn còn không có gan lớn đến cùng trọng trang binh cứng đối cứng trình độ. Lại mà nói chi, Bắc Huyền Vương phủ có không ít cao thủ trở lấy, bản lãnh của bọn hắn cũng không so những môn phái kia cao thủ trên lệnh, nếu không Bắc Huyền Vương cũng sẽ không cần nuôi bọn hắn. Lâm Phàm không có để ở trong lòng, trực tiếp liền từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua, giang hồ tiểu lâu la cũng có lòng tự trọng lời nói. Kết quả vừa đi ra không có mấy bước, sau lưng mấy người liền lại bắt đầu nghị luận lên. Chắc sư minh, ngươi nói những người này muốn ám sát thế tử điện hạ, có thể thành công sao? Thành công cái rắm, có thể thành công Lục Chiêu sớm tại hôm nay trước đó nên đắc thủ, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn kéo dài đến loại thời điểm này? Chính là, ta nghe nói kia thế tử điện hạ giấu tài, trước kia căn cốt không tốt đều là giả vờ, gần nhất mấy ngày mới hiện ra thực lực chân chính, nghe nói hôm nay còn phá Tinh Hải huyện trận đâu, thủ đoạn cao minh. Chắc sư minh, kia ta vẫn là đừng lên, ta còn không có cưới vợ, cũng không muốn chết ở đây. Lâm Phàm nghe rất là cảm kích ta, nghĩ không ra ca mới vừa vào giang hồ, trong giang hồ liền lưu truyền lên ca truyền thuyết. Loại cảm giác này, sung sướng sung sướng. Lâm Phàm rất kinh ngạc, không nghĩ tới những này tiểu môn tiểu phái đệ tử cũng đều như vậy chú ý mình, mà lại nghe bọn hắn nghị luận liền biết, bọn hắn đối với mình sùng bái lợi hại. Không nghĩ tới ta cũng có thể trở thành thần tượng. Khó được a. Không sai không sai, đây là dấu hiệu tốt. Bất quá ca muốn không phải hiền danh lan xa, mà là tiếng xấu lan xa, muốn để thế nhân đều biết Bắc Huyền Vương nhi tử bại gia a. Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên cảm giác được mình không thể tiếp tục nhẫn lại. Thế là Lâm Phàm một thanh kéo đấu đồng màu đen, đối mấy cái kia Thiên Dẫn môn đệ tử giữ tợn cười một tiếng, hô, không nghĩ tới các ngươi muốn hành thích bản thế tử, có phải là không muốn sống? Mấy người nghe nói như thế sợ hãi cả kinh, trước mắt cái này áo bào đen thiếu niên là Bắc Huyền thế tử. Không giống a, bọn hắn vốn là không tin, trùng hợp Trần Lộng mang theo binh sĩ từ đường phố bên cạnh thông qua, nhìn thấy Lâm Phàm lập tức quỳ rạp xuống đất nói, bái kiến thế tử điện hạ. Chơi trong phích lịch. Thiên Dẫn môn đệ tử lập tức chất phát, mắt lớn trừng mắt nhỏ, lỡ được an yên tính 3 giây đồng hồ, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Phản ứng đầu tiên đương nhiên là chạy, cái này bại gia tử giết người như ngoé a một bên chạy, còn có sợ hãi thanh âm vang động trời, giết người, thế tử điện hạ giết người. Lâm Phàm, chương 40. Về sau chỉ có thể đi tự mình lao bà tốt. Lâm Phàm trong lòng thầm nghĩ, đám người này đem mình thanh danh truyền càng xấu càng tốt. Thiên Dẫn môn mấy vị đệ tử giống như chim sợ cảnh cong, bỏ trốn mất dạng, mà Lâm Phàm cũng không có phái người đi truy, chỉ là đứng tại chỗ cười lạnh. Bất quá nghe được những người này đối thoại, Lâm Phàm tựa hồ minh bạch cái gì. Lục Chiêu triệu tập các đại giang hồ tu tiên môn phái tề tụ Cố Tắc thành, mục đích cũng không đơn giản, hắn đã cảm giác được thật sâu uy hiếp. Lâm Phàm khẽ miệng dừng lại, đã không có gì tâm tư lại đi bại ra, thở dài liền hướng Vương phủ phương hướng đi đến. Ngày mai chính là hắn cùng Lục Tương Nhi đại hôn thời gian. Hai người niên kỷ tương tự, bất quá hiển nhiên Lục Tương Nhi thanh danh tốt hơn rất rất nhiều. Thậm chí có truyền ngôn, nếu như Lục Tương Nhi bảo trì tấm thân xử nữ tu luyện, ngày khác có thể đạt tới không ai dám hy vọng xa vời độ cao. Chỉ là đây hết thảy đều bị Lâm Phàm phá hủy. Thiên phú kinh người, thiên tư quốc sắc, mỗi một chữ mắt đều là như thế hấp dẫn người, toàn bộ Tuyết Quốc tuổi trẻ nam tử đều coi nàng là làm người trong lòng. Nếu như Lục Chiêu chọn rể, đoán chừng cầu thân người sẽ từ Kiếm Tông xếp tới Bắc Huyền Châu, điểm này cũng không khoa trương. Chính là như thế một cái thiên phú dung nhan đều có thể xưng Tuyết Quốc số một nữ hải, lại bị thế tử điện hạ lấy thủ đoạn cường ngạnh chiếm đoạt thân thể, còn muốn gả cho con nhà giàu này. Tin tức này vừa mới truyền đi thời điểm, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn đều đấm ngực dậm chân, tức giận không thôi. Quả thực chính là một đóa hoa tươi cắm vào tràn đầy con ruồi trên bãi phân châu. Cho nên Cô Tắc thành tụ tập đám này người giang hồ, còn có một bộ phận lớn đều là mình mộ danh mà đến, đối Lâm Phàm ghen ghét đan sen. Thậm chí sẽ có người sinh ra giết Lâm Phàm ý nghĩ, đều không phải số ít. Lâm Phàm là cái không tim không phổi người, sau khi trở về liền trực tiếp nằm ngủ. Vương phủ bốn phía treo đầy hỉ chữ cùng bài đỏ, khắp nơi răng đèn kết hoa, thế tử điện hạ cưới vợ, vương phủ trên dưới đều tràn đầy nhiệt liệt tiếu dung. Mặt trời lên cao, Lâm Phàm vẫn tại gian phòng bên trong ôm đầu chết ngủ, không có một chút muốn tỉnh ý tứ. Bay một tiếng, Lâm Nguyệt Nga đẩy cửa vào, nhấc lên Lâm Phàm chăn mền liền bắt đầu la to, "Tiểu Phàm nhanh lên, đến đi đón dâu thời gian, đón dâu đội ngũ đã ở ngoài cửa chờ." Ngồi xuống ngáp một cái, luốt luốt mông lung mắt buồn ngủ, Lâm Phàm tức giận, "Tỷ, không nên gấp gáp, chúng ta giá đỡ nội dung chính cao một chút." Lâm Phàm so bất luận kẻ nào đều hiểu, Bác Huyền Vương thế tử cưới vợ, tại Tuyết Quốc kia là không thua kém hoàng tử phía dưới, nhưng Bác Huyền Vương gia đại nghiệp đại, mặt bài vậy mà không thể so hoàng tử chênh lệch. Cho nên ngạo mạn là tất nhiên. Muốn cho Lục Chiêu lão già chết tiệt kia một hạ mã uy, dù sao trở ngại thanh danh, hắn hiện tại là không dám hối hôn. Thời khắc này Lâm Nguyệt Nga đổi một thân thất thải mây trôi trang phục, phá lệ làm người khác chú ý, hôm nay thế nhưng là đệ đệ ngày đại hỷ a, sao có thể không mặc vui mừng một điểm. Giúp đỡ đệ đệ mặc quần áo trang điểm, những này hạ nhân kiếm sống, Lâm Nguyệt Nga tỷ tỷ này vậy mà không chối từ khổ cực toàn bộ làm. Nàng nhẹ nhàng giật giật Lâm Phàm lỗ tai, lập tức đứng ở trước mặt hắn, cánh môi đỏ lượng, trong mắt tựa hồ có nước mắt nói ra, ta tiểu phàm trưởng thành, cũng phải mình thành ra lập nghiệp, cũng đúng nha, có thể vào tay chúng ta Tuyết Quốc thứ nhất đại mỹ nữ, không tệ đâu. Gả nhi gả nữ, thương tâm nhất chính là mẫu thân, Lâm Phàm mẫu thân chết sớm, phần này nhân vật hoàn toàn là Lâm Nguyệt Nga vai trò. Nàng có cảm giác như vậy, Lâm Phàm rất là thông cảm. Thì, ngươi khóc cái gì, cái này ngày vui, nhiều điểm xấu. Lâm Phàm khoát tay áo, lại nói, ngươi là tỷ ta, những nữ nhân này trong lòng ta vị trí đều không kịp ngươi 1/10, nếu không phải tỷ ngươi một mực chiếu cô ta, đời ta không biết có thể hay không sống đến bây giờ. Phi phi phi, đừng nói loại này đủ rũ lời nói. Lâm Nguyệt Nga mặt căng thẳng, có thể để ngươi cưới được lão bà, tỷ cũng coi như vừa lòng thỏa ý, đối ta nương cũng có bằng giao. Lại nói, Lục Tương Nhi xinh đẹp như vậy, Kiếm Tông lại là giang hồ công nhận Tuyết Quốc đệ nhất đại môn phái, không biết có bao nhiêu người trong ngục làm bẩn nàng đâu, cuối cùng vẫn gả cho tiểu phàm ngươi. Nói đến đây, nàng cái kia vốn là như núi non độ ngực hết, trên mặt lộ ra tự hào vô cùng thân sắc. Chợt, trong mắt của nàng lại có một tia cô đơn, không nghĩ tới tiểu phàm nhanh như vậy liền thành nhà đâu. Điện hạ mau mau. Ngoài cửa hạ đại đức kia tiện hề hề thanh âm khó nghe muốn chết, Lâm Phàm nhưng lại không thể không nghe, giờ lành đã đến, là thời điểm đi Long Môn khách sạn đón dâu. Biết, kêu to cái gì? Lâm Phàm không nhịn được nói, đối lao tỷ nói, tỷ, chứ nút thắt. Tốt, ngươi đứng không nên động. Lâm Nguyệt Nga phân phó một câu, một đôi tơ lụa non nớt tay nhỏ liền tại sau lưng vuốt lên quần áo, bắt đầu buộc lại dây thắt lưng. Động tác của nàng rất quen thuộc lại rất là cấp tốc, ước gì nhanh lên đem đệ gả đi mới tốt. Nếu như Lục Tương Nhi có thể giống lao tỷ yêu như nhau mình, thật là tốt biết bao à, Lâm Phàm trong lòng ảo tưởng. Rất nhanh, quần áo rốt cục sửa soạn xong hết, Lâm Nguyệt Nga thở một hơi thật dài, khỏe miệng lộ ra chỉ có nữ nhân mới sẽ có yếu đuối cùng thẹn thùng. Kia hai bên như hoa tươi đồng dạng môi thơm, mũm mĩm hồng hồng, tiểu nộ đứt át. Thì, ta muốn hôn ngươi. Lâm Phàm không muốn mặt nói. Không thể à, ngươi bây giờ thành ra, không còn là tiểu hải tử, không thể đối tỷ tỷ có ý nghĩ xấu. Lâm Nguyệt Nga ngữ trọng tâm trường nói. Tâm tư của nàng đều đang trang điểm đệ trên quần áo, không có ngẩng đầu đi xem Lâm Phàm, bất quá trong lòng một mực nhảy không ngừng. Lâm Phàm sắc mặt có chút cô đơn, tức giận nói ra, vậy tại sao lúc nhỏ có thể? Lâm Nguyệt Nga không biết trả lời như thế nào, kinh ngạc nhìn qua đệ, nói không ra lời. Ta mặc kệ. Nói xong, Lâm Phàm trực tiếp bưng lấy tỷ tỷ hai gò má, thân tại tỷ tỷ nóng bỏng trên môi. A, người cái này bại gia tử. Lâm Nguyệt Nga một tiếng kinh hô, phản phất một con bị kinh sợ con cừu non, nhanh chóng hướng phía sau nhảy xuống, cánh môi trên có cỗ trận trận tê dại. Con mắt của nàng mở thật to rất lớn, một vòng ửng đỏ từ khuôn mặt một mực lan tràn đến cổ gốc rễ, người hỗn đản. Tỷ, ngươi hôm nay cái miệng này đỏ thật cổ. Rõ ràng là mình sai, nhưng Lâm Phàm không có nửa điểm muốn sám hối biểu lộ, ngược lại rất hưởng thụ, bất quá ta thích, tỷ môi của ngươi càng ngày càng đầy đặn. Ngươi cái này bại gia tử, đều muốn thành hôn còn quên không được chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Lâm Nguyệt Nga sắc mặt càng ngày càng đỏ, thở hổn hển, về sau không thể dạng này. Vì cái gì? Ngươi là tỷ ta, đệ còn không thể thân tỷ tỷ sao? Lâm Phàm hỏi lại. Không thể, về sau ngươi là có vợ người, chỉ có thể đi thân lão bà ngươi. Lâm Nguyệt Nga khí dậm chân một cái. Lâm Phàm không có đáp ứng, cũng không có phủ nhận, chỉ là trên mặt kia cố âm hiểm cười để người nhìn xem đáng sợ. Bởi vì ngay tại Lâm Phàm hôn tỷ tỷ một cái mắt, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa vang lên, "Đinh, chúc mừng tốc chủ Lâm Phàm, bị hội tỷ tỷ thành công, khai sáng bại gia lịch sử sự kiện quan trọng, ban thưởng 50 điểm bại gia giá trị." Chương 41. Đón dâu không nghĩ tới bị hội tỷ tỷ vậy mà có thể thu được nhiều như vậy bại gia giá trị, vậy ta về sau chẳng phải là Lâm Phàm trong đầu sinh ra một cô ý nghĩ tà ác. Lúc này, hạ đại đức thanh âm lại một lần nữa truyền đến, "Điện hạ, nhanh lên ngài nạp, lập tức liền muốn bỏ lỡ giờ lành." "Biết, ta cái này ra." Lâm Phàm chiếu gương đồng, cảm giác hôm nay mình vẫn như cũ đẹp trai đến không cực hạn. Vừa bước ra hai bước, liền bị lao tỷ một phát bắt được, Lâm Nguyệt Nga trong mắt ngậm lấy nước mắt, nói: "Tiểu Phàm, ngươi Lâm Phàm lần đầu tiên trong đời nhìn thấy như thế kiên cường đến có thể nâng lên một ngôi nhà nữ nhân nước mắt chảy xuống, chưa phát giác có chút đau lòng." "Thì, ngươi làm gì sao? Ta đây là cưới vợ, cũng không phải ở rể làm đến cửa con rể, sẽ còn trở lại à, mà lại ta cam đoan, sẽ không bởi vì chính mình thành hôn liền không để ý đến ngươi cùng Tịch Nhi, sẽ không giảm mất theo người thời gian." Nói lời giữ lời, Lâm Nguyệt Nga lúc này mới lộ ra một cái mỉm cười. "Điện hạ, nếu ngươi không đi thật liền đến đã không kịp. Qua giờ lành thế nhưng là thành hôn tối kỵ, hạ đại đức đối nhà mình thiếu gia có thể nói là phá lệ đệ bụng." Lâm Phàm đẩy cửa ra, quay đầu nhìn một chút lao tỷ thương tâm bộ dáng, làm cái mặt quỷ nói: "Tỷ, mặc kệ ta có hay không thành ra, nên phi lễ ngươi ta vẫn là sẽ phi lễ ngươi." Lâm Nguyệt Nga sững sờ một hồi lâu, nàng rốt cục nín khóc mỉm cười: đệ trưởng thành, không còn là cái kia trong nội tâm chỉ có chính mình tiểu tử ngốc." Lại nói Lâm Phàm đi ra vương phủ đại môn, ánh nắng lộ ra phá lệ trước mắt, chiếu vào hắn kia sặc sỡ lóa mắt gấm vóc bên trên, chiếu sáng rạng rỡ. Đội xe kéo dài hạo đãng, cực kỳ hoa lệ, hạ đại đức nhìn thấy thế tử điện hạ khoan thai cười một tiếng, chắp tay nói: "Tiểu nhân chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, về sau coi như thật có thế tử phi, tiểu nhân nhất định giống hầu hạ mẹ ruột đồng dạng hầu hạ thiếu phu nhân." "Liền ngươi biết nói chuyện." Lâm Phàm vỗ hạ đại đức bả vai, tiếu dung có ẩn ý khác, trực tiếp trở mình lên ngựa, thẳng xuất phủ cửa mà đi. Nghe nói thế tử điện hạ đón dâu, 10 dặm 8 thôn hương thân bách tính đều đến xem náo nhiệt, tràng diện 10 phần hùng vĩ. Lâm Phàm nhìn qua người đông nghìn nghịt, vỗ tay cười to, nghĩ không ra, bản thế tử lực ảnh hưởng to lớn như thế, cũng coi là cái đại minh tinh a. Hắn lời còn chưa dứt, liền có một cố khó nghe đến cực hạn thanh âm chậm rãi truyền đến, thế tử điện hạ lúc này liền muốn đi đón dâu sao? Lâm Phàm một bên đầu, liền thấy tấm kia đủ để cho người khô hẹ hai gò má, đang theo lấy phương hướng của mình chậm rãi đi tới. Không phải người khác, chính là Tố Minh. Tố Minh cũng là tiểu xuất ca, phong thái tuấn nhã, con ngươi loài sáng, trên mặt sắc cơ, kia cố mỉm cười không có như một xuân phong, mang theo dùng mình. Ở phía sau hắn, đi theo một người trung niên nam tử, giữ lại râu quai nón, thân thể trắng kiện, ôm một thanh cùng đao, biểu lộ điên cuồng. Nhìn thấy bọn hắn, Lâm Phàm miệng hơi cười, chắp tay nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là tiểu vương gia, mấy ngày không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Tố Minh tự nhận là tại Cố Tất Thành, mình còn mạnh hơn Lâm Phàm bên trên rất nhiều, vô luận tướng mạo, thiên phú, tài hoa, xuất thân. Nhưng vì cái gì cưới Lục Tương Nhi hết lần này tới lần khác là tiểu tử này mà không phải mình. Cho tới nay, Tố Minh đều mong nhớ ngày đêm có thể cùng Lục Tương Nhi xuân tiêu một khắc, nhưng lại tiện nghi trước mắt tiểu tử này. Nghĩ đến cái này, ánh mắt của hắn liền chẳng phải thân mật, mặc dù đều là vương gia nhi tử, nhưng Lâm Phàm không đáng mình mắt xanh đối đãi. Đi theo phía sau hắn cái kia nam tử trung niên, là Tiêu Diêu Vương phụ thượng khách khách, hiểu được yêu pháp, Tống Minh đem hắn mang theo trên người, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Bản thiếu gia rất tốt. Tống Minh cởi mở cười một tiếng, nhìn một chút Lâm Phàm, lúc này mới nói, ngươi hôm nay muốn cưới thế nhưng là Kiếm Tông tông chủ chi nữ, vô số người công nhận Tuyết Quốc thứ nhất đại mỹ nữ, đây chính là Cố Tất Thành đại sự, bản thiếu gia ghen tị a. Lâm Phàm cũng cười, ghen tị đi, ngươi cũng chỉ có hâm mộ phần, bất quá tiểu vương gia cũng đừng lo lắng, ta biết không ít lại ngốc lại khờ lại mập nữ tử, các nàng vẫn là cứ tốt, tỉ như Trương Thúy Hoa a, Lưu Thục Phân, Lý Nhị Cầu a, hôm nào giới thiệu bọn hắn cho ngươi nhận biết ta, ha 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 ha. Tống Minh đỏ mặt lên tới cực điểm, ngày ấy tại Tây Sương lâu thủ không có báo, hôm nay lại thêm mới hận. Điện hạ, chúng ta muốn đi, không thể lại trì hoãn. Hạ Đại Đức nhắc nhở. Tốt, kia tiểu vương gia, xin thứ cho bản thế tử không phục bồi, ngươi hảo hảo chơi đùa, một hồi cùng đi uống rượu, rượu miễn phí, bản thế tử đi trước một bước. Nói xong, Lâm Phàm tìm ngựa một cái dây cương, khoe miệng cười một tiếng, nên ngang rời đi. Đợi cho Lâm Phàm từ mình tầm mắt bên trong biến mất sát na, Tống Minh trên mặt lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc, dữ tợn. Hắn trở lại nhìn chòng chọc vào trung niên nam tử kia, cả giận nói, phụ vương ta dùng tiền nuôi các người đám rác rưởi này có làm được cái gì, một đám hành tẩu thùng cơm. Nam tử trung niên cực kỳ xấu hổ, cúi đầu, sợ hãi nói, là thuộc hạ thất trách, đêm qua chưa từng đắc thủ. Ta cho ngươi nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn giết không chết hắn một cái Lâm Phàm? Điện hạ có chỗ không biết, hôm qua tiểu nhân vừa định hạ thủ, liền gặp được Bắc Huyền Vương phụ Trần Lộng mang binh mà đến, bất đắc dĩ thu tay lại, này mới khiến Lâm Phàm trốn qua một kiếp. Bất kể như thế nào, Lâm Phàm hôm nay đều phải chết. Tống Minh rũi cổ, bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó, ta Tương Nhi, vậy mà gả cho Bắc Huyền Vương phụ phế vật, ta không phục, ta không phục. Điện hạ không cần nóng nổi, nữ nhân kia sớm muộn là điện hạ vật trong bàn tay, chúng ta còn có cơ hội, tiểu nhân chuẩn bị tại đón dâu trên đường hạ thủ. Ba một tiếng, Tống Minh một bạt thai quan tới, giận không kèm được. Nam tử trung niên vội vàng quỳ xuống đất, kinh sợ, không biết mình đến tột cùng phạm sai lầm gì. Ngu xuẩn, ngươi cũng có thể nghĩ tới đồ vật, Bắc Huyền Vương sẽ không nghĩ tới sao? Tống Minh thở dài, trừng mắt nhìn nói ra, chắc hẳn Cố Tất Thành đã bị Bắc Huyền Vương mai phục trọng binh, chỉ cần chúng ta có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ bị người dùng cung tiễn bắn thành con nhím, lại nghĩ ám sát, đã không có đơn giản như vậy. Tống Minh mặc dù hoa cố, nhưng là đầu óc thiếu rất là dùng tốt, một bụng âm mưu quỷ kế, thậm chí Tiêu Diêu Vương phụ rất nhiều tân khách phụ tá đối với hắn cũng khen không dứt miệng. Hắn một bên nói một bên nắm chặt nắm đấm, xương cốt lốp bốp loạn hưởng một trận. Tống Minh sẽ không quên lần thứ nhất nhìn thấy Lục Tương Nhi chẳng cảnh, kia mỉm cười thản nhiên, thật mỏng lụa mỏng, để người mới gặp liền lâm vào bể tình. Từ một khắc kia trở đi, Tống Minh liền thề, đời này nhất định phải Lục Tương Nhi làm nữ nhân của mình. Nhưng hôm nay, Lục Tương Nhi muốn xuất giá thì cũng thôi đi, lại còn muốn gả cho Lâm Phàm cái kia đối thủ muốn mất một gọn, đây là tuyệt đối không thể lấy sự tình, mình khó mà cam tâm. Không giết ngươi, ta thể không là người. Tống Minh lập xuống huyết thệ. Thiếu gia, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần nóng nảy. Nam tử trung niên khỏe miệng mỉm cười, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu liền tốt, Lâm Phàm rất nhanh liền không còn sống lâu nữa. Có ý tứ gì? Tống Minh bỗng nhiên động dung, lườm liếc bốn phía, lúc này mới nói, mượn một bước nói chuyện. Chương 42. Chúng ta đều là thế tử điện hạ nữ nhân. Tống Minh cùng trung niên nam tử kia lên một gian trà phường, nhìn xem Lâm Phàm đón dâu đội ngũ một đường đi về phía tây. Uống một ngụm trà, Tống Minh ánh mắt bén nhọn nói, đem ngươi lời nói mới rồi nói rõ. Nam tử trung niên chắp tay, lúc này mới nói, theo như thuộc hạ thấy, Lục Tương Nhi đến Bắc Huyền Vương phủ, không nhất định là chuyện xấu, đối tiểu vương gia thậm chí Tiêu Diêu Vương phủ có thể là chuyện tốt. Ồ. Tống Minh giơ lên con người, nói ra, xin lắng hay nghe. Nam tử trung niên nhìn một chút Tống Minh sắc mặt, thận trọng nói ra, tiểu vương gia nghĩ lại, lấy Lục Chiêu lão gia hỏa kia tính tình bản tính, nhìn thấy mình nữ nhi bị khi phụ sẽ bỏ mặc. Cái này Tuyết Quốc thích Lục Tương Nhi thanh niên tài tuấn cũng không chỉ tiểu vương gia ngài một cái, bọn hắn sẽ cùng Bắc Huyền Vương phủ chung sống hòa bình sao? Ngươi nói là không sai, những người này sẽ dần dần liên minh. Đối Bắc Huyền Vương phủ hợp nhau tấn công, lúc kia Bắc Huyền Vương phủ nhất định gà bay chó chạy, chúng ta Tiêu Diêu Vương phủ lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, cớ sao mà không làm a? Nghe được nam tử trung niên giải thích như vậy, Tống Minh sắc mặt rốt cục tốt một điểm, liên tục vỗ tay nói, hảo hảo, đây chính là bản thiếu gia muốn xem đến, Bắc Huyền Vương khẽ đảo, Cố Tất Thành chính là ta phụ thân thiên hạ, đến lúc đó quyền thế ngập trời, ta còn sợ tin phục không được một cái Lục Tương Nhi, xem ra Lâm Phàm còn sống, so chết hữu dụng. Cố Tác Thành chi lớn, đủ để bệ nghệ đế đô Kim Lăng thành, không chỉ có diện tích rộng lớn, vị trí địa lý cũng so với vị ưu việt. Mặc kệ là nhân khẩu vẫn là kinh tế, bao quát thực lực tổng hợp ở bên trong các loại, Cố Tác Thành mặc dù không thể vượt qua Kim Lăng thành, nhưng là cũng tuyệt đối không thể so Kim Lăng thành chênh lệch. Hôm nay Cố Tác Thành quả thực muốn so ăn Tết còn muốn náo nhiệt. Nguyên nhân đương nhiên là chúng ta Thế tử điện hạ muốn lấy vợ, nếu là cưới cái bình thường nữ tử, cũng sẽ không khiến cho như thế lớn hoành động. Nhưng hết lần này tới lần khác thắng được chính là Tuyết Quốc thứ nhất đại mỹ nữ, lần này tất cả mọi người bắt đầu không bình tĩnh, không quan tâm nam hay nữ vậy, đều muốn thấy một lần Lục Tương Nhi phương dung. Kiếm Tông chi nữ gả cho Bắc Huyền Vương Hoàn Khố Thế tử, tuyệt đối được cho trà dư tiểu hậu nhất là lửa nóng để tài nói chuyện. Lục Chiêu cũng là rất có thực lực, hắn sở dĩ có thể nhiều năm ngồi tại Kiếm Tông tông chủ vị trí bên trên, cùng gia tộc ủng hộ khó mà chưa cắt. Lục gia tại Tuyết Quốc là đại thế gia, tại thương nghiệp cùng hoạn lộ phương diện đều có tiên tiến nhân tài, tài phú nhất lưu, thực lực số 1. Đương nhiên, cái này cùng hoàng đế bệ hạ không chèn ép giang hồ bang phái có quan hệ, tấn ly đến nói lớn như thế thế lực, triều đình là muốn phái binh trấn áp. Nhưng hoàng đế vẫn như cũ không đạt được gì, người sáng suốt nhìn xem cũng rất rõ ràng, không ở ngoài là muốn lợi dụng thế gia thế lực đến liên lụy Bắc Huyền Vương phủ mà thôi. Dùng một câu rất đơn giản lời nói để hình dung, trên đời này tựa hồ tất cả mọi người tại cùng Bắc Huyền Vương phủ là địch, cũng không biết Bắc Huyền Vương Lâm Chấn Thiên vì sao như thế cây to đón gió. Lâm Phàm đón dâu đội ngũ một đường hướng tây mà đi, mặt bài hùng vĩ, khí thế hạo đãng. Ngồi tại ngựa cao to bên trên, Lâm Phàm nhìn xem đến từ cả nước các nơi thanh niên lãnh đạo ánh mắt, trong con mắt của bọn họ đều là ước ao ghen tị, tâm tình thật tốt. Chư vị tài tuấn, người tới là khách, đã đều đi tới Bắc Huyền Châu, vậy ta Bắc Huyền Vương phủ làm chủ nhà, một hồi chờ ta đón dâu hoàn tất không say không về a. Thanh niên tài tuấn nhóm ánh mắt càng thêm giận không kèm được. Cái này Thế tử điện hạ quả thực là trang bức giới thủy tổ, hai bức giới tiền bối a. Chỉ là mặc kệ bọn hắn như thế nào ánh mắt kích thích, Lâm Phàm chính là không tức giận, còn một bộ bên vang đắc ý dáng vẻ, khiến cho chính bọn hắn ô yên chú khí. Kiếm Tông gả nữ, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt qua loa, toàn bộ trên đường cái trải lên thảm đỏ, đây là Kiếm Tông giấu ở Cố Tắc Thành thế lực gây nên. Nhà giàu sang cực điểm xa xỉ, thảm đỏ dày đến một loại khoa trương tình trạng, kéo dài ra hơn 10 dặm. Lâm Phàm cưỡi ngựa đi ở phía trên, nhưng trong lòng lại nghĩ nếu như ngựa bỗng nhiên đi, nhưng làm sao xử lý a? Cùng nhau đi tới, lặng lẽ nhìn nhau người bên ngoài chiếm cứ đại đa số, ngôn ngữ của bọn hắn cũng đều liên tiếp chuyển vào đến Lâm Phàm trong lỗ tai. Cái kia cưỡi ngựa trắng, thế nhưng là Bắc Huyền Vương Thế tử điện hạ. Có một vị tiên khách mang theo mũ rộng vành, nhẹ giọng hỏi. Cũng không phải, đó chính là Lâm Phàm, nghe nói tiểu tử này hơn 10 năm tu vi một mực không có tiến bộ, nhưng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tựa hồ đã đột phá linh tuyển cảnh. Có đúng không? Nói như vậy là thiên tài thiếu niên rồi. Ta đây vậy mà không biết, chỉ là cha hắn là Bắc Huyền Vương, dựa vào liều cha hắn cũng có thể sống rất tốt, nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn rất khắc khổ, đột nhiên cảm giác được đây là rất dốc lòng một sự kiện. Ai, có thể phế vật vĩnh viễn là phế vật, ta Lục Tương Nhi đại mỹ nữ, làm sao lại như thế gả cho cái này Lâm Phàm nữa nha, ta không phục. Ngồi tại trên lưng ngựa Lâm Phàm nhếch miệng lên, mắt được hàn ánh sáng, một thân cao ngạo khí chất, lại chưa từng cúi đầu, thậm chí chưa từng xem bọn hắn những người này một chút. Bên hai các loại nghị luận, trao phúng, cũng giống như một trận gió đồng dạng, cùng Lâm Phàm gặp thoáng qua, ca khí quyển, các người ghen tị không tới. Có rèm pha liền sẽ có khen thưởng, Lâm Phàm tướng mạo vậy vẫn là tiểu bạch kiểm đẹp mắt, lại thêm Bắc Huyền Vương phụ như thế lớn gia cảnh, đã sớm để Cố Tắc Thành phát xuân những cái kia tiểu cô nương kìm nén không được tâm tình của mình. Mụ nội nó, ta Thế tử điện hạ lại muốn cưới Lục Tương Nhi cái kia hồ mỹ tử, nàng cứ như vậy hấp dẫn người sao? Nhà giàu nữ tranh chua, còn không bằng chúng ta những cô gái này có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tỷ tỷ, ngươi sao có thể bảo nói tục đâu? Bất quá ngươi nói cũng đúng, Thế tử điện hạ ánh mắt thật là không tốt, ta xem xét kia Lục Tương Nhi liền biết là cái không an phận chủ, về sau à, Thế tử điện hạ đoán chừng phải bị lục. Muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên thân ít nhiều có chút lục, có lẽ Thế tử điện hạ liền yêu thích cái này một bụng cũng khó nói à, ha ha ha. Khi thích Thế tử điện hạ cùng chán ghét Thế tử điện hạ hai nhóm người góp đủ cùng một chỗ, đó chính là đối chọi gay gắt. Ở đâu ra nương môn như thế hoa si, cút sang một bên. Có cái không vừa mắt người vung tay lên, mười phần không thân sĩ. Mấy cái kia mắng chửi người cô nương lúc này liền không làm, nghiêng qua nghiêng nam tử kia, lạnh giọng hơi lạnh nói, "Ù, ngươi lại là nhà ai tiểu tạp toái, mặt dài đến giống như bị vó ngựa bước qua đồng dạng, vô cùng thê thảm nha. Ngươi các ngươi bọn này nương môn, vì sao như thế nói khoác kia Hoàn Khố Thế tử, phải biết, hắn bất quá là cái phế vật mà thôi. Người ta phụ thân là Bắc Huyền Vương, phụ thân ngươi đâu? Sẽ không là tên thái giám đi, ha ha ha." Rất nhanh, đám kia hán tử liền phát hiện mình mặc dù trên tay công phu không tệ, nhưng nói đến thật đúng là nói không lại đám này nương môn. Không thể xem thường nữ nhân lực lượng a, cố tình gây sự. Hán tử kia thấy nói không lại, lại không thể cùng nữ nhân động thủ, liền hất đầu mà đi, thời điểm ra đi chật vật đến cực điểm. Thôi đi, bởi vì ghen ghét sinh hận, ai cũng không so được Thế tử điện hạ tại chúng ta trong lòng địa vị, chúng ta đều là Thế tử điện hạ nữ nhân. Có người ngẩng đầu lên, mấy vị khác cô nương cũng toàn bộ cao giọng hô, đúng, chúng ta đều là Thế tử điện hạ nữ nhân. Trang diện rất hùng vĩ. Chương 43. Bốn cái kim tệ đón dâu đội ngũ rêu rao khắp nơi. Trang diện kia là tương đương hùng vĩ, chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, hồng kỳ phấp phới. Người đông nhìn người ta. Rốt cục, Long Môn khách sạn hiện ra trước mắt. Vừa mới vào cửa, lần đầu tiên nhìn thấy vẫn là Lục Chiêu, hắn hôm nay mặc một thân đỏ chót, phá lệ vui mừng. Lâm Phàm trực tiếp đi lên mỉm cười nhìn hắn, sau đó chắp tay, cười nói, "Nhạc phụ đại nhân." Đối với Lục Chiêu, Lâm Phàm một mực là rất có thành kiến, chỉ bất quá Lục Chiêu bối phận còn tại đó, Lâm Phàm cũng không dám không kính trọng. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Phàm nhận lặng lẽ không ít, nhưng hắn phần lớn cười trừ, dù sao chế giễu lại không thể để cho mình có chịu. Mà xuyên qua tới, Lâm Phàm bỗng nhiên cải biến loại ý nghĩ này, hắn phát hiện lặng lẽ đối đãi người khác người khắp nơi đều là. Bọn hắn vĩnh viễn tự cho là đúng, vĩnh viễn cho là mình làm đều là đúng, cho nên Lâm Phàm muốn để bọn hắn ý thức được sai lầm của mình. Quyền sinh sát giữ tại tay, một chiêu giết sạch không phục chó. Đối mặt Lâm Phàm chào hỏi, Lục Chiêu vẫn như cũ lênh khốc, không có ngẩng đầu, làm bộ ở nơi đó lặng lẽ uống trà. Nhạc phụ đại nhân còn muốn làm khó dễ tiểu thế sao? Lâm Phàm hỏi. Hiện tại làm khó dễ, Bác Huyền Vương phủ cùng ta Kiếm Tông mặt mũi đều không nhịn được, đã gạo sống đã gạo nấu thành cơm, ta liền cũng không ngăn cản nữa, đối xử tốt ta khuê nữ. Cảm động. Lâm Phàm đối Lục Chiêu làm như vậy kém chút kích động khóc lên, liền vội vàng gật đầu nói ra, nhạc phụ đại nhân, ngươi đây cứ yên tâm, ta Lâm Phàm khác không dám nói, đối nữ hải kia là nhất càng tốt, ta nhất định cùng Tương Nhi nhiều sinh mấy đứa bé. Lục Chiêu có chút im lặng, thần sắc thản nhiên, không có cái gì hạnh phúc nhắc nhở, chỉ là nhẹ gật đầu. Nam tử hán đừng bảo là lời nói xuông, ta sẽ để cho người ẩn nút Bắc Huyền Vương phụ cận giám sát ngươi, nếu là phát hiện ngươi ngược đãi ta nữ nhi, lão phu nhất định tự tay phế bỏ ngươi, ta nói được thì làm được. Ha ha, nhạc phụ đại nhân nghiêm trọng, ta là thê quả nghiêm, về sau Tương Nhi để ta hướng đông ta tuyệt đối không hướng tây, Tương Nhi để ta đánh cho ta tuyệt đối không bắt gà. Lục Chiêu hơi không kiên nhẫn, nói nhảm một đống, Tương Nhi các nàng tại thiên danh tiếng phía trên, ngươi đi lên tiếp nàng đi. Lâm Phàm hướng về Lục Chiêu cáo tử, sau đó trực tiếp bước nhanh xông lên lầu 2, liền gặp được hai cái mũm mĩm hồng hồng tiểu nha đầu giữ cửa ra vào. Cầm, đừng khách khí. Lâm Phàm đem hai cái màu đỏ túi vứt xuống thủ vệ nha hoàng trong tay, rất hào hùng nói. Hai nữ nao nao, hầu nghi nói, cô già, đây là vật gì a? Hồng bao, tặng cho các ngươi, dính dính hỉ khí, về sau mong ước các ngươi cũng tìm tới bản thế tử dạng này lại đẹp trai lại có bản lĩnh người. Hai nữ im lặng, mở ra xem bên trong vậy mà là kim tệ, lúc này cười không ngậm mồm vào được, đối Lâm Phàm đầy mắt hướng tới. Không biết là ai hô một câu tân nương tử ra khỏi phòng, Lâm Phàm đã nhìn thấy Lục Tương Nhi tại hai tên nha hoàn nâng đỡ chậm rãi đi ra khỏi phòng. Nàng thân mang đỏ chót lưu ly bảo, đầu đội phượng nghi tử kim quan, trên mặt che chắn lấy một khối vải đỏ, không ai có thể thấy rõ diện mục thật của nàng. Đầu kia mái tóc đen nhánh, chậm rãi buông xuống, giống như một đạo trôi chảy thác nước, người mặc đỏ váy xa, chân đạp tơ bằng giày, phá lệ mê người. Mỗi đi về phía trước một bước, Lâm Phàm tâm liền nhanh chóng nhảy lên mấy lần, bất chi bất giác, Lâm Phàm phát hiện mình thật yêu nha đầu này. Lục Tương Nhi như là chân đạp hoa sen, bộ pháp ưu nhã mà mờ mịt, cho người ta một cỗ cảnh đẹp ý vui cảm giác. Từ Lâm Phàm bên người đi qua lúc, hắn nghe được một cỗ thanh tân đạm nhã hương hoa vị, là Lục Tương Nhi mùi thơm cơ thể. Lâm Phàm tà mị cười một tiếng, tại nàng kia cực đại như cự thạch trên mông hung hăng bắt lên một thanh, cười đùa nói, thật nhu thật mềm, giống như màn đầu. Lục Tương Nhi chỉ là hờn dỗi một tiếng, sau đó liền không nói gì nữa, nho nhã đi xuống lâu, đi lên đỏ cốc tiệu. Trong mắt của nàng là tràn đầy ghét bỏ, sớm muộn có một ngày, nàng muốn cắt Lâm Phàm cái này cậu tạp ái. Mỹ nhân bên trên tiểu, Lâm Phàm lên ngựa, Hạ Đại Đức hô lớn một tiếng, người mới bên trên tiểu, hồi phủ. Sau đó, đón dâu đội ngũ trùng trùng điệp điệp trở về Bắc Huyền Vương phủ, thua chiêng gõ trống âm thanh lớn hơn. Lục Chiêu đứng tại Long Môn khách sạn lầu 2 cửa sổ, đứng chắp tay, lặng lặng nhìn rời đi nữ nhi cùng đón dâu đội ngũ. Gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài a, Tương Nhi vĩnh viễn không về được. Hắn vĩnh viễn quên không được Tương Nhi nương chết ngày ấy, lại như ác quỷ gắt gao giữ chặt mình tay, nói ra, nếu ta nữ nhi ở trên đời này thống khổ một điểm, ta liền để ngươi thống khổ ba phần. Khi đó Lục Chiêu chỉ là cười nói sẽ không, ta sẽ chiếu cố tốt nữ nhi. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, nhưng không có ngờ tới sẽ là kết quả như vậy, khiến người thổ thức. Kinh lịch mấy chục năm giang hồ thế sự Lục Chiêu, sát na nước mắt tuôn đầy mặt. Mà nơi xa, cũng có cao thanh âm truyền đến, hắn đưa lô thai lắng nghe, Lục Chiêu diệu kế an thiên hạ, mất cả chỉ lẫn trải. Lục Chiêu diệu kế an thiên hạ, mất cả chỉ lẫn trải. Thanh âm kéo dài không thôi, tại cố tắc thành phiêu đãng không thôi. Lục Chiêu vành mắt phím hồng, đột nhiên một ngụm máu tươi báo tắc ra, ở băng ngã xuống đất. Bác Huyền Vương phủ, con ta hôm nay lại hôn, ta cái này làm cha rất là cao hứng a. Bác Huyền Vương Lâm Chấn Thiên cười ha ha, ôm tiểu nữ nhi liền hôn một cái. Tiểu Lâm Tịch liếc mắt, tức giận, phụ vương, Lâm Phàm kia bại gia tử kết hôn ngươi làm gì hôn ta, trong miệng ngươi đều là mùi rượu. Phụ vương cao hứng a, đừng như vậy nói ngươi ca, không lớn không nhỏ. Bại gia tử chính là bại gia tử, còn không muốn phát triển, phụ vương, về sau nàng còn như vậy ta thay ngươi giáo huấn hắn. Tịch Nhi bệnh bệnh lên miệng. Có cái này ba đứa con cái, Bác Huyền Vương vừa lòng thỏa ý, cả đời sát phạt vô số, cũng may gia đình còn tính là mười phần viên mãn. Bên trong, phụ vương nhớ kỹ, về sau nàng lại bại gia, ngươi liền thay cha vương đánh hắn. Tịch Nhi nhẹ gật đầu. Lâm Chấn Thiên đem Tịch Nhi để dưới đất, tinh tế vì nàng cắt tỉa một chút quần áo, lúc này mới có chút động dung mà nói, Tịch Nhi, cha cầu ngươi một sự kiện vừa vặn rất tốt ta. Tịch Nhi vươn tay nhỏ nói, ta Lâm Tịch không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán, trước đưa tiền, lại nói sự tình. Ngươi cái tiểu bạch tử, cho ngươi ca học a. Lâm Chấn Thiên dở khóc dở cười dùng ngón tay điểm một cái nha đầu cái chán, xuất ra một khối kim tệ thả trong tay Tịch Nhi. Tiểu nha đầu thận trọng thu lại, bà bối vô cùng, nhìn thấy người chưa phát giác có chút muốn cười, nha đầu này tựa hồ chưa thấy qua tiền đồng dạng. Tốt, ngươi nói đi. Tịch Nhi nói. Bác Huyền Vương ngữ trọng tâm trường nói, Lục Tương Nhi đến nhà chúng ta, chính là ngươi tẩu tẩu, không quan tâm Kiếm Tông trước kia sở tác sở vi, ngươi đối Lục Tương Nhi không được vô lễ, ca của ngươi là cái bại gia tử, phụ vương thừa nhận, hắn sẽ thường xuyên khi dễ ngươi tẩu tẩu, ngươi nếu là có thời gian liền đi qua giúp ngươi tẩu tẩu cùng một chỗ đánh ca của ngươi. Tịch Nhi một bước, nào có để cho mình nữ nhi liên hợp con dâu đi đối phó con trai mình, phụ vương, ngươi xác định ngươi không ăn sai thuốc. Bất quá rất nhanh Tịch Nhi liền gật đầu, bởi vì Lâm Chấn Thiên lại đem 3 cái kim tệ nhét vào trong tay của nàng. 4 cái kim tệ liền đón mua tiểu muội, thật không có tiền đồ, Lâm Phàm nhìn thấy, đoán chừng muốn chọc giận chết. Chương 44. Đại hôn Bắc Huyền Vương nếu như muốn không nhiều, vậy hắn cũng liền không phải Bắc Huyền Vương. Lâm Chấn Thiên cảm thấy, mặc kệ Lục Chiêu như thế nào, hài tử là không sai, Lâm Phàm như thế đối đãi Lục Tương Nhi, có một chút điểm quá phận. Làm một người từng trải, sinh hoạt hạnh phúc bắt nguồn từ gia đình hòa thuận, động phòng càn khôn bên trong thế nào có thể giả đánh nhau. Càng nghĩ, cái nhà này bên trong có thể chế phục ở Lâm Phàm, cũng chỉ có tiểu nữ Nhi Lâm Tịch. Đạt được phụ vương 4 cái kim tệ về sau, Tịch Nhi vừa lòng thỏa ý, nhìn một bên Lâm Nguyệt Nga lạc lạc cười không ngừng, muội muội dạng này không buồn không lo niên kỷ, thật tốt. Lại nói Lâm Phàm rêu rao khắp nơi, muốn bao nhiêu khoe khoang có bao nhiêu khoe khoang, nhưng hiện thực để hắn có chút thất lạc, một đường thuận buồm xuôi gió, vậy mà không ai dám ra đây cướp cô dâu. Bản thế tử thế nhưng là trong bóng tối an bài Bắc Huyền trọng trang binh a, các ngươi như thế thành thành thật thật, ta còn thế nào trang bức? Ta còn thế nào giết người? Ta còn thế nào bại ra? Chẳng lẽ ngay cả một cái phá sản cơ hội cũng không cho ta sao? Nghĩ đi nghĩ lại, liền đến cửa vương phủ. Tòng Long Môn khách sạn đến Bắc Huyền vương phủ, một đường phồn hoa đưa tiễn, người người nôn náo, nhất là tại Bắc Huyền vương cửa phủ, bách tính đem con đường chen chúc chật như nêm cối. Bất quá những người này, không có một cái là hướng về phía Lâm Phàm tới, đều là trở ngại Bắc Huyền vương mặt mũi và Lục Tương Nhi mỹ mạo mà tới. Cái này cũng không kỳ quái, thật giống như Lâm Phàm đi thanh lâu cũng trực tiếp đi tìm Hoa Khôi đồng dạng, mộ danh mà đến. Lâm Phàm dẫn đầu xuống ngựa, Lục Tương Nhi màu đỏ kiệu hoa cũng chậm rãi ngừng lại, tiếng ồn ào im bặt mà dừng. Hạ Đại Đức làm hôn lễ người chủ trì, nói khẽ, vương phủ đã đến, mời thế tử phi hạ tiểu. Sau đó, một tiểu nha hoàn nhẹ nhàng nắm Lục Tương Nhi tay, sợ nàng ngã sắp xuống, kia một thân lộng lây trang phục, không cần nhìn khuôn mặt, liền biết khăn cô dâu phía dưới người chính là nhân gian lưu vật. Lao Thiên không có mắt, như thế cực phẩm nhân gian vậy mà gả cho Lâm Phàm, đây chính là so phân châu còn cặn bã người. Đúng, Lâm Phàm đáng tin, heo mẹ biết trèo cây, nhưng heo mẹ căn bản sẽ không lên cây, vậy liền chứng minh Lâm Phàm người này không đáng tin cậy. Các ngươi làm sao biết Lục Tương Nhi là thật tâm gả cho Lâm Phàm? Muốn ta nói, cái này có thể là Kiếm Tông thiết hạ một đạo mưu kế, vì vặn ngã Bắc Huyền vương phủ. Tại cửa vương phủ, từng cái hút không khí âm thanh cùng tiếng rêu cợt liên tiếp mà đến, khiến mọi người đối tên phá của này dĩ vãng hành động có chút dùng mình. Lâm Phàm cười rạng rỡ, không thèm quan tâm, trong lòng lại nghĩ, mấy người các ngươi cánh tay con non ta nhớ kỹ, chờ đó cho ta. Thế tử phi nhập phủ. Hạ Đại Đức hét lên một tiếng, vẫn là khó nghe muốn chết. Lục Tương Nhi đi đến đại môn trước đó, bước chân chậm chạp, bước vào ngưỡng cửa này về sau, coi như không còn là thân tự do. Nàng suy nghĩ không cao hơn 3 giây đồng hồ, liền vẫn là nghĩa vô phản cố đạp đi vào. Vừa vào vương phủ sâu như biển. Giờ phút này ngày treo trên cao, dương quang phổ chiếu, Lục Tương Nhi mũ phượng chiếu sáng rạng rỡ, đâm vào mắt người hoa hỗn loạn. Giờ khắc này, vậy mà để Lâm Nguyệt Nga có loại mặc cảm cảm giác, có thể thấy được Lục Tương Nhi đã đẹp đến đám mây. Kia thức tha bước đi, tuyệt mỹ dáng người, phản phất từ trong tranh đi ra tới tiên nữ, để người rất khó đem ánh mắt từ trên người nặng rời. Mỹ nhân như hoa cách đám mây. Dựa theo Tuyết Quốc thành hôn quy củ, sau khi vào cửa cần dùng dính nước cảnh liêu phụ thân, ngụ ý khu trừ ô uế, lại vượt qua chậu than những vật này, cuối cùng thẳng đến phòng chính. Trong phòng khách quý chợt nhà, vô cùng yên tĩnh, giờ phút này rốt cục không ai dám nghị luận nữa, tại vương phủ bên trong nói thế tử điện hạ nói xấu, không chừng vương gia có thể hay không đem những này người kéo ra ngoài loạn đao chém chết. Phòng chính bố trí hoa mỹ, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy giả minh châu, khảm nạm tại vách tường bản lòng cổ họa, biểu tượng Lâm gia thân thế, cũng ấn chứng Bắc Huyền vương người này dạ tâm. Đương nhiên, thế tử đại hôn, đây cũng là trong vương phủ trọng yếu nhất chuyện, Lâm Chấn Thiên cái này làm cha tự nhiên cũng phải chảy máu một thanh. Chính đường chủ tọa, ngồi là Lâm Chấn Thiên cùng Kiếm Tông bốn giải lao Lý Thanh Hầu, bởi vì Lục Chiêu thực sự không muốn nhìn thấy mình nữ nhi dạng này một viên rau cải trắng đến heo ôm ấp. Trừ cái đó ra, còn có Lâm gia thân thích, Cố Tác Thành cùng Bắc Huyền Châu quá lớn, Tiêu Diêu Vương phủ Tống Minh cũng thỉnh lình xuất hiện. Lâm Phàm mặt mày hớn hở đi tới đến, mỗi người đều rất khinh thường, làm Bắc Huyền Vương nhi tử, không chỉ có là cái tu chân phế bẩn, trả lại hắn nương phá của như vậy, đây chẳng lẽ là đối Bắc Huyền Vương giết người vô số báo ứng sao? Ngược lại là Hạ Đại Đức ân cần rất, điện hạ điểm danh người chủ trì, kia là đem hạnh phúc đều giao đến trên tay của ta, con hàng này sao lại dám không hết chức tận trách? Khụ khụ. Hạ Đại Đức ho khan một cái, chứng thực mình tồn tại, sau đó cao giọng hô, nhất bái thiên địa. Hai vị người mới cộng đồng đem đầu chuyển hướng ngoài cửa, cùng bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Hai người lại đem thân thể đồng thời chuyển qua, đối Lâm Chấn Tiên cùng Lý Thanh Hầu không người cúi đầu, toàn bộ hành trình Lâm Chấn Tiên đều mang ý cười, mà Lý Thanh Hầu không chỉ có không có chút nào cao hứng, ngược lại có chút muốn đi, hiển nhiên không tình nguyện. Lúc này mọi người mới phát hiện, ngồi ở trên tòa không phải Kiếm Tông tông chủ Lục Chiêu, mà là bốn giải lao Lý Thanh Hầu, bất quá vẫn là không ai dám nghị luận. Hôn lễ vẫn đang tiến hành. Vợ chồng ra bái. Lục Tương Nhi cùng Lâm Phàm mặt đối mặt, không người trình độ giống nhau, cũng liền chứng minh hai người đều tiếp nhận tên này bất chính nói lại không thuận hôn nhân. Chỉ là không người một cái mắt, Lâm Phàm nhìn thấy Lục Tương Nhi kia một bộ tuyệt mỹ dung nhan, đã không còn là ngày xưa cái kia hốc mắt đỏ lên nước mắt người, mà lại như băng sơn lãnh khốc hiệp nữ. Tiến Lâm ra cửa, chính là người Lâm gia, từ đây Lục Tương Nhi là ta Bắc Huyền Vương con dâu, nếu ai dám khi dễ con dâu ta, vậy sẽ phải hỏi một chút ta Bắc Huyền Vương sau lưng trọng binh. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, lão nhân gia ngài cũng quá không nói đạo lý, chuyển ra sau lưng trọng binh, hù dọa ai. Lúc này Tống Minh đứng lên, cười lạnh nói, tiểu chất tại cái này chúc mừng thế bá, thế tử điện hạ cưới được tốt như vậy nàng dâu, trăm năm khó gặp. Trong lời của hắn, rõ ràng mang theo không tình nguyện cùng trào phúng. Bắc Huyền Vương không tức giận, cũng là cười nói, xem ra Tống Điệt Nhi là đố kỵ, đừng nản chí, hôm nào thế bà giới thiệu cho ngươi một cái, các ngươi Tống gia mặc dù so ra kem chúng ta Lâm gia, nhưng là tìm nàng dâu vẫn có thể tìm được, ha ha ha. Tống Minh nhướng mày, vốn định vũ nhục một chút Lâm Phàm, lại không nghĩ rằng bị Bắc Huyền Vương cho ngôn ngữ phản kích, hai cha con này quả nhiên đều là da dày muốn chết. Ta kia Tống Sử lão đệ đâu, làm sao không bỏ ra tịch con ta hôn lễ? Lâm Chấn Thiên phát hiện Tống Sử cũng không ở đây, đây là xem thường mình a. Tống Minh cười nhạt một tiếng, phụ thân nói, cùng thế tử điện hạ đại hôn so ra, vẫn là trong nhà uống trà tương đối trọng yếu, cho nên liền không tới, để tiểu chất đại diện toàn quyền. Tốt, phụ vương của ngươi loại này phong cách hành sự, ta thích, chờ lộng, cho tiểu vương gia hảo hảo ăn bài, ăn ngon uống ngon. Tại ăn ngon uống ngon kia bốn chữ bên trên, Bắc Huyền Vương cố ý nhấn mạnh. Vâng. Sau đó, Trần Lộng liền tự mình đến Tống Minh sau lưng, một cái tay khoác lên Tống Minh trên bờ vai, chân khí hùng hậu, chỉ là nhẹ nhàng một giúp đỡ, Tống Minh vậy mà không thể động đậy. Ta là Tiêu Diêu Vương nhi tử, ngươi muốn làm gì? Tống Minh cảm giác được một tia không ổn, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống. Mang tiểu vương ra đi uống rượu, đi thôi. Trần Lộng vừa dùng lực, Tống Minh cơ hồ là bị hai cước huyền không để ra ngoài. Chương 45. Phòng cưới cùng tỷ tỷ trong phòng câm như hến, lại không người dám hổ ngôn loạn ngữ. Đây chính là vương hầu tướng lĩnh nhà Lôi Lệ phong hành làm việc thủ đoạn, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, tại Lâm gia cũng phải là rồng quận, là hổ nằm lấy. Lâm Phàm đánh chết cũng không nghĩ tới, cha của mình còn có như thế lãnh khốc một mặt, cùng đối với mình ngày xưa ôn nhu một trời một vực. Canh giờ đã đến, mời hai vị người mới trung nhập động phòng. Hạ Đại Đức mặt mày hớn hở hô một tiếng, tại khua chiêng gõ trống trong thanh âm, hai người tại nhìn chăm chú đi vào phòng cưới. Lâm Phàm phòng cưới là lão tỷ Lâm Nguyệt Nga tự mình thiết kế, lấy màu đỏ chót điều làm chủ, long phượng chỉnh tường thêu hoa trang trí làm phụ, phối hợp lụa đỏ, gai đỏ, nến đỏ, dạ minh châu, đồ sứ đồ trang sức, phối hợp mà thành, cũng không biết là cái nào hai hàng còn tại trong phòng trên mặt đất dài đầy cánh hoa hồng. Nơi này cùng tiếp đai tân khách chính đường cực xa, nghe không được thế tục ồn ào náo động, trong phòng bầu không khí có chút mông lung, như lan như cháo, để người say mê. Vị Lục Tương Nhi nha hoàn đem tiểu thư cẩn thận đỡ đến đầu giường, sau đó liền lặng yên không tiếng động lui ra ngoài, lặng lẽ đóng cửa lại, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Màn đêm buông xuống, nến đỏ đèn đuốc chập chờn, người mới tả hữu quan sát. Lục Tương Nhi che kín đỏ khăn cô dâu ngồi tại đầu giường, không nói câu nào, chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Lâm Phàm quan sát một hồi, đống nhiên như lang như hổ nhào tới. Con hàng này hiển nhiên là có chút nóng nảy, ngay cả khăn cô dâu đều không có để lộ, liền ôm Lục Tương Nhi cái chán một trận luận hôn. Lâm Phàm tay chân cực kỳ không thành thật, lực đạo cũng rất lớn, hết thể cũng rất thuận lợi. Lâm Phàm rất chủ động, Lục Tương Nhi cũng không có cự tuyệt, hai người rất nhanh hôn cùng một chỗ. Trong miệng của nàng tựa như ngậm mật đường, đầu lưỡi rất trơn rất mềm, nước bọt có cỗ thơm thơm hương vị. Hôn, vuốt ve, thời áo núi dây lưng, ngấm lại đều cảm thấy kích động. Một phen sau cuộc mây mưa, Lâm Phàm nằm ở trên giường thở, hiển nhiên mệt muốn chết rồi. Bất quá làm chính mình kinh ngạc chính là, Lục Tương Nhi lần này không chỉ có không có phản kháng, ngược lại rất phối hợp. Ta gót, cái này có chút không hợp với lẽ thường a. Cái này mẹ nó không khoa học. Quá lâu không có hoạt động, có chút buồn ngủ, Lâm Phàm chăn mền cũng không đóng, ngã đầu liền ngủ, còn không ngủ bao lâu thời gian, liền bị trên bờ vai đâm nhói bừng tỉnh. A, Lâm Phàm thống khổ hô một tiếng, đã thấy đến một cây chùy thủ đâm vào bờ vai của mình, không ngừng chảy máu. Mà Lục Tương Nhi trong tay nắm thật chặt ngân sắc đoạn đao, toàn thân run rẩy. Đau chết mất. Lâm Phàm thử nhai răng, đoạt lấy Lục Tương Nhi chùy thủ trong tay, bất quá nhưng không có sinh khí, ngược lại rất ôn nhu mà nói, vừa rồi ta đi ngủ thời khắc, ngươi hoàn toàn có thể một đao cắm ở đầu góc của ta hoặc là lồng ngực, như thế ta liền ngọn củ tỏi, nhưng ngươi vì cái gì cắm vào bờ vai của ta? Ta không biết vì cái gì, vốn định giết ngươi cái này hỗn đản, nhưng chính là hạ không được sát thủ. Lục Tương Nhi ngồi xổm ở đầu giường ôm đầu khóc giống, hận mình không có kia phần nhẫn tâm, lại không thừa nhận mình đã yêu Lâm Phàm. Lần này Lâm Phàm không có xuất thủ đánh nàng, mà là thay hắn xóa đi nước mắt, sau đó đắp kín mền, mình lôi thôi lết thiết muốn đi. Ngươi đi đâu? Lục Tương Nhi ý đồ giữ lại không nói ra miệng. Hôm nay là ngươi ta ngày đại hỷ, ta không muốn nhìn thấy ngươi khóc, cũng không muốn đánh ngươi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta ra ngoài ngủ. Dứt lời, Lâm Phàm nên ngang rời đi. Lúc ra cửa, mình lại có một tia mừng thầm, nha đầu này, vậy mà yêu mình. Đây là hết thể mỹ hảo bắt đầu. Lâm Phàm đi thẳng tới tỷ tỷ gian phòng, trước kia không có địa phương lúc ngủ, chính mình cũng là tìm đến Lâm Nguyệt Nga. Lâm Nguyệt Nga nhìn thấy đệ đệ không đợi tại mình phòng cưới, có chút hồ nghi, mặc đồ ngủ ngồi tại đầu giường hỏi, cãi nhau. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, biểu lộ có chút khó chịu, một đầu đâm vào trên giường. Vậy ngươi hôm nay phải ngủ tại cái này sao? Lâm Nguyệt Nga hỏi. Lâm Phàm lại là nhẹ gật đầu. Lão tỷ hung hăng tại cái mông của hắn bên trên vỗ một cái, vũ mị nói ra, được, đã ngươi muốn cầu cạnh ta, vậy ta cũng không thể bạch bạch tiếp nhận ngươi, nếu không chúng ta cái kia. Lâm Phàm cúi đầu xuống, tỷ, ta vừa cùng ngươi đệ muội đi qua phòng, ngươi lại muốn tới, hành hạ như thế ta, thân thể ta không chịu được nổi a. Không cho ta làm, ngươi cũng đừng nghĩ ngủ ở cái này, lần trước chúng ta vẫn là tại 8 năm trước. Lâm Nguyệt Nga dùng ngón tay chỉ một chút cằm của mình. 8 năm trước ta vẫn là đứa bé, ngươi liền gọi ta làm chuyện này, quả thực không bằng cầm thú. Nhanh lên một chút, ta đã đợi không kịp. Lâm Nguyệt Nga trực tiếp ghé vào trên giường, nửa chén trà nhỏ thời gian. Ngươi cái xúc sinh điểm nhẹ, thật thoải mái, lại đến bên cạnh một điểm, tỷ tỷ cảm giác muốn bay lên. Nhìn xem tỷ tỷ tiêu hồn đãng phách thần sắc, Lâm Phàm thở dài một hơi, biểu lộ quỷ dị nói, liền giẫm cái lưng, ngươi đến mức đem quần áo đều thoát sao? Cái này đại hạ trời, nóng mà. Lâm Nguyệt Nga ủy khuất nói, tỷ tỷ đã đổ mồ hôi lâm ly, ngươi nghe, ngươi nghe, ngươi cút cho ta. Lâm Phàm ghét bỏ đem tỷ tỷ áo ngủ ném sang một bên, ngồi tại giường một đầu khác nói, dẫm xong. Nhanh như vậy. Lao tỷ mặt mũi tràn đầy ưu oán, thật muốn bệnh viện đắm chìm trong loại kia cảm giác tuyệt vời bên trong. Ngươi nhưng thêm chút tâm, loại chuyện này làm nhiều rồi thương thân. Nói hết lời, rốt cục để Lâm Nguyệt Nga buông xuống tiếp tục dạy vào ý nghĩ của mình. Lâm Phàm ban đêm dự định trở về, dù sao Lục Tương Nhi còn tại thương tâm, trở về cũng là tự tìm không được tự nhiên. Nhưng bây giờ cùng lão tỷ nằm tại cùng một trên giường lớn đồng dạng ngủ không yên. Thì, ta ngủ không được. Tinh không sáng lạ, Lâm Phàm ngẩng đầu đếm lấy tinh tinh, từ từng cái thẳng đếm tới một vạn. Ngủ không được liền trở về tìm ngươi nàng dâu, đừng đến phiền ta, tỷ tỷ chính nốt đâu. Lâm Phàm trở mình, còn buồn ngủ, rất không nho nhã thả cái rắm. Vì cái gì ngủ không được chẳng lẽ ngươi không biết? Ta làm sao lại biết? Lâm Nguyệt Nga biểu thị rất vô tội. Lâm Phàm nổi trận lôi đình, tỷ, ta thương tâm mới đến tìm ngươi, nhưng ngươi có thể hay không cho ta ném một cái rất tôn trọng. Cùng ta ngủ ở cùng một chỗ, quảng ngủ, mài răng, ngáy ngủ, đánh rắm, ngươi để ta làm sao ngủ được? Có thể ngủ liền ngủ, không thể ngủ chết đi. Lâm Nguyệt Nga trở mình, tiếp tục ngủ. Lâm Phàm bóp lấy cổ của nàng nhưng kinh giáo a. Khóa ta hầu có phải không? Nói cho ngươi, đùa nghịch lưu manh không làm được, ui, tay ngươi có thể hay không đừng ném loạn. Tỷ tỷ vẫn là không có mở mắt ra. Lâm Phàm thật có loại cầm dậy vung qua xúc động, nhưng hắn là người thiện lương, sẽ không làm dạng này sự tình. Vì có thể làm cho mình ngủ cái ăn giấc, hắn dùng dây thừng đem tỷ tỷ trói lại, lại đem mặc vào mấy ngày tất tối nhét vào Lâm Nguyệt Nga miệng bên trong, nhưng ra hỏa này, thế mà cũng có thể ngủ rất say. Một đêm mộng đẹp a. Chỉ là ngày thứ hai, Vương phủ lại một lần nữa gà bay chó chạy, kia Lục Tương Nhi không biết vì cái gì có thể cùng lão tỷ chung đụng tốt như vậy. Mà hai người hiện tại có cùng một địch nhân, đó chính là Lâm Phàm. Bởi vì Lâm Phàm tại đêm tân hôn tới lão tỷ gian phòng, cho nên đắc tội Lục Tương Nhi, mà trói lại Lâm Nguyệt Nga, lại đắc tội lão tỷ. Lâm Phàm hiện tại thời gian rất là không dễ chịu. Chương 46. Tình thương của mẹ vô cương không nghĩ tới đêm tân hôn trôi qua chật vật như thế, Lâm Phàm rất không vui, sáng sớm liền mang theo trên danh nghĩa nàng dâu đi cho phụ vương Thịnh An. Thịnh An ăn cơm xong, Lâm Chấn Tiên muốn dẫn lấy tân nương tử cùng nhi tử đi hồn quy lang viên tế điện thế tử, cũng chính là Lâm Phàm mẫu thân. Mặc kệ Lâm Phàm có được hay không qua, thời gian vẫn là thiên hướng về vui vẻ hòa thuận, mà tại Cố Tắc Thành một chỗ khác, thời gian tựa hồ cũng không có tốt như vậy qua. Tiêu Diêu Vương phủ. Tiêu Diêu Vương cũng coi là thực lực phái, nhận hoàng đế sắc phong, một bước một cái dấu chân đi vào Bắc Huyền, mà không giống cái khác vương gia đợi tại Kim Lăng Thành ngồi ăn rồi chờ chết. Bởi vậy, Tiêu Diêu Vương Tống Sử cũng rất thụ hoàng đế tín nhiệm, quyền cao chức trọng, tại cái này Bắc Huyền Châu, đón mua rất nhiều lòng người. Một ngày này không xong, không xong, tiểu thiếu gia chân bị đánh gãy Tiêu Diêu Vương phủ quản gia, vậy mà như mổ heo gào thét, thanh âm đâm rách vương phủ yên tĩnh. Rất nhanh thanh âm này liền truyền đến Tiêu Diêu Vương trong lỗ tai. Tống Sử cũng so Lâm Chấn Thiên lớn tuổi một chút, râu tóc bạc trắng, bộ dáng gầy gò nho nhã. Giờ phút này hắn đang ngồi ở thư phòng, bưng tiên gia bí tịch nghiên cứu. Con ta chân gãy rồi. Hắn không phải tại Lâm gia tham gia Lâm Phàm kia danh con tiệc cưới sao? Làm sao lại lập tức? Hắn cảm giác được trong lòng có một cỗ khí huyết dâng lên, suýt nữa từ trong miệng dâng trào ra, Tống Sử cưỡng ép vận dụng chân khí ép xuống. Tống Sử nhi nữ không ít, nhưng thích nhất vẫn là tiểu nhi tử Tống Minh, tiểu tử này giật mình, thiên phú và căn cốt lại tốt, rèn đúc mấy ngày, tất thành đại khí. Cho nên hắn cực độ sủng ái, thậm chí đạt tới một loại cương triều tình trạng, như thế cũng đưa đến Tống Minh ngang ngược cản rỡ tính cách, làm lên sự tình đến không cố kỵ gì. Nhưng thụ thương đối với người tu tiên là tối kỵ, thương thế sẽ dẫn đến thiên phú yếu bớt, huyết mạch bị hao tổn, đây hết thảy đều đủ để hủy đi tiểu nhi tử một đời. Lần này Bắc Huyền Vương phủ đại hôn, để tỏ lòng mình chẳng thèm ngó tới, Tống Sử vốn muốn tìm cái hạ nhân đi một chút liền tốt, nhưng tiểu nhi tử chủ động xin đi, đây là mình không có nghĩ tới, liền làm tức đánh nhịp để Tống Minh tiến đến, nhưng bây giờ ngược lại tốt, Tống Sử khắp khuôn mặt là hối hận. Ta Minh Nhi ở đâu? Tiêu Diêu Vương vừa hận vừa sợ, lúc này để tay xuống bên trong tiến pháp, xông ra cửa phòng. Vương gia, tiểu thiếu gia đã được đưa đến trong phòng. Đã có người đi mời đại phu một vị tỷ nữ túi đầu xuống trả lời, sợ vương gia sinh khí thai bay vào gió. Tống Sử cực kỳ chấn động, hướng về Tống Minh gian phòng bay đi, thầm nghĩ nhi tử ngươi nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì a, ngươi nếu là có ngoại ý muốn ta nhưng làm sao bây giờ? Đừng đụng, đau đau thời khắc này Tống Minh đã không có tiểu thiếu gia khí vận, hắn là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, Bắc Huyền Vương vì nhi tử, vậy mà như thế cường hành. Chỉ bất quá đối một tên tiểu bối xuống tay nặng như vậy, ít nhiều có chút bất nhân bất nghĩa, một điểm không có khác họ Vương phong phạm. Trong phòng người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám nói lung tung. Sau đó liền gặp được Tiêu Diêu Vương và bảo qua cửa kém chút ngã sắp xuống. Con ta như thế nào? Hắn lo lắng nắm chặt Tống Minh một cái tay, đầu đầy đổ mồ hôi, bờ môi khô nước trắng bệnh, hiển nhiên bị dọa phát sợ. Tống Minh vừa thấy được phụ vương tới, bản tính bộc phát, sói chu, phụ vương, ngươi phải làm chủ cho ta. Bắc Huyền Vương láo ra hỏa kia hắn khinh người quá đáng, đây là đang đánh ngài mặt. Tiêu Diêu Vương sợ hãi cả kinh, nếu như là Lâm Phàm làm cho, còn có thể nói là tiểu hài tử đùa giỡn, nhưng chẳng lẽ Bắc Huyền Vương kia giả mà không tính ra hỏa cũng xuất thủ? Hắn có chút tối giận, thanh âm trầm thấp nói ra, đừng có gấp. Phụ vương tại cái này nghe, ngươi lại tinh tế nói tới. Tống Minh trong lòng có chút thấp thỏm nói ra, nhi thay cha vương đi tham gia Lâm Phàm tiệc cưới, đã là cho hắn Bắc Huyền Vương mặt mũi cực lớn, nhưng lão gia hỏa này hiển nhiên là không thèm chịu nể mặt mũi, vậy mà để thủ hạ đem ta đỡ ra ngoài hành hung một trận. Đây chính là ngươi Bắc Huyền Vương không đúng, chẳng lẽ muốn thay ta giáo huấn nhi từ sao? Nhưng ngươi cái này hạ thủ không khỏi cũng quá nặng đi. Người nào lớn mật như thế, can đảm dám đối với con ta xuống tay nặng như vậy, bản vương muốn hắn mặc chó. Tiêu Diêu Vương nắm chặt lại nắm đấm. Là Trần Lậu. Nghe được mấy chữ này, Tiêu Diêu Vương đầu tiên là dừng lại, sau đó có chút thất lạc. Trần Lộng tại Bắc Huyền trong quân doanh là gần với Lâm Chấn Thiên tồn tại, có độc lập trưởng binh quyền lợi. Tại Bắc Huyền, từng cái vương hầu phụ binh không được vượt qua 800 người, 2000 người trở lên binh mã không gặp binh phủ không ra. Nhưng Trần Lộng lại có thể không dụng binh phủ điều động 2 vạn nhân mã trở lên, đủ thấy Bắc Huyền Vương đối nó tín nhiệm đến cực điểm, quan hệ giữa hai người cũng là tường đồng vết sắt. Lâm Chấn Thiên, ngươi vậy mà để Trần Lộng hạ thủ, quá phận đến cực điểm. Tống Sử Thư hoán một chút khí tức, buồn bã nói, xem ra ta được tự mình đi một chuyến Bắc Huyền Vương phủ, đòi cái công đạo. Hồn Quy Lang Viên. Hồn Quy Lang Viên tọa lạc tại Bắc Lệnh thành tây cửa hẹn khoảng 30 dặm, tại Cố Tắc thành nam bộ khu vực. Trong đó an táng to to nhỏ nhỏ đi theo Bắc Huyền Vương vào nam gia Bắc huynh đệ đã chết, nơi này là thuộc về anh hùng nghỉ ngơi chỗ. Người sống là người, người chết cũng là người. Bắc Huyền Vương sẽ không căn cứ sinh tử của một người liền đối một người coi trọng mấy phần, nhất là dưới trướng những binh sĩ kia. Có lẽ hôm nay nhìn thấy Bắc Huyền Vương vì bọn họ làm hết thảy, bọn hắn sẽ cảm thán mình chết có ý nghĩa. Hồn Quy Lăng Viên úp lục xanh thảm, muôn hồng nhìn đĩa, kia một mảng lớn mộ địa nằm ngang tại sơn thanh thủy tú bên trong, hưởng thụ lấy khi còn sống không thể hưởng thụ nhân gian cực lạc. Nghĩa trang miệng trên tấm bia đá là Bắc Huyền Vương tuyên khắc một câu thi tử, trở lại đến này, dù tốt đem vu hồ bất quy. Chữ này bên trong giữa các hàng khảm nạm lấy áo gấm về quê vật bị, nhưng hôm nay xem ra chỉ còn lại từng tia chua xót. Thiên hạ hảo hán đều phụ bạc, đến Bắc Huyền Vương nơi này, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ là bây giờ nhìn xem từng cái chết đi vong hồn, không hề giống chiến trường chém giết như thế nhìn thấy mà giật mình. Nhân thế ở giữa thăng trầm, đang nhìn đã quen phù hoa Bắc Huyền Vương trong mắt, cũng dần dần thành bình thường thời gian bình thường phong cảnh. Kia một thân uy nghiêm không nhúc nhích tí nào, bóng lưng lộ ra từng tia khí khái hào hùng. Lâm Phàm trực tiếp đi vào, lại bị trước mắt lăng mộ rung động. Ở giữa linh vị không hạ mấy ngàn khối, mỗi một chỗ phần mộ đều từ Bắc Bình Vương tự mình dựng bia chép sử. Bia đá phía sau khắc lấy mỗi một vị binh sĩ truyền kỳ cố sự, bây giờ em hay nói, nhưng cũng để người hai mắt đẫm lệ. Một kiếm nhưng khi trăm vạn sư, một tướng công thành vạn cổ khô. Hai câu này sáng sủa trôi chạy thư sinh ngữ điệu, công bố danh tướng phía sau chua sót, Lâm Phàm thân lâm kỳ cảnh, giống như đặt mình vào chân chính nhân phủ. Bắc Huyền Vương một mặt bất động thanh sắc, chậm rãi nói, "Phàm nhi, những này chết đi người đều là cha huynh đệ, mà mẫu thân ngươi phần mộ ở vị trí nào?" Lâm Chấn Thiên chỉ một chỗ đình nghỉ mát hạ nhỏ đống đất, rất bình thường, cũng rất tạm đạm, phía trên thu thập rất là sạch sẽ. Lâm Phàm trên mặt lộ ra khó mà hình dung biểu lộ, tại cường đại tình thương của mẹ tình tiết làm kinh sợ, vậy mà không dám biểu hiện ra mảy may bại ra. Hắn hít mũi một cái, nói, "Lao ra hỏa, ngươi còn nhớ rõ mẫu thân của ta khi còn sống là cái dạng gì sao?" Bác Huyền Vương nặng nề nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn tại nhìn chăm chú trước mắt linh vị mộ địa. Chương 47. Một trận trò hay. Bác Huyền Vương đứng tại trước mộ phần, chậm chạp không động tác, trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt, tâm tình như nộ hải sóng cả, thật lâu không thể bình tĩnh. Vương phi đi đã không biết mấy cái năm tháng, nhưng mỗi ngày trong đêm đều sẽ xuất hiện tại Lâm Chấn Thiên trong động. Lâm Phàm chưa bao giờ từng thấy phụ thân dạng này, tế bái xong mẫu thân về sau, liền lui trở về nghĩa trang bên ngoài, tính ăn chờ. Gió núi loé sáng, bầu trời biển mây phiêu tán, tây nam một góc có một vân trụ sông lên trời, khí tượng hùng uy. Tốt một bộ ầm ầm sóng dậy nộ hải sóng cả đồ. Lâm Phàm giận tán một tiếng, nhìn xem bầy loan sơn lâm bao phủ tại trong mây, nếu bàn về thị cảnh, Tuyết Quốc tự nhiên thuộc Bắc Huyền A không biết khi nào, Bắc Huyền Vương đi ra, trong mắt cũng đã không có bi thường, vô nhi tử bà bay, nói ra, phụ vương cả đời giết người vô số, mới đổi lấy hôm nay vinh quang. Cha ngươi phần này vinh hạnh đặc biệt tại Tuyết Quốc không người có thể địch, chỉ là sợ ngươi nhất đường tới tìm ta. Lâm Phàm chế giễu một tiếng, nói, ngươi lão gia hỏa này không phải không sợ trời không sợ đất sao, làm sao lại kiêng kỵ như vậy mẹ ta? Lúc trước mẹ ngươi là thế gia tiểu thư, mà ta bất quá là không đáng giá nhắc tới hàn môn tiểu tử nghèo, nàng không để ý người nhà phản đối gả cho ta, đã để ta rất cảm kích. Về sau bỏ mình, là phụ vương trách nhiệm, ta có lỗi với người trong thiên hạ, nhưng nhất có lỗi với chính là mẫu thân ngươi. Cho nên mặc kệ ngươi như thế nào bại gia, phụ vương đều mặc kệ ngươi, chỉ cần ngươi không làm bôi nhọ tổ tông sự tình. Tùy ngươi bại đi. Lâm gia gia nghiệp mặc dù không tính quá lớn, nhưng đủ ngươi bại ra mấy năm, chờ đến lúc kia, phụ vương cũng đã già, mắt không thấy, tâm bất loạn. Bác Huyền Vương trong mắt như vân hải dương sóng, như tuyết cầu lăn đất. Lâm Phàm không có nhận lời nói, ngược lại cười ha ha, hỏi một cái vấn đề khác, lao ra hỏa, ngươi không phải nói tùy ý ta bại ra sao, vậy ngươi nói cho ta, tại sao phải để Tịch Nhi giúp đỡ Lục Tương Nhi khi dễ ta? Bác Huyền Vương ngẩng đầu nhìn trời, huýt sáo, giả vờ như không biết có chuyện này. Lại trang, có tin ta hay không trở về đốt thư phòng của ngươi? Lâm Phàm bắt đầu uy hiếp, cũng không tin lão gia hỏa không nói thật. Lâm Chấn Thiên xấu hổ cười một tiếng, chợt có chút nổi nóng, cái này nha đầu chết tiệt kia, hai người bí mật hẳn là bảo thủ sao, làm sao đảo mắt liền nói cho người khác biết. Lão gia hỏa a lão gia hỏa, không nghĩ tới ngươi tâm cơ thâm trầm như vậy, chỉ tiếc ngươi kia mấy cái kim tệ cũng có ít, ngày ấy Tịch Nhi tìm tới ta, nói phụ vương bàn giao cho hắn một cái nhiệm vụ, cho ta trào giá 1000 kim tệ đến trao đổi. Ngươi cho nàng rồi? Cho, sau đó Tịch Nhi liền nói thẳng ra, chỉ là ta không nghĩ tới cái này nha đầu chết tiệt kia như thế quỷ tinh. Hiện tại ta cái này khi ca nhìn thấy nàng đều có chút dùng mình. Không nghĩ tới ta khuê nữ là cái quyền nhu nữ tử à, nàng ngày lớn lên, cũng là cả nước không một nữ nhu sĩ. Bác Huyền Vương nháy mắt ưỡn thẳng xuống lưng. Bác Huyền Vương lên xe ngựa, Lâm Phàm cưỡi ngựa, hai người bắt đầu đi về. Trên đường đi Bác Huyền Vương không có hỏi lại nhi tử vấn đề, chỉ là phát giác được nhi tử hiện tại chân khí càng ngày càng dày, vậy mà đến chính mình cũng không cách nào tính ra tình trạng. Không biết tiểu tử ngốc này trước kia có phải là tại dấu tài, chỉ là loại tin tức này một khi truyền đi, kinh thành bên kia liền sẽ càng thêm kiêng kỵ. Bác Huyền Vương phủ ngày tốt lành, đoán chừng cũng sẽ rất nhanh liền chấm dứt. Hai người đồng thời vào cửa, liền gặp Hạ Đại Đức đón, con hàng này sắc mặt nặng nề, nói ra, khởi bẩm vương gia, thế tử điện hạ, Tiêu Diêu Vương Tống Sử cùng Vương Phi Phiền Tiên Linh đến nhà đến thăm. Tống Sử, Bác Huyền Vương sờ lên cằm cười một tiếng, xem ra là vì nhi tử đòi công đạo tới, đã hắn để cho mình nhi tử đến nhi tử ta tiệc cưới, vậy ta cũng cho ta nhi tử đi gặp một hồi hắn. Phàm Nhi, ngươi thay cha vương đi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, lườm Hạ Đại Đức một chút, hỏi, Tiêu Diêu Vương hiện tại ở đâu? Tại chính đường chờ, đã phân phó hạ nhân dâng trà. Lâm Phàm nhíu mày. Hạ Đại Đức lĩnh hội thế tử ý tứ, lộ ra một cái tà ác mỉm cười nói, điện hạ yên tâm, lá trà cực ít, nước trà nhạt đáng thương, ta không thể cùng lão già chết tiệt kia khách khí. Việc này làm được tốt. Dứt lời, chủ tớ hai người một trước một sau, hướng về chính đường đi đến. Lại nói chính đường bên trong, Tiêu Diêu Vương cùng Vương Phi đã trọn vẹn chờ đợi một canh giờ, Tống Sử ngồi trên ghế trầm ổn như trông, mà Phiền Tiên Linh tại mặt đất đi qua đi lại. Phiền Tiên Linh năm nay vừa qua 20, dáng dấp thủy linh, hai má đỏ lên, hôm nay nàng mặc vào một thân lông chim trà nhẹ váy, váy phía dưới ôm chân trắng. Nàng cũng không phải là Tống Minh mẹ đẻ, cùng Lâm gia tao ngộ đồng dạng, chính thống Vương Phi cũng tại mấy năm trước đó hồn về quê cũ, mà người Vương Phi này là Tống Sử chất phi. Thời đại này, là người có tiền đều tam thê tứ thiếp, chớ đừng nói chi là một cái thân vương gia. Phiền Tiên Linh xuất từ thanh lâu, có thể bị vương gia sủng hạnh, đã là cực lớn phúc khí, ai biết này nương môn công phu miệng cao mình, mỗi đêm cũng có thể làm cho Tống Sử tiêu hồn đã phách. Một tới hai đi, Tiêu Diêu Vương liền không thể rời đi, liền đã cưới nàng làm chất phi. Nghe được Phiền Tiên Linh cũng tới, kém chút không có đem Lâm Phạm chết lời, ngươi đây là câu dẫn ta chiếm vợ ngươi tiện nghi à, ta nếu không chiếm, vậy vẫn là cái nam nhân sao? Lâm Phạm tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, như đại mỹ nhân như vậy, đến bao nhiêu muốn bao nhiêu, bỏ vào ổ chăn vừa bạn. Bác Huyền Vương tiêu ngạo thật lớn, chúng ta đều tại bực này một canh giờ, rõ ràng là đang tiêu khiển chúng ta, khẩu khí này tiếp nuốt không trôi. Phiền Tiên Linh cắn răng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Muốn bảo trì bình thản, là ngươi nhất định phải cầu ta tới, nhìn một chút kia bại gia tử đến tuột cùng lớn lên thành hình dáng ra sao, hiện tại lại như thế nóng nổi, an tâm chớ đội ạ. Tiêu Diêu Vương hảo ngôn hảo ngữ thuyết phục. Phiền Tiên Linh càng tức giận hơn, đặt mông ngồi trên ghế, có lẽ là cái mông quá lớn nguyên nhân, cái ghế phát ra lắc lư kéo kẹt tâm thành. Ngươi xem một chút nước trà này, chỉ có như vậy một hai phiến lá trà, ngươi cùng Bắc Huyền Vương đều là vương gia, hắn dựa vào cái gì nhìn như vậy không dậy nổi chúng ta. Thanh đạm điểm liền thanh đạm điểm, chúng ta hôm nay là đến Bắc Huyền Vương phủ lấy lại công đạo, cũng không phải tới uống trà. Nói đến đây, Phiền Tiên Linh chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không tại tiếp tục tranh chấp. Chỉ chốc lát, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, không có thông bẩm, liền thấy một người mặc lộng lẫy, sắc mặt đỏ ửng thiếu niên đẩy cửa vào. Đi vào đã nhìn thấy Tống Sử híp mắt ngồi trên ghế, tấm kia giản mua khuôn mặt hơi có uy nghiêm, nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nam tử. Tại hắn đối diện mặt khác trên một cái ghế, ngồi Phiền Tiên Linh, nàng tư thái thướt tha, nhìn một cái không sót gì. Mỹ mạo của nàng rất cổ điển, phong thái hiểu điệu, trông thấy có người đi đến, lại là cái đại xuất ca, chưa phát giác cười một tiếng. Nụ cười này, khơi gợi lên hai người khác biệt phản ứng. Tiêu Diêu Vương phản ứng là, ngươi này nương môn muốn làm gì, bản vương gia còn ở lại chỗ này, ngươi liền cùng trước mặt ngươi xuất sinh mắt đi mày lại, còn thể thống gì? Lâm Phàm phản ứng là, mẹ nó, ngươi đây là tại câu dẫn bản thế tử sao, nhưng là nói cho ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Một trận trò hay muốn bắt đầu chương 48. Trà ngon Phiền Tiên Linh trong mắt ái mộ không chút nào che lấp, liền như thế si mê nhìn qua Lâm Phàm. Cái này cũng tại tình lý bên trong, nghiên kỷ càng lớn, thân thể bộ phận công năng liền sẽ càng lùi hóa, Tống Sử mặc dù tiên pháp cao minh, nhưng ở phương diện tiêu cơ chế hiển nhiên đã là không được. Cho nên Phiền Tiên Linh đối công tử trẻ tuổi nháy mắt ra hiệu cũng là bất đắc dĩ, nếu như mỗi lúc trời tối chính mình cũng có thể qua thư thư phục phục, kia cần gì phải tự nhiên đâm ngang đâu. Dù sao, một nữ nhân thanh xuân cũng chỉ có như vậy mấy năm, không hảo hảo chân quý, cuối cùng sẽ trở nên vẻ giàn mua. Lâm Phàm đâu, cũng chỉ cố lấy nhìn về phía Phiền Tiên Linh, khóe miệng lộ ra một cái tà ác mỉm cười, chợt lại nuốt ngụm nước bọt. Đang đổ lãng tử. Cảnh tượng bực này rơi vào Tống Sử trong mắt, tự nhiên là ác độc càng sâu, như thế ở trước mặt khiêu khích, quả thực vô lễ đến cực điểm. Tống Sử ho khan một cái, sắc mặt mang cười, thâm trầm nói ra, bản vương tự mình đến nhà, Bác Huyền Vương cự không gặp bữa, gây nên ý gì à? Lâm Phàm ôm quyền, ngữ khí ấm áp nói, phụ vương hôm nay đi nghĩa trang tế bái, nhiễm phong hàn, thực sự không tiện ra mặt, liền từ tiểu chất thay thế. Đại khái là không ngờ tới Bác Huyền Vương bại gia tử như thế biết nói chuyện, Tống Sử trong mắt nhẹ nhàng lướt qua một vòng âm u thần sắc, quay đầu ngẫm lại con của mình, đúng là tự thẹn không bằng, cái này Lâm Phàm tâm tính và ăn nói, muốn tại Tống Minh phía trên, hơn nữa còn cao hơn nhất định độ cao. Tiểu vương ra đâu? Làm sao không gặp tiểu vương ra đến? Lâm Phàm trái phải hai bên mủ, biết rõ còn cố hỏi. Tiêu Diêu Vương nghe được vấn đề này, nộ khí càng sâu, lại là hỉ nộ không lộ, chỉ là ha ha nói, Minh Nhi từ khi thế tử điện hạ tiệc cưới về sau, liền bị trọng thương, một cái chân đoạn mất hai đù, nghiêm trọng như vậy à, có tìm được hay không tốt giang hồ làn chung. Nếu quả thật tìm không thấy đại phu tốt, có muốn hay không chúng ta Bác Huyền Vương phủ ra mặt hỗ trợ à? Lâm Phàm lộ ra thật là vô tội, một bộ Bồ Tát tâm địa, cho dù ai nhìn đều muốn đi lên đánh một trận. Tống Sử nhìn về phía hắn, cái này nho nhỏ thiếu niên tại đối mặt mình cái này trải qua là thế tục tang thương vương gia trước mặt, vậy mà lộ ra không chút phí sức, không có chút nào e ngại. Mà chính hắn, vậy mà cũng không biết muốn thế nào mới có thể nhắc lên Tống Minh tổn thương là tại Bắc Huyền Vương phủ tạo thành. Lâm Phàm càng là tuần lương vô hại, hắn liền càng là khó dịch mặt, chỉ có thể giả vờ như tiêu sái thong dong, mặt không đổi sắc. Thế thúc, uống trà uống trà. Lâm Phàm dẫn đầu cầm lấy ly kia chỉ cần một hai phiến lá trà, nhặt đến một điểm hương vị đều không có trà xanh, uống một hơi cạn sạch. Tống Sử cũng đi theo cầm lên, dùng cái nắp ba động một chút bọt nước, sau đó không uống một ngụm, lại buông xuống. Thế thuốc không thích trà này hương vị. Lâm Phàm biết rõ còn cố hỏi. Tống Sử nhíu nhíu mày, lườm Lâm Phàm một chút, chỉ là uống không quen mà thôi, bản vương uống trà, từ trước đến nay là kinh thành đưa tới Nam Hoa lá trà, kia trà tu thân dưỡng tính, lại có thể danh mục, nhưng bác Huyền Vương phụ trà này, là đầu đường rất rẻ hoa lê trà a. Giang đến nơi này, hắn mười phần lạnh nhạt vuốt sợi râu. Giang Nam một vùng trà sự tình sơ hưng thời điểm, phương Bắc chưa lưu hành, về sau trà đạo dần dần truyền đến kinh thành, khi đó vẫn là hài tử Tống Sử tự mình kinh lịch những thứ này. Cho nên hắn đối trà vô cùng hiểu rõ, có thể nói đến không gì không biết tình trạng, chỉ cần có người đề cập với hắn trà cái chữ này, con hàng này có thể tự mình thổi như bức bốn canh giờ ngay cả cái dừng lại đều không có. Thế thuốc hảo nhãn lực, đây đúng là hoa lê trà không thể nghi ngờ. Lâm Phàm biết không thể gạt được, cũng liền nói thẳng. Tống Sử dừng một chút, có chút tức giận nói, ta tốt xấu là Tuyết Quốc thần vương, ngươi Bắc Huyền Vương phủ cứ như vậy đối đãi ta, có tin ta hay không đi Kim Lăng thành tấu phụ vương của ngươi một bản. Lâm Phàm sợ hãi à, Bắc Huyền Vương phủ danh trà vô số, không phải là không thể được đi lên, chỉ là nghe nói thế thuốc gần nhất ăn thanh đạm, kia là muốn giảm béo xu thế, ta là sợ trà dày đặc, thế thuốc làm nhiều công ý ta. Tống Sử dừng lại, toàn thân đều đi theo run rẩy một chút. Mình gần nhất chịu phục tích cốc tu luyện, ngay cả rất nhiều người trong nhà cũng không biết, tiểu tử này là như thế nào biết được. Chẳng lẽ mình bên người có Bắc Huyền Vương phủ người? Tống Sử cảm nhận được một cỗ nguy cơ rất lớn cảm giác. Trên thực tế Lâm Phàm cũng không có tại Tiêu Diêu Vương phủ xếp vào nhân tuyển, những tin tức này toàn bộ đến từ Tây Xương lâu Ngân Duệ Cơ. Nha đầu này quả nhiên thủ đoạn cao minh, không chỉ có đối Cố Tắc Thành người lui tới Viên rõ như lòng bàn tay, thậm chí còn đem ma trảo rời khỏi Tiêu Diêu Vương trong phủ. Lâm Phàm cảm thấy có chút không ổn, lãnh đạm Tiêu Diêu Vương cũng không tốt, thế là đối Hạ Đại Đức nháy mắt ra hiệu, ha ha nói, đi, cho ta thế thuốc đổi nồng một điểm trà, muốn Bác Huyền Vương phủ tốt nhất kia một loại. Hạ Đại Đức lĩnh mệnh mà đi. Chất Nhi, ngươi thành thân này, thế thuốc có công vụ mang theo, không tiện đến đây, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tống Sử không còn tiếp tục đàm luận cái đề tài kia. Tiểu chất sao dám? Lâm Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Phiền Tiên Linh nhìn một thời gian thật dài, nhìn cô nương kia sắc mặt đỏ bừng, lúc này mới nhìn về phía Tống Sử nói, tiểu vương gia có thể đến, ta liền đã rất cảm thấy vinh hạnh, không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Như thế liền tốt. Tiêu Diêu Vương nao nao, làm rõ lần này tới mục đích, Phàm Nhi chân là tại Bắc Huyền Vương phủ đoạn, đối với cái này, phụ vương của ngươi có phải là hẳn là cho bản vương một hợp lý giải thích a? Tại Bắc Huyền Vương phủ đoạn, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Phàm một mặt khó có thể tin dáng vẻ, thế thúc à, ngày ấy thế nhưng là ta ngày lại hỉ, sao có thể thấy máu đâu? Nhiều điểm xấu, ngươi nói cho ta việc này là ai làm, ta thay ngươi giao hơn hắn. Căn cứ con ta nói, là đại tướng quân Trần Lộng xuất thủ gây nên. Đây không phải làm loạn sao? Lâm Phàm dở khóc dở cười, Trần Lộng chính là Bắc Huyền danh tướng, thành danh đã lâu, làm sao lại đối một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử xuống tay nặng như vậy? Thế thúc à, trong này nhất định có hiểu lầm, ngươi muốn hỏi rõ ràng. Có cái quặp lông hiểu lầm, nhi tử ta chẳng lẽ mình nện đứt chân của mình sau đó tới vu oan hãm hại ngươi sao? Tiêu Diêu Vương thật sự là càng nghe càng sinh khí. Chỉ chốc lát, Hạ Đại Đức phân phó hai cái nữ tỷ vì Tiêu Diêu Vương cùng Vương phi Phiền Tiên Linh đổi trà mới, hương khí bốn phía. Nông hậu dày đặc, đây mới là trà ngon. Tống Sử trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nhưng nói đi thì nói lại, nhà ta Minh Nhi từ nhỏ thành thật, chưa từng nói dối, không bằng Chất Nhi mời Trần Lộng ra, chúng ta rằng có một phen như thế nào. Trần tướng quân đi phía Bắc cảnh luyện binh, muốn tại 3 tháng về sau mới có thể một lần nữa trở về, nếu không, thế thúc tại cái này trước ở lại, tiểu chất cam đoan không bạc đãi thế thúc. Tiêu Diêu Vương im lặng. Lão tử Vương phủ ngay tại cái này Cố Tất Thành, có cần phải ở ngươi cái này ổ heo đồng dạng Bắc Huyền Vương phủ sao? Cái chỗ chết tiệt này, đưa lại lão tử tiền, ta đều không ngừng. Trần tướng quân lúc này đi luyện binh, thật đúng là rất là thời điểm. A Lâm Phàm chậm chậm miệng, thế thúc cũng biết, cái này Vô Tấn Đại Lục tiểu quốc vô số, Tuyết quốc Bắc cảnh Hàn Vũ việc lớn quốc gia dùng võ lập quốc, mấy năm gần đây bọn hắn một mực no ngoe muốn động, phụ thân ta gánh vác phía Bắc cảnh trách nhiệm, có thể nào không hết chức tận trách? Tiêu Diêu Vương muốn bị giận điên lên. Chương 49. Điện hạ, không cần mới đầu Tiêu Diêu Vương ý nghĩ rất đơn giản, chính là dung giải. Chỉ cần Bắc Huyền Vương không xuất hiện, vậy lao tử liền không đi. Hiện tại xem ra, Lâm Phàm tiểu tử này mồm mép công phu rất lợi hại, đợi tại cái này kỳ thật có chút tự dứt lấy nhục cảm giác. Lâm Phàm bị Vương phi dung mạo dáng vẻ hấp dẫn, nhìn thấy Phiền Tiên Linh liền càng thêm bội phục mình lao cha. Trần Thế Dụ hoặc thực sự là rất nhiều, tiền tài cùng mỹ nhân, nhưng Lâm Chấn Thiên tại mẫu thân sau khi chết, thật một lần nữa nhân đều không có chẳng qua. Có cha như thế, Lâm Phàm cũng coi như đủ hài lòng. Giờ phút này, hắn một tay chống cằm, không chút nào che giấu đối Phiền Tiên Linh ái mộ, trừng mắt nhìn, thản nhiên nói, thầm thầm thật là dễ nhìn. Câu nói này nói đến Phiền Tiên Linh trong lòng hiệu con sông loạn, đây là tại ám chỉ ta sao? Rất nhanh, nàng kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bỏ lên trên đầy mặt hồng quang, như anh đảo, mặt mày thiên nhiên vũ mị, càng thêm mê người. Chỉ là, hai người các ngươi ngay trước ta Tiêu Diêu Vương mặt dạng này, thật được không? Hiển nhiên là không tốt lắm. Tống Sử nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có lẽ là rất tức giận, liền đem Lâm Phàm tâm đổi trà uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nói, ngươi Thẩm Thẩm cố nhiên là tốt nhìn, chỉ tiếc đã trở thành ngươi Thẩm Thẩm. Thẩm Thẩm yêu Chất Nhi sự tình cũng không ít, Lâm Phàm là cố ý nói ra lời như vậy, nhưng là nói được nửa câu liền lại dừng lại, nhìn một chút Tống Sử sắc mặt khó coi, đánh cái giảng hòa, nhưng Vương phi Thẩm Thẩm là sẽ không, đừng bảo là Thẩm Thẩm đoàn trang công việc quản ra, thế thúc thân thể cũng là cứng rắn vô cùng. Tiêu Diêu Vương cười trừ, chỉ là Tiêu Dung có chút âm trầm, lúc đầu cảm thấy Lâm Phàm còn có ý nghĩ, Phiền Tiên Linh cũng là hừ lạnh một tiếng, không còn để ý không hỏi. Hai cái số nam nhân, coi ta là thành quân cơ sao? sau đó chính là không có cái gì gợn sóng nói chuyện hiếm. Đừng nói, Tiêu Diêu Vương thật có thể nói, cơ hồ muốn đem hoàng gia lịch sử đều muốn cho Lâm Phàm giảng một lần. Đến xuống buổi trưa, Tiêu Diêu Vương rốt cục đứng dậy, Lâm Phàm nhẹ nhàng thở dài tạm biệt. Chỉ là phiền tiên linh đi ra cửa sát na, Lâm Phàm vậy mà duỗi ra bàn tay heo ăn mặn tại nàng kia to lớn trên mông hung hăng nắm một cái. Lực đạo chi lớn, để nàng suýt nữa hờn dỗi ra. Hắn làm sao dám? Phiền tiên linh lập tức bên thai đỏ đấu, một màn này, đừng để vương gia trông thấy mới tốt. Hướng về Lâm Phàm cáo biệt, Tiêu Diêu Vương xem như thất bại tan tác mà quay trở về. Lâm Phàm cười ha hả nói không có việc gì thường đến, đưa mắt nhìn Tiêu Diêu Vương cùng Vương Phi lên xe ngựa, về sau, Tiêu Diêu Vương phảng phất biến thành người khác. Thiện nhân. Tống Sử thở không ra hơi, một bàn tay hung hăng phiến tại phiền tiên linh tiểu nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giận không kìm được. Nô gia không biết vương gia đang nói cái gì. Phiền tiên linh bụng mặt nước mắt chảy xuống, tựa ở một mặt xe trên vách xi ngốc nhìn xem Tiêu Diêu Vương. Còn giả, ngươi cùng kia bại gia tử mắt đi mày lại, cho là ta không nhìn thấy, lại còn chủ động câu dẫn người ta, ta Tống Sử thật sự là mắt bị mù, lại cưới ngươi. Vương gia hiểu lầm nô gia, ta đối với ngươi là một lòng một ý. Toàn tâm toàn ý cái rắm. Một cái mắt, Tiêu Diêu Vương cay độc gần nhẫn toàn bộ hiện ra, vạch mặt một thanh bóp lấy phiền tiên linh cổ nói, ngươi thích người khác đỉnh ngươi có phải hay không? Tống Sử bàn tay đến phiền tiên linh giữa hai chân, lực đạo lớn đặc thù. Mỹ nhân nước mắt chảy xuống. Hù chết bản thế tử. Lâm Phàm thua khẩu khí, đặt mông ngồi trên ghế, sờ lên phía sau lưng, đã bị mồ hôi ngâm. Hạ Đại Đức cười nói, điện hạ sợ cái gì, nơi này là Bắc Huyền Vương phủ, hắn Tiêu Diêu Vương không dám làm sằng làm bậy. Lâm Phàm lắc đầu, chưa hẳn, lão gia hỏa này là có tiếng bao che cho con, chỉ cần có thể để tiểu nhi tử vui vẻ, hắn chuyện gì đều làm được. Hạ Đại Đức đầu góc mơ hồ, nói như vậy, thật có người không sợ chết, vì tín ngưỡng cùng sùng bái cảm giác đánh đổi mạng sống. Dù sao hắn là không tin, cũng không làm được dạng này hành động vĩ đại. Điện hạ quá quá lo lắng a. Lâm Phàm đá hắn một cước, cả giận nói, dù một đầu, cái này Tiêu Diêu Vương cảnh giới không thấp, ta mới là linh tuyển cảnh, hắn ít nhất phải cao hơn ta một cái lớn cảnh giới trở lên, ở trước mặt hắn vũ đao lộng động đó chính là múa dịu qua mắt đợ, ta ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Mới Lâm Phàm rất sợ hãi lão gia hỏa kêu bỗng nhiên xuất trưởng chụp chết hắn. Cái này tả hữu không có hộ vệ, liền xem như có hộ vệ cũng lóe sáng lại không kịp. Chỉ vào trước mắt Hạ Đại Đức vì chính mình ngăn trở Tiêu Diêu Vương thế công, đoán chừng xảy ra chuyện thời điểm gia hỏa này chạy so với mình nhanh hơn. Mẹ nó, bất quá kia Tiêu Diêu Vương thế tử phi sát thực rất là xinh đẹp, xúc cảm không tệ. Lâm Phàm làm mới bắt nàng cái mông giả lập động tác. Hạ Đại Đức hít mũi coi thường, điện hạ, ngươi cũng đừng quên, vừa mới thành hôn, chuyện phòng the muốn tiết chế à? Thành hôn thế nào? Chưa nghe nói qua câu nói kia sao? Trong nhà hồng kỳ không ngã, nhà bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Hạ Đại Đức, điện hạ ngươi ngu bức, nói lên bảng môn tà đạo ngươi cũng một bộ, khó trách nhiều như vậy thiếu nữ đều lên ngươi đầu này thuyền hải tặc. Lâm Phàm gọi tới một cái nha hoàn cái mình đấm chân, biểu lộ rất hưởng thụ, nhớ lại mới vừa cùng Tống Sử nói chuyện, quả thực chính là nhìn thấy mà giật mình. Mới mình chạm đến phiền tiên linh cái mông một khắc này, Tống Sử hiển nhiên là hạ sát tâm, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Lao ra hỏa này, công phu trên giường đoán chừng là không được, bằng không phiền tiên linh cũng không trở thành dám ở hắn trước mặt liền đối Lâm Phàm biểu thị yêu thương. Bất quá nói đi thì nói lại, vẫn là mị lực của mình lớn, bằng không làm sao tất cả mỹ nữ đều muốn hướng bản thế tử trên mặt đến tiếp bằng đâu. Ân, nhất định là cái dạng này. Hạ Đại Đức, trong trà thả bao nhiêu? Lâm Phàm hỏi. Hạ Đại Đức rôi ra năm ngón tay lắc lắc, lúc này mới nói, là bình thường lượng gấp 5 lần. Ha ha ha, ngươi nhưng quá xấu. Lâm Phàm chỉ vào Hạ Đại Đức cười nói. Một bên mặc áo trắng tiểu nha hoàn rất là được vòng, cũng muốn biết thiếu gia cùng Hạ Đại Đức đàm luận chính là cái gì, liền hỏi, điện hạ, các ngươi nói là cái gì à? Thuốc sổ a. Nha hoàn, Lâm Phàm ám chỉ Hạ Đại Đức, ở phía sau đến cho Tống Sử đi lên trong nước trà, hạ gấp 5 lần thuốc sổ. Kia thuốc sổ dược hiệu cực kỳ mãnh liệt, chỉ cần hơi một chút xíu, một canh giờ sau liền sẽ có phản ứng, chớ nói chi là gấp 5 lần. Hai người dương dương đắc ý, Lâm Phàm bỗng nhiên ai ú kêu lên một tiếng. Nô tỳ biết sai, lực tay lớn, mời điện hạ thứ tội. Thế nào làm sống? Đả thương điện hạ ngươi đảm đương nổi sao? Hạ Đại Đức vươn tay muốn đánh. Lâm Phàm đứng dậy ngăn lại, dừng tay, Hạ Đại Đức, ngươi đi ra ngoài trước. Thiếu gia, nàng ra ngoài. Khép cửa lại. Hạ Đại Đức không thể làm gì, chỉ có thể dựa theo Lâm Phàm nói làm. Nha hoàn quỳ trên mặt đất, không dám nói câu nào. Lâm Phàm giả vờ như bộ dáng rất tức giận, nói, đi, đến bên kia bên cạnh bàn, đem cái mông mân mê tới. Điện hạ, ngươi muốn làm gì đừng nói nhảm. Hạ Đại Đức tựa ở ngoài cửa, chỉ nghe thấy bên trong xuất hiện ba 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 thanh âm. Điện hạ không cần tiểu nha đầu kia thanh âm lại một lần nữa chuyển đến chương 50. Ai mua ai cháu trai gian phòng bên trong kia tiểu mỹ thanh âm vẫn còn tiếp tục. Điện hạ, ngươi đừng có ngừng à, thoải mái chết. Điện hạ chậm một chút. Hạ Đại Đức ở ngoài cửa đưa lỗ tai nghe, trong con ngươi tràn đầy hâm mộ thần sắc. Thiếu gia thật có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc kệ là ôn tồn lễ độ tiểu thư khuê các, vẫn là duyên dáng yêu kiều tiểu gia bích ngọc, đều có thể bị chinh phục. Lúc nào ta cũng có thể trở thành thế gia như vậy công tử a. Hạ Đại Đức ánh mắt rất là cô đơn. Trong phòng, nữ tử quả lộ, nước ép trái cây, lấy phía sau lưng nằm lì ở trên giường, biểu lộ hưởng thụ mà hỏi, điện hạ, đây là cái gì tiên gia công pháp, rất là lợi hại. Cái này gọi chỉ ép xoa bóp, dễ chịu a. Lâm Phàm mệt muốn chết rồi, tranh thủ thời gian ngồi ở một bên. Tiểu nha hoàn nhẹ gật đầu, có chút không hiểu, lúc này mới nói, những chuyện này đều là hạ nhân cho chủ tử làm, điện hạ tại sao phải cho nô tỳ tới làm đâu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chút người sắp chết tại tử vong trước đó đều nhận không hợp lý đối đãi, tỉ như có chút tù phạm tại thụ hình trước đó muốn ăn bên trên một bữa cơm no, uống một bình rượu ngon. Sau đó lại an an tâm tâm lên đường, làm như vậy trọn vẹn ma quỷ, chờ lấy đến âm tào địa phủ đi chịu tội. Tiểu nha hoàn đống nhiên rất sợ hãi, còn tại chờ mong thế tử điện hạ trả lời. Lâm Phàm sờ lên đầu nhỏ của nàng, lúc này mới ôn nhu như nước mà nói, yên tâm, nhà ngươi điện hạ không có ác ý, chỉ là ta phát hiện ngươi có chút lưng còng, ngươi bộ ngực vốn là tiểu, lại không ưỡn ngực, không có nam hải tử sẽ thích ngươi. Tiểu nha hoàn lập tức đỏ mặt đến cổ cây. Điện hạ vậy mà nói ra như thế xấu hổ, nàng quay đầu đi, không còn dám nhìn Lâm Phàm sắc mặt, chỉ cần xem xét liền tim đập rộn lên, nói không nên lời vì cái gì. Ai, không phải bản thế tử hoa tâm, nhưng không làm gì được nhiều như vậy nữ nhân đều đối ta ôm ấp yêu thương à? Ta có biện pháp nào, ta cũng rất bất đắc dĩ có được hay không? Xin hỏi ai có thể khiến cái này cô nương kềm chế phương tâm, đừng đến yêu ta có được hay không? Thật, bản thế tử tinh lực có hạn, thân thể chịu không được ga có lẽ, đây chính là kẻ có tiền chỗ tốt đi. Lâm Phàm bỗng nhiên minh bạch vì cái gì trên thế giới nhiều người như vậy đều muốn trở thành người có tiền, bởi vì có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Có hay không thích nam hải tử, cùng bản thế tử nói, điện hạ cũng tốt hơn đi nói với ngươi cái môi. Tiểu nha hoàn trầm mặc không nói. Đừng sợ, bản thế tử nói chuyện, ai dám không đồng ý, bọn hắn nếu là không cưới ngươi, ta liền trực tiếp phái người đem hắn biến thành thái giám. Tiểu nha hoàn vẫn là không nói lời nào. Có chút ít ngượng ngùng à, không có việc gì, ngượng ngùng cô nương làm cho người ta yêu thích, như ngươi loại này tính tình sẽ là rất nhiều người ưu ái nữ sinh. Tiểu nha đầu hừ lạnh một tiếng, xuống giường tức giận đi ra ngoài. Hạ Đại Đức ngay tại ngoài cửa lén lén lút lút, nàng một màn này cửa bộ ngực trực tiếp đụng phải Hạ Đại Đức trên đầu, trực tiếp cho Hạ Đại Đức tới một cái mông hướng về sau, bình xa lạc nhạc thước. Lúc đầu chuyện này đều là tiểu nha đầu sai, nghe thế tử điện hạ kia đoạn lời nói, không biết vì cái gì tính tình lớn lợi hại, trực tiếp cho Hạ Đại Đức một cái bạt tai, đồng thời miệng bên trong chửi rủa lấy, ngươi tại cửa ra vào làm gì, đồ lưu manh. Sau đó bỏ chạy mất tung ảnh. Nha hoàn này, điên rồi sao? Ta thế nhưng là thế tử điện hạ cận vệ à, tại những này hạ nhân bên trong cũng là đầu lĩnh đồng dạng tồn tại, ngươi dám đánh ta. Hạ Đại Đức trên quai hàm, còn có từng đợt đau rát đau nhức truyền đến. Ân, xem ra đây hết thảy là thật. Hắn vốn định đi vào tìm Lâm Phàm tố khổ một chút, nhưng chưa từng nghĩ Lâm Phàm kẹt kẹt một tiếng khép cửa phòng lại. Nằm ở trên giường, Lâm Phàm gọi ra hệ thống triệu hoán giao diện. Túc chủ, Lâm Phàm cảnh giới, linh tuyển cảnh nhất trọng tu luyện công pháp, bá vương quyền, cửu tinh bá thể quyết bại gia thành cửu, không bại gia điểm kinh nghiệm, 197, 1000 không bại gia ban thưởng, liệt diễm đao thu hoạch được kỹ năng, thần hỏa phân thân định vị, một cái tiểu tu tiên giả những ngày này bại gia tử góp nhặt, vậy mà đạt tới 197, đây chính là cái thiên văn sổ tự, là Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi đến. Những ngày này hắn một mực tại khiêu chiến kiếm tông biên giới bồi hồi, đương nhiên bại gia cũng một mực không có rơi xuống, mà tu vi cảnh giới lại vẫn luôn không có tăng lên qua. Luyện khí mấy ngày này, rõ ràng cảm giác được mình có một cỗ thoát thai hoán cốt cảm giác, toàn thân trên dưới kỳ kinh bát mạch đều bị đả thông. Trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện mình vậy mà xin nhờ sớm ma bệnh, xuyên qua trước đó, hắn loại này ma bệnh rất nghiêm trọng. Ta nói làm sao nhiều người như vậy đều thích tu tiên đâu, nguyên lai tu tiên có thể giải quyết nam nhân căn bản vấn đề, nó tốt ta cũng tốt. Lâm Phàm cười hắc hắc, lại là cảm giác được dưới hông có một cỗ kiếm khí quanh quẩn. Đây không phải là cảm giác ga Lâm Phàm trước kia tại trong cửa hàng mua đều là võ kỹ công pháp, không có mua qua đan dược. Vì toàn diện hiểu rõ hệ thống công năng, lần này hắn trực tiếp điểm mở đan dược một cột. Ông. Trong đầu một trận văn động, sau đó tỏa ra ánh sáng lung linh, cửa hàng công năng mở ra, từng cái đan dược tin tức bày ra. Ta gót, tốt như bức. Lâm Phàm bị trước mắt đan dược sợ ngây người. Hệ thống Lam Bình Phong bên trên rõ ràng là cường thân bổ thật đan, 120 điểm bại ra giá trị, đan này chính là tu tiên giả thiết yếu kim đan, eo tốt thân thể liền tốt, thân thể tốt liền sẽ ăn mà hương, liền sẽ tăng lên tốc độ tu luyện, để cao tu luyện chất lượng, an toàn tu tiên, mà lại ban đêm còn có thể cùng nhiều cái nữ tử song tu. Hoa, ngẫm lại đều rất ghen tị, bản đan mỗi tháng hạn chế bán một viên, bán nhiều sợ túc chủ chịu không được. Cường thân bổ sung thật đan, thật tốt, ngươi liền tốt. Thân thể chịu tượng hoàn, 120 điểm bại ra giá trị, xin nhớ kỹ một câu khẩu quyết gạo tây, phát không tiêu chảy, nếu như ngươi không tiêu chảy, ta liền không có cách nào gạo tây, phục dụng thân thể chịu tượng đan về sau, đọc tiếp động đùa này ngữ, liền có thể để ngươi thân thể giấy mỏng phiến đồng dạng, có thể từ khe cửa tiến vào một chỗ, có thể nói như bước đến cực điểm, hệ thống đều cảm thấy túc chủ hẳn là mua vào tay. Tăng đại tăng thu dược, 120 điểm bại ra giá trị, vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái này thương phẩm danh tự thời điểm, ta biết các ngươi nhất định nghĩ sai, trên thực tế các ngươi đúng là nghĩ sai, tăng đại tăng thu dược, dùng tại cánh tay cùng đùi, cùng một chút cường tráng người giao chiến, khó tránh khỏi tâm lực lao lực quá độ, lúc này ngươi nên phục dụng một viên tăng đại tăng thu dược, hắn có thể để ngươi nháy mắt lực lượng bạo giảm, nhưng xin chú ý, dược hiệu thời gian là có hạn chế, cho nên trang bức có thể, cũng không nên giả đại phát, tăng lớn tăng thu, đây là nam nhân mộng tưởng, mà chúng ta liền muốn trợ giúp ngươi thỏa mãn giấc mộng này. Lâm Phàm, khi hắn nhìn thấy hệ thống giải tỏa mấy dạng này dược phẩm, chính là phía trên loại kia phản ứng, ta góp, ngươi mẹ nó đây là tại chơi ta sao? Lao tử góp nhặt nhiều như vậy bại ra giá trị, làm sao ngươi cái này trong cửa hàng cũng chỉ có những này hố tra dược liệu? Bản thế tử là cái người đứng đắn a, sao lại nhận ngươi những này không rõ dược vật cầu dẫn? Không mua, kiên quyết không mua. Ai mua ai là cháu trai. Lâm Phàm nằm ở trên giường trằn trọc, sau đó hệ thống chuyển đến thanh âm nhắc nhở, "Đinh, chúc mừng túc chủ mua cường thân bổ thận hoàn thành công, tiêu hao 120 điểm bại ra giá trị. Vẫn là thận tốt quan trọng, khi cháu trai coi như cháu trai đi." Lâm Phàm yên lặng che mặt. Chương 51. Các ngươi tại sò đấu đi ý sao? Lại nói một mặt khác. Tiêu Diêu Vương về đến nhà, tâm tình rất là khó chịu. Hắn lần này đi Lâm gia, không chỉ có không có lấy lại công đạo, còn bị Lâm Phàm cái kia bắt con làm đục dừng lại, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Buổi chiều trở về nghỉ ngơi một hồi, Tiêu Diêu Vương tức giận không giảm. Hắn háo sắc như mệnh, mặc kệ thân thể cỡ nào già, luôn luôn muốn kéo lấy mấy cái cô nương. Nhưng lần này, hắn nhưng không có mang theo Phiền Tiên Linh. Tiêu Diêu Vương tống sử tay trái ôm một cái nha hoàn, tay phải ôm một cái tiểu thiếp, cả giận nói: "Đi, mọi người cùng nhau đi ngâm tắm." Tiêu Diêu Vương phủ có cái tư nhân bể tắm, rất lớn rất rộng lớn, thay đổi ngâm tắm dùng quần áo về sau, liền toàn bộ đều ngồi ở ao nước bên trong. Nước ấm bốc hơi nóng, Tiêu Diêu Vương liền rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, hắn mặc một đầu ngắn ngủi quần lót ngồi trong nước, sắc mặt có chút đỏ ửng. Xem ra rất thoải mái. Tiêu Diêu Vương phủ rất nhiều người đều ở bên trong tắm rửa, nam nam nữ nữ pha trộn cùng một chỗ cũng không biết muốn làm gì. Tiêu Diêu Vương nộ khí bắt đầu dần dần biến mất, cùng Bạch Vô Thường bọn hắn có một câu mỗi một câu trò chuyện, đột nhiên trong bụng một trận đùng ngủ cục gọi bậy. Thuốc sổ tác dụng bắt đầu phát huy. Sau đó đã nhìn thấy Tiêu Diêu Vương ngâm mình ở trong nước cái mông dưới đáy, một cỗ màu vàng cột nước siêu một chút chui ra quần quần trường giang đông nước trôi nha hoàn kia một mặt không thể tưởng tượng nổi, vương gia đây là thế nào, biểu hiện hoàn toàn không giống như là một người bình thường, giống như thân thể chỗ nào không thoải mái. Một giây sau, Tiêu Diêu Vương bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, thân thể căng thẳng, răng trên răng dưới giường cắn chặt, cố nén đau đớn chậm rãi đứng lên. Tiểu thiếp mặc đơn bạc sa y, rất vũ mị, có thể để cho rất nhiều nam nhân cái mũi phun máu, giờ phút này lôi kéo tống sử tay tiểu mị mà hỏi: "Vương gia, lại chơi biết sao?" Tiêu Diêu Vương cái mông đối nha hoàn kia, phía dưới lại thoan, bành một thanh âm vang lên, một cỗ vàng vàng chất lỏng phun ra ngoài tà gót. Nha hoàn kia lại bị liệu bể đầu. Mẹ nó, cái này uy lực quả thực so 98K còn muốn ngư bức. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, đây là một trận cái gì biểu diễn? Nha hoàn kia nghe được một cỗ đặc thù hương vị, lẹ lươi liếm liếm, hỏi: "Vương gia, ngươi cái này cái gì đồ chơi phun ra ngoài rồi?" Sau đó, hắn rốt cục ý thức được mình ăn rốt cuộc là thứ gì, dùng nước đuốt mặt một cái, đối bể tắm cùng thổ. Nàng quả thực muốn đem mình dạ dày đều phun ra. Bản vương không phải cố ý, bản vương không được. Tống sử đỏ mặt nói xin lỗi, dùng tay che lấy cái mông. Nhưng cỗ lực đạo kia thực sự là quá lớn, vừa dùng lực liền từ trong ngón tay ở giữa bốn phương tám hướng cuồn phún mà ra. Vậy đơn giản chính là suối phun xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Một chén kia trong trà thế nhưng là bị hạ gấp 5 lần thuốc sổ a. Tống sử rốt cục tại trong ao rốt cục đại bạo phát, tựa như hỏa tiện thượng tiên đồng dạng bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Thanh thanh ao nước, xanh thẳm bầu trời, thật xin lỗi, nói sai, là vàng vàng ao nước so hoàng hà còn hoàng a. Tống sử thật giống như đang cùng mình phân cao thấp đồng dạng, dừng lại mở phun. Phốc thử. Soạn. Thử. Hưu. Các loại thanh âm không dứt bên tai, khổ không thể tả. Nguyên bản sạch sẽ vô cùng trong phòng tắm, trở nên ô uế không chịu nổi, khắp nơi đều là tự do bay liệm. Những cái kia muốn tiến đến tắm người nhìn thấy này tấm trắng cảnh, lập tức mặc xong quần áo xám xịt đi ra ngoài. Tống sử không hổ là người tu tiên, lực đạo lớn có thể rời lên Thái Sơn, chỉ gặp hắn đứng trên mặt đất, giận dữ hét: "Đều mẹ nó cho lão tử tránh ra, ta muốn bạo phát." Sau đó đã nhìn thấy một cột nước vọt thẳng ra xa hơn 5 mét, đem bể tắm giấy cửa sổ trực tiếp làm phá. Quản gia Ngô lão nhị trùng hợp từ dưới lầu trải qua, thưởng thức được nồng đậm liệu. Trong bồn tắm hoàn toàn hỗn loạn, cái này mẹ nó còn nào có một điểm thể thống. Chính gặp phải Tống Minh biết phụ thân trở về, muốn đi hỏi một chút kia Lâm Phàm bắt con đến cùng nói như thế nào. Vừa mở cửa liền bị một đạo hoàng quang đập nện ở trên người. Lâm Phàm nhìn một chút mình, lại nhìn một chút tê liệt trên mặt đất phụ vương, dở khóc dở cười nói: "Cha ngươi, ngươi đang cùng mình so đấu đi ý sao?" Tống sử trực tiếp đem thân thể của mình móc sạch, sau đó nằm dạp trên mặt đất, thân thể thật giống như đen nhánh cá gớm muối, sủi lơ bất lực. Trong miệng của hắn còn tại nói lẩm bẩm, mặc dù rất tức giận, nhưng lại không kêu được, chỉ có thể nghe thấy vài tiếng thanh âm yếu ớt: "Lâm Phàm, ta muốn giết ngươi." Ngươi tên bắt con này Tiêu Diêu Vương đã ý thức được, là Lâm Phàm ở phía sau chén kia trong trà động tay động chân, bởi vì kia trà chính Lâm Phàm một ngụm đều không uống. Không ổn. Kia trà Phiền Tiên Linh cũng uống, Tiêu Diêu Vương dùng tay hung hăng đánh ra mặt đất, cả giận nói: "Minh Nhi, mau đi xem một chút ngươi tiểu nương thế nào." Tống Minh lĩnh mệnh mà đi. Trên thực tế trước kia Tống Sử hoàn toàn không muốn để cho nhi tử Tống Minh tiếp xúc đến Phiền Tiên Linh, bởi vì hắn phát giác con của mình có chút thích Phiền Tiên Linh. Chuyện này cơ hồ toàn bộ Tiêu Diêu Vương phủ đâu có ít người tất cả đều biết, kỳ thật con cháu thế gia không thể nói thích, chỉ là muốn chơi bùa mà thôi. Nhưng sinh ra ý nghĩ như vậy, đó chính là đại bất kính, bởi vì Phiền Tiên Linh là mình tiểu nương. Nhưng Tống Minh nhức chế không nổi à, ai cũng không nguyện ý làm như thế xúc sinh sự tình, nhưng nam nhân nữ nhân ở giữa tình cảm chính là vi diệu như vậy, ai có thể ngăn cản đúng không? Phiền Tiên Linh đổi ăn mặc, về đến nhà nàng xuyên luôn luôn đơn giản, lại là xinh đẹp vũ mị. Tỷ như lúc này, hắn liền vẹn vẹn mặc đồ ngủ, nhưng đột nhiên bụng ủ cục kêu lên. Đáng chết. Nàng vốn định nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt một chút, bụng lại không thoải mái, mà lại kia hậu tình rất lớn, mình lập tức liền muốn không chịu nổi. Không được không được. Nàng thậm chí không kịp mang giày, liền muốn hướng về nhà xí chạy như điên. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, vang lên tiếng đập cửa. Phiền Tiên Linh một mặt hất tuyến, đều muốn bạo nói tục, ai như thế sẽ đổi thời điểm, vậy mà thời gian này tới. Vừa muốn đi mở cửa, đã nhìn thấy Tống Minh kéo lấy một cây đoạn mất chân khập khiễng đi đến, biểu lộ rất là sốt nổi. Hắn tiến đến không nói hai lời liền đem Phiền Tiên Linh đặt tại đầu giường, sau đó một trận mánh thân. Ngươi muốn làm gì? Phiền Tiên Linh đang giãy giụa, nhưng hiển nhiên không làm nên chuyện gì. Coi như Tống Minh có thương tích trong người, Phiền Tiên Linh vẫn là không tránh thoát được. Ta biết ngươi vẫn luôn nghĩ lô mang ta, nhưng bị phụ vương của ngươi phát hiện, hai chúng ta đều phải xong. Tống Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, Tiếu Dung Thâm Thủy nói: "Yên tâm đi, hắn này lại đã hư thoát, không có khả năng lại đến gian phòng của ngươi, bản thiếu gia ái mộ ngươi đã lâu, hôm nay ngươi liền theo ta đi." Phúc. đang muốn tiến hành tiếp, chỉ nghe thấy một trận cái giấm vang. Sau đó có một cỗ kỳ quái hương vị truyền đến. Vị gì? Tống Minh rút lấy cái mũi, thuận hương vị đầu nguồn tìm đi. Sau đó liền phát hiện phiền tiên linh hậu đỉnh cuồn cuộn không ngừng, tựa như mới trong buồn tắm phụ thân đồng dạng. Hắn còn chỗ nào lại có lô mãng phiền tiên linh nhàn tình nhã trí, hoa một tiếng kêu to ra. Đây không phải là thật, đây không phải là thật. Nữ hải sao có thể biểu hiện thất thố như vậy, thế giới này thế nào? Chương 52. Luyện dược sư lại nói ngày thứ hai, toàn bộ Cố Tắc Thành đều sôi trào, bởi vì không biết ai đem Tiêu Diêu Vương đầy bể tắm phun phân sự tình truyền ra ngoài. Toàn bộ Cố Tắc Thành bách tính đều đang nghị luận, thậm chí có đang dùng cơm đều muốn cười phun ra. Cái gì? Tiêu Diêu Vương cùng Vương Phi đối Tiêu Chạy tràng diện cũng quá hùng vĩ đi. Ta thật hối hận không thể nhìn thấy như thế sôi trào mãnh liệt một màn, thật rất muốn nhìn một chút kia là cái gì chẳng cảnh. Không hổ là thế gia vương gia a, chính là sẽ chơi. Tiêu Diêu Vương phủ người nghe xong, mặt đều tái rồi, cái này đều cái nào cùng cái nào a, rõ ràng chúng ta vương gia là bị người hãm hại có được hay không? Nghĩ đến cái này, Tiêu Diêu Vương càng thêm tức giận, thân thể sủi lơ vô lực tại đầu giường giận hô, "Lâm Phàm, lao tử không chơi chết ngươi, thế không là người." Ân, câu nói này Lâm Phàm đã nghe qua không chỉ một lần hai lần, nhưng các ngươi ai đem ta chơi chết rồi? Không phải thổi ngu bức, những người này ở đây ta Lâm Phàm trong mắt không đáng giá nhắc tới, chỉ có tiên giới những cái kia tiên tôn loại hình mới có thể lọt vào hai. Ca là bại gia giới tiêu ngạo a. Mà mua xong cường thân bổ thận hoàn, hắn liền có chút hối hận, hiện tại còn là tu luyện quan trọng, hoàn toàn không tới hưởng thụ thời khắc. Chi hoãn hưởng thụ, Lâm Phàm một mực rất thích từ ngữ này, người trẻ tuổi nên nỗ lực bình bác, đi dạo giao tử phao mã tử kia cũng là chuyện sau này. Nhưng mình tu vi một mực dừng lại tại linh tuyển cảnh nhất trọng không tiến triển chút nào. Cái này không thể được, lão tử thế nhưng là nhân vật nam chính a, đầu năm nay làm sao có thể có nhân vật chính không tu luyện một năm đỉnh 10 năm. Thế là hắn hiện tại liền có chút lúng túng, mình bại ra giá trị dùng để mua cường thân bổ thận đan, trước mắt chỉ còn lại có 77 điểm, hoàn toàn không đủ đi mua những đan dược khác. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm Phàm cảm giác mình 10 phần ngu xuẩn, mãi mãi, lúc ấy làm sao lại không có kịp phản ứng đâu. Nữ nhân cứ như vậy chơi vui sao? Ân, thật là thơm. Hệ thống, ngươi ngược lại là thả cái giam a, bản thế tử hiện tại không có cách nào tăng lên đẳng cấp nên làm thế nào cho phải. Lâm Phàm yên lặng che mặt, hắn hiện tại hoàn toàn là tự làm tự chịu. Túc chủ mời thật dễ nói chuyện, nếu không hệ thống đem ban cho túc chủ điện giật trừng phạt. Lần này Lâm Phàm lại sợ, hắn trầm mặc nửa ngày, lúc này mới nói ra, ta muốn nhanh chóng tăng lên đẳng cấp, nhưng bây giờ không có dự vật, ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Lần này ngữ khí thư giãn không ít, nghe cũng là thoải mái hơn. Đinh, túc chủ xin về sau. Hệ thống mở ra địa đồ công năng, ngay tại bốn phía tìm kiếm dược vật lục soát thành công, mời túc chủ xem xét. Thôi Nhu Bích dược phường. Ta gót, tốt Nhu Bích danh tự a. Lâm Phàm vừa mới nhìn thấy Lam Bình Phong bên trên xuất hiện văn tự, kém chút muốn cười phun ra, Thôi Nhu Bích phiên dịch tới không phải liền là Thổi Nhu Bích sao? Xem ra tiệm này chủ cửa hàng là một cái mười phần có chuyện xưa người. Hệ thống nơi tay, ta nói đi là đi. Lâm Phàm đóng lại trong đầu Lam Bình Phong, đối bên ngoài nổi giận gầm lên một tiếng, Hạ Đại Đức. Hạ Đại Đức lập tức chó nhảy từ đồng dạng chạy vào, cười đùa nói, ta tại, điện hạ có gì phân phó? Lâm Phàm vung tay lên, đi, cùng bản thế tử đi ra ngoài một chuyến. Hai người thẳng đến danh tự không tầm thường thuốc phường. Lâm Phàm cùng Hạ Đại Đức đi vào thuốc phường trước cửa, cũng không có vội vã bước vào, ngược lại là bị trên ván cửa treo một bộ câu đối hấp dẫn. Câu đối là viết như vậy, hoàng đế nội kinh dấu tại tâm, bản thảo cương mục ghi tại đầu. Hoành phi, thần ý lại đến. Thuốc phường đối diện chính là Sùng Minh đường cái, ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Mà vẹn vẹn khoảng cách mười mấy thước thuốc phường, lại hết sức điều hưu quẩn cung é. Ta biết nhà này thuốc phường vì cái gì gọi cái tên này. Lâm Phàm yên lặng che mặt. Đáp án tựa hồ có chút không cần nói cũng biết, rất hiển nhiên là bởi vì thuốc phường chủ nhân rất có thể thổi ngữ bức, trả lại hắn nương hoàng đế nội kinh dấu tại tâm, dạy như vậy sách ngươi cũng có thể ghi nhớ. Dù sao Lâm Phàm là không nhớ được. Lâm Phàm thần sắc có chút kỳ quái, mặt tiền cửa hàng này phổ thông thậm chí có chút cũ nát thuốc phường, tựa hồ có một chút quang huy lấp lánh. Đẩy cửa đi vào, trước mắt rộng mở trong sáng, một mùi thơm mùi thuốc thấm vào ruột gan, đối diện chính là từng cây kỳ họa dị thảo. Kỳ quái thực vật, cho tới bây giờ chưa từng thấy. Hạ Đại Đức nhìn thấy những này, thì thầm nói một câu. Đi vào cửa tiệm cũng xa, một vị lão giả hơn 50 tuổi, lưng còn xoay người, con mắt cũng có chút bên trong lõm, hết sức nghiêm túc nhìn chăm chú lên trước mắt hai người trẻ tuổi. Xem bệnh vẫn là bút thuốc. Lão giả hỏi ra một câu, thanh âm run run rẩy rẩy, nhỏ yếu đến có chút nghe không được. Mua hoa. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, nhìn chằm chằm trước mặt một chậu tên mục gia hỏa nhìn không chuyển mắt. Xanh biếc lá cây, phấn hồng cánh hoa, ôn nhuận quang trạch, tựa như là một viên dùng hoài nam cổ ngọc điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật, mỹ lệ không giống như là thực vật. Trọng yếu nhất chính là, nó mặt ngoài phụ lên một tầng thật mỏng quang huy, tựa như ánh trăng đồng dạng. Lâm Phàm tuệ nhãn biết heo, hắn liếc mắt liền nhìn ra đây không phải một đóa phổ thông hoa. Túc chủ quả nhiên hảo nhãn lực, đây là lương dược, mua về có trợ giúp túc chủ tu luyện. Lâm Phàm thầm nghĩ, kia là, cũng không nhìn một chút bản thế tử là người thế nào. Lão giả ha ha cười nói, chúng ta hoa này, mặc dù không đắt, thế nhưng không rẻ. Hạ Đại Đức khẽ nói, không phải liền là một chậu hoa, quý có thể quý đi nơi nào. Mụ mại phê, ngươi lão đầu tử này là đang xem thường ai đây? Không biết thiếu gia của chúng ta bại ra sao, liền ngươi cái này bốn hoa, thiếu gia của chúng ta dám mở 1000 kim tệ giá cả ngươi tin hay không? Nhưng Lâm Phàm tiếp xuống vấn đề, ngược lại để Hạ Đại Đức chấn kinh. Lao thần y đi, hoa này sống đã bao nhiêu năm? Đã không nhớ rõ. Lao giả dựng thẳng lên hai ngón tay nói, chí ít có 200 năm đi. 200 năm? Hạ Đại Đức cười cười, ta nói lao nhân gia, ngươi có thể không thổi như bước sao? Nếu là hoa này sống 200 năm, kia trước mắt lao ra hỏa này không phải cũng sống 200 tuổi, trên đời này nào có giải như vậy thọ người. Điện hạ, chúng ta đi thôi, xem xét chính là gạt người, khó trách người ít như vậy. Hắn từ trước đến nay không tin quái lực luận thần, nghe được lao giả nói lời, rõ ràng chính là tại nói bậy. Lâm Phàm khoát tay áo, đối lao giả cười nói ra, ta thích cái này bồn hoa, ngài cho ra cái giá. 500 kim tệ, thiếu một mai kim tệ cũng không được. 500 kim tệ, ngươi tại sao không đi đoạt ta? Hạ Đại Đức có chút giật mình, cái gọi là vô thương bất gian, nói thật sự là một chút cũng không giả. Không được, quá tiện nghi, ta cho ngươi 700, nhưng ta có một chuyện muốn cầu ngươi. Hạ Đại Đức nghe xong, nhất thời ngây ra như phỗng, điện hạ đầu kêu cửa kẹp, chỉ gặp qua hạ giá, chưa thấy qua cố tình nâng giá. Ta liền nói chúng ta thiếu ra bại ra đi. Lão giả cười cười, tiếng cười cực kỳ bén nhọn chói tai, vẫn là có biết hàng, nói nghe một chút. Ta muốn đem đóa hoa này luyện thành một viên dược hoàn, mà lại cần dùng minh hỏa lịch luyện. Lão giả giật mình, sắc mặt lên khóc hỏi, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao lại biết minh hỏa? Ta không chỉ có biết ngươi sẽ dùng minh hỏa luyện đan, còn biết ngươi là đã sống mấy ngàn năm luyện dược sư. Lâm Phàm đem ánh mắt từ trên người hắn rời, đem cái mùi xích lại gần kia buồn kỳ quái đóa hoa trước mặt, hít sâu một hơi, chợt cảm thấy thần sắc khí sảng. Chỉ có Hạ Đại Đức còn tại chấn kinh, minh hỏa, luyện dược sư. Cái này đều cái nào cùng cái nào a? Chương 53. Tiền triều Dương Nghiệt Hạ Đại Đức không biết luyện dược sư là bình thường, dù sao cô lậu và văn, kỳ thật Lâm Phàm cũng không biết, chỉ là hệ thống trong bóng tối nhắc nhở mà thôi. Lão giả thần sắc trở nên ngạc nhiên vô cùng, hắn dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Lâm Phàm. Cái này không hiểu thấu tiểu tử đến tột cùng là ai, vậy mà có thể biết mình nền tảng. Trước đây ít năm một vị qua đời bằng hữu lưu cho ta một bộ thuốc dẫn, nhiều năm như vậy ta một mực lĩnh hội không thấu, nếu như ngươi có thể xem hiểu, có lẽ ta sẽ đáp ứng giúp ngươi luyện thành đan dược. Lâm Phàm đã có thể nhìn ra thân phận của mình, biết đến liền tuyệt không vẹn vẹn đơn giản như vậy. Lão giả trong lòng đột nhiên diễn sinh ra một loại ý nghĩ, hắn muốn thử một chút Lâm Phàm. Đã như vậy, mời. Lâm Phàm mỉm cười, sao lại đoán không ra lão giả mục đích, chỉ bất quá với hắn mà nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Thay lời khác đến nói, ta mẹ nó có hệ thống, sợ cái gì? Đi theo lão giả đi vào phòng hậu thân, có một khối to lớn bàn long tảng đá, phía trên điêu khắc các loại đồ án, rồng bay phượng múa. Lâm Phàm nhìn kỹ một chút trên vách đá hình vẽ điêu khắc, con mắt càng tranh càng lớn. Sau đó hắn ngạc nhiên hỏi, lão tiên sinh bộ này ngũ cầm bộ liễn đồ là từ đâu được đến? Tiểu huynh đệ có ý kiến gì không? Mấy ngàn năm trước đó, Can Tương Mạc Tà học đúc kiếm, chính gặp phải trên trời lưu lạc khối tiếp theo thiên thạch, thế là hai người ngay tại chỗ lấy tài liệu, đúc thành danh dương thiên hạ Ngô Vương kiếm cùng Việt Vương kiếm, còn lại một khối nhỏ tảng đá, rèn đúc thành một thanh sắc bén truy thủ. Kỳ thật hậu thế rất nhiều người không biết, trên trời rơi xuống thiên thạch hết thảy có hai khối. Một khối bị Can Tương Mạc Tà phát hiện, một khối khác thì tại hơn 800 năm về sau bị một vị luyện dược sư phát hiện. Hắn sợ khối này thần kỳ thiên thạch lại bị đúc thành đao kiếm, thế tất lại sẽ khiến thiên hạ gió tanh mưa máu. Thế là đem nghiên tập mấy chục năm ngũ cầm hí khắc vào trên tảng đá, tạo thành đương kim ngũ cầm bộ liên đồ. Lão giả mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, nói ra, nói không sai. Vậy ta có thể hỏi một chút, ngươi lại là làm thế nào biết ta sẽ minh hỏa luyện đan? Đây thật ra là cái ngẫu nhiên, ta ngẫu nhiên tại một bộ giã sử phía trên nhìn thấy. Lâm Phàm che giấu mình có hệ thống sự tình, cười nói ra, từng tại một bản cổ kim tạp đàm bên trong có quan hệ với một vị thần y ghi chép, tại Tuyết Quốc trước một cái vương triều, xuất hiện một cái sau thời đại văn minh, có chút chết đi người, đều tiểu thiên chi hạnh, khởi tử hoàn sinh. Lâm Phàm dừng một chút, hắn biết lao giả là một vị tiền triều luyện dược sư, nói một cách khác chính là tiền triều Dương Nghiệt, nhưng không có vạch trần hắn, cười hỏi một cái vấn đề khác, còn không có thỉnh giáo lao tiên sinh danh tự. Thôi Ngưu Bích. Lao giả nhẹ gật đầu, kẻ này đại thiện, bên trong nói chuyện đi. Vân Phi, đi đem gốc kia cỏ cho vị này vị công tử này luyện, đi nhớ, muốn dùng sau cùng màu trắng hỏa lô, hiểu chưa? Vâng, sư phó. Một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử tiếp nhận gốc kia tiên thảo, đi xuống. Lâm Phàm cùng Hạ Đại Đức đi theo lão giả đi đến trong phòng, lão nhân 10 phần nhiệt tình, trở lên tốt trà lòng tỉnh đại khách, không kịp chờ đợi nói ra, ngươi biết gốc kia tiên thảo công dụng, lại biết thân phận của ta, nhất định không phải người bình thường, mà ngươi chịu hoa 700 kim tệ mua cái này Chu tiên thảo, chắc hẳn hắn đối ngươi rất là trọng yêu a. Lâm Phàm quay người nhìn thoáng qua Hạ Đại Đức, vân đạm phong kính nói, bản thế tử muốn tu luyện. Lão giả nghe lời này, liếc xéo Lâm Phàm một chút, ha ha nói, nguyên lai là thế tử điện hạ. Cửu ngưỡng đại danh. Ngoa tạo, cái này Cố Tắc Thành ai dám tự xưng bản thế tử, trừ thế tử điện hạ Lâm Phàm tuyệt đối không có nhân tuyển thứ hai. Lâm Phàm ý theo giang hồ lễ nghi chắc tay. Cái kia không biết cái này khỏa dược thảo muốn tăng lên một cái tiểu nhân tu tiên đẳng cấp có thể có mấy phần chắc chắn. Tám thành. Tám thành. Lâm Phàm ngẩn ngơ, hắn không cho phép kết quả như vậy xuất hiện, ít nhất phải 10 tầng mới được. Nhìn điện hạ sắc mặt hồng nhuận, dương khí cường thịnh, có phải là tại con đường tu tiên bên trên gặp phiền phức gì? Lão giả quan sát một chút Lâm Phàm khuôn mặt, nhàn nhạt hỏi. Bản thế tử tự mình tu luyện, đáng tiếc chỉ có tiên gia công pháp, không có cường lực dự vật, làm nhiều công ý ta, cái này không liền đến lao tiên sinh nơi này tầm bảo đến rồi. Dễ nói, dễ nói. Lão giả cười ha ha, một mặt hiền hòa nói ra, chỉ là Cố Tắc Thành mỹ nữ như mây, điện hạ muốn tu luyện, liền cần cấm dục, nếu như không cấm dục, phải ăn nhiều thuốc bổ. Bổ thận lương dược sao? Ta Lâm Phàm mỗi sáng sớm nhất trụ kinh thiên, nửa đêm lại đến hai cái nướng thận, cần kia thứ đồ nát sao? Lại nói, ta nhưng còn có một viên cường thân bổ thận hoàn đâu. Không nói trước cái này, nếu như lão tiên sinh có thời gian, không ngại đi giúp ngươi vậy tiểu đệ tử, dạng này luyện dược thành công năm chắc lớn hơn một chút. Thôi Như Bích trầm mặc một hồi, chém đinh chặt sắt nói ra, tốt. Thế là lão giả liền chạy tới hậu đường mà đi. Lâm Phàm uống một ngụm trà, nhìn một chút một mặt mộng bức Hạ Đại Đức, lúc này mới hỏi, nhìn cái gì đấy? Điện hạ, ngươi cùng lão tiên sinh kia nói cái gì luyện dược sư? Đó là đồ chơi gì a? Hạ Đại Đức rất hiếu kỳ. Lâm Phàm lúc này mới nhớ tới, kỳ thật tại Tuyết Quốc hiện tại vẫn là không có luyện dược sư cái nghề nghiệp này, từng cái tông môn đều là trưởng môn tự mình luyện dược. Về phần tại sao Tiền Triều có, mà Tuyết Quốc đương triều không có, đây chính là một đoạn lịch sử. Nghe nói năm đó Tiền Triều sở dĩ hủy diệt, cùng luyện dược sư có rất lớn quan hệ. Dược phẩm thông thiên, được thần dược người không cần tu luyện liền có thể trực tiếp trường sinh bất lão. Tiền Triều hoàng đế trầm mê ở chuyện này, mật lệnh luyện dược sư trắng trợn tu luyện đan dược. Thế là hao phí đại lượng tài nguyên, thậm chí không tiếc lấy hài nhi cùng nữ nhân máu tươi làm đại giá, lấy huyết nhục luyện dược. Dân gia có thể trường sinh tiên dược không có luyện thành, lại đưa tới tâm tư người biến, hoàng đô kim lăng lòng người bàng hoàng, bách tính ý muốn cầm vũ khí nổi dậy. Nhưng lúc này, nhưng không có một người có can đảm đứng ra trở thành một cái dê đầu đàn, chỉ cần Tuyết Quốc khai quốc hoàng đế. Khi đó Tuyết Quốc khai quốc hoàng đế bất quá là một giới lùn cỏ dân đen, ngay cả cơm đều ăn không đủ no, chớ đừng nói chi là vinh hoa phú quý. Mọi người đều coi hắn là thành dê thế tội, đẩy hắn leo lên thủ lĩnh bảo tọa. Nhưng những người sau này mới phát hiện, kia tiểu tử không chỉ có rất có bản sự, còn rất có đầu não, ngự giới có phương, vậy mà thành công khống chế toàn bộ Tuyết Quốc. Mãi cho đến hôm nay, sợi cỏ trăm họ thành làm một đời quốc quân cố sự vẫn tại lưu truyền rộng rãi, hắn đã trở thành Tuyết Quốc truyền kỳ. Cho nên vì sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy suy nghĩ, Tuyết Quốc tự lập nước về sau, liền phong cấm luyện dược sư loại nghề nghiệp này. Từng cái tu tiên tông môn cũng không dám đối ngoại tuyên bố mình có luyện dược sư, lại không dám tùy tiện nói ra ba chữ này. Mà bây giờ Tiền Triều Dương Nghiệt, cũng chính là lao nhân này, vậy mà xuất hiện ở trước mắt. Làm Tuyết Quốc con dân, vốn hẳn nên bắt lấy mang đến Kim Lăng thành, luận công hành thượng, nhưng làm Bắc Huyền thế tử, lại muốn bảo vệ mình con dân. Trong lúc nhất thời, Lâm Phàm vậy mà không biết như thế nào cho phải. "Công tử, ngài thuốc luyện tốt." Đang muốn đến nơi này, lão giả thanh âm vang lên chương 54. Phi thăng tiên giới người tên là Thôi Như Bích lão giả cầm trong tay một cái hộp nhỏ, mở ra về sau, là một hạt toàn thân đen nhánh dược hoàn. Dược hoàn chất lượng cũng không làm sao tốt, nhưng kia cố tiên thảo linh khí đã dung hợp ở bên trong, mười phần bức người. Lâm Phàm ngơ ngẩn nửa ngày, một mực không dám vươn tay ra tiếp. Cũng không phải hắn Lâm Phàm sợ, Lâm Chấn Thiên sở dĩ được phong làm Tuyết Quốc duy nhất khác phái vương, là bởi vì chiến công hiển hách. Trong đó đương nhiên bao quát Chu Sát Tiền Triều Dương Nghiệt ở bên trong, chết tại mình phụ vương lão gia hỏa kia trong tay người vô số kể, nhiều vô số kể, cho nên ai biết gia hỏa này có thể hay không vì mình đồng bào báo thù, cầm bản thế tử điện hạ khai đao. Chuyện này là bất luận kẻ nào cũng không có nắm chắc. Đinh, hệ thống kiểm tra đến tốc chủ là sợ bức, đừng sợ, hệ thống có thể giúp ngươi giải quyết bất luận cái gì khó khăn. Hệ thống lại tại trong đầu giật dây. Lâm Phàm đoán thầm nói, thổi ngư bức, trả lại hắn nương có thể giúp ta giải quyết hết vấn đề gì, bản thế tử bây giờ muốn một hơi biến thành tiên tôn, ngươi có thể làm sao? Hệ thống trầm mặc. Bất quá hệ thống lại cho Lâm Phàm vô cùng to lớn dũng khí, hắn tiếp nhận lão giả hoàn thuốc trong tay, lúc này mới cười nói, lão tiên sinh như thế thịnh tình, Lâm Phàm cũng liền từ chối thì bất kính. Nhìn thấy Lâm Phàm động tác như thế, Thôi Như Bích ngược lại là hồ nghi. Kỳ thật Lâm Phàm nếu như trở về hôn người, hoặc là trực tiếp đem mình bắt lại, hắn ngược lại là cảm thấy ngược lại mười phần bình thường. Cho dù ý nghĩ này rất là phạm tiện, nhưng không thể không nói đây là rất nhiều người bình thường đều có. Thân là Tuyết Quốc thế tử, lẽ ra vì hoàng đế phân ưu, vì bách tính làm gương mẫu, chỉ cần Lâm Phàm hôm nay đem mình bắt lấy, mang đến đế đô Kim Lăng thành tranh công xin thưởng, liền có thể lập tức thoát khỏi bại gia tử đều danh. Thôi Như Bích đi vào Cố Tắc thành về sau liền không có đi ra cái này nhỏ thuốc phường cửa, ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên trong, lúc trước chưa thấy qua thế tử điện hạ. Thế nhưng là chưa thấy qua không có nghĩa là chưa nghe nói qua, Lâm Phàm tiếng xấu chiêu, xú danh chiêu trường, toàn bộ Bắc Huyền Châu chính là không ai không biết không người không hay. Có cơ hội như vậy thế tử không lợi dụng. Xem ra đời này tử là thật đốc. Vân Phi a, đi, cho thế tử điện hạ chứa bảo, cái này tiên thảo 700 kim tệ chúng ta từ bỏ, coi như là cùng thế tử điện hạ kết giao bằng hữu. Lão giả cũng là mười phần cảm kích, đầu năm nay không vì tranh công mà thay đổi người đã càng ngày càng ít. Chỉ bất quá lão giả vừa nói xong câu đó, Lâm Phàm thể nội hệ thống nhắc nhở âm lại vang lên, "Đinh, tốc chủ Lâm Phàm bại gia thất bại, lần này không cho bại gia giá trị." Có chút cô đơn. Lâm Phàm muốn bao nhiêu cho lão tiên sinh một chút tiền, đương nhiên là vì bại gia, như thế hắn liền có thể đạt được càng nhiều bại gia giá trị, nhưng ngài tại sao phải cùng ta giảng ân tình a, hảo hảo kiếm nhiều một chút tiền không tốt sao? Lần này dẫn đến ta bại gia thất bại, đây quả thực là bại gia tử sĩ nhục a. Lâm Phàm biểu lộ có chút thất vọng, tiếp nhận dược hoàn bỏ vào trong ngực, sau đó Lâm Phàm mỉm cười, hướng về lão giả chắp tay, nói: "Đa tạ lão tiên sinh ban thuốc." Kia Lâm Phàm liền đi trước. Thế tử điện hạ xin cứ tự nhiên. Thôi Như Bích đưa mắt nhìn Lâm Phàm đi ra thuốc phường, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, dưới cằm màu trắng sợi râu hô hô bay lên. Nhìn lại, đệ tử Vân Phi đã thu thập xong ba lô, lão giả cười khổ không được nói ra: "Đồ đệ, ngươi làm cái gì vậy?" Vân Phi bệnh bệnh lên miệng nói ra: "Sư phó, chúng ta đi nhanh đi." Lão giả ngơ ngẩn nửa ngày, lúc này mới yếu ớt nói ra: "Đi, đi hướng nào a? Ta nhìn mới kia tiểu tử kẻ đến không thiện, hắn nhất định đã phát hiện chúng ta thân phận, hiện tại đi còn kịp. Cái này trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, có thể đi tới chỗ nào đi?" "Sư phó, trước hết khoan để ý tới, có thể đi một bước là một bước, dù sao cũng so lưu tại nơi này chờ chết mạnh a." Lão giả sờ lên đồ đệ đầu, lúc này mới yên tâm nói ra: "Yên tâm đi, thế tử điện hạ không gặp qua đến bắt chúng ta chỉ cần đợi tại vậy là được rồi." Thôi Như Bích không nói, không chỉ có Lâm Phàm sẽ không bắt bọn họ, sẽ còn cho bọn hắn tương ứng bảo hộ. Nam Hải không rõ, chỉ là đem bao khỏa bông xuống gãi đầu một cái. Lâm Phàm cùng Hạ Đại Đức trở lại Bắc Huyền Vương phủ, ấn lệ cũ, Hạ Đại Đức đi làm chính mình sự tình, mà Lâm Phàm về đến phòng bắt đầu tu luyện. Hiện tại Thế Tử Điện Hạ hoàn toàn có thể dùng tức giận phấn đấu bốn chữ để hình dung, cái này thực sự không phải một cái bại gia tử tác phong. Không muốn mặt luyện thành Lâm Phàm bây giờ phi phàm tâm tính. Hôm nay nhìn thấy tiền triều Dương Nghiệt, trong lòng của hắn liền hơi choáng, thật lâu không cách nào lắng lại, thậm chí nhìn không ra nhân gian thế thái ấm lạnh. Chỉ là hiện tại, Lâm Phàm liền không suy nghĩ thêm nữa, bởi vì bằng vào một cái tiền triều Dương Nghiệt muốn phục quốc, quả thực quá khó. Cho nên hắn hoàn toàn không cần thiết lo lắng lao ra hỏa kia có thể đối Bắc Huyền thậm chí Tuyết Quốc tạo thành cái uy hiếp gì. Dưới ánh đèn sáng ngời, Lâm Phàm ngồi xếp bằng, mở ra cái kia nho nhỏ hộp, nhìn xem viên kia đen nhánh dược hoàn, tự nhủ, cái này tiên thảo là linh dược, cho dù bị luyện thành dược hoàn, y nguyên linh khí khó tiêu. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve, đột nhiên đem cái kia dược hoàn một hơi nuốt xuống. Không tự chủ được nhắm lại hai con ngươi, Lâm Phàm cảm giác được nội tâm của mình phảng phất bị móc giống, cái gì ký ức đều không có, tiến vào trạng thái không minh. Rất nhanh, hắn liền nghe được rất nhiều tự nhiên thanh âm, có hiệu minh, có cánh ve đập nhỏ vụn, có thác nước đập nện bản thạch tâm vang, còn có sắt đá giao nhận, công pháp va nhau vang minh. Thanh âm này đến từ dược hoàn dược hiệu. Sau đó, hắn cảm giác được có một cỗ cường đại lực lượng tại trong cơ thể của mình du tẩu, tiến hành chu thiên tuần hoàn, lực lượng kia tuần hoàn qua lại. Lâm Phàm thân thể có màu trắng minh hỏa cháy hừng hực, thiêu hủy quần áo của mình, cái trán có mồ hôi trở xuống, thể nội đôm nốt loạn hưởng, như xào đậu nành nổ tung. Chân khí dọc đường đan điền, cùng trên đan điền khí sen chân khí quấn quanh ở cùng một chỗ, không ngừng kéo lên cao, Lâm Phàm cảm giác được xung quanh thân thể có một cỗ nồng đậm áp lực. A! Lâm Phàm hô to một tiếng, có một tia sáng thoáng hiện với hắn thân thể ngay phía trên, bầu trời một trận sấm sét vang dội, hắn lại trợn mắt tròn xoe. Trên người hắn có một cỗ tia sáng màu vàng, chỉ chốc lát bắt đầu dần dần biến mất. Lâm Phàm nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác lực lượng lớn hơn rất nhiều, càng có thể cảm giác được rõ ràng thể nội có khí tức tại phạm vi nhỏ lưu động. Lực lượng của ta. Lâm Phàm âm thầm cắn răng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình, hôm nay hắn rốt cục ý thức được tu luyện cường đại chức năng. Nhưng hắn biết rõ tu tiên không dễ, trừ thiên phú, còn có phải lớn nghị lực lớn cố gắng. Hắn thu hồi suy nghĩ, bình ổn hô hấp, đổi một bộ nhanh quần áo, ngủ thật say. Buổi chiều tỉnh lại thời điểm, lung lay đầu, sau đó trong lòng liền nhưng siết chặt. Cấp bậc của ta. Lâm Phàm tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhắm lại hai con người, lần nữa tiến vào trạng thái nhập định. Ha ha ha, đột phá, ta hiện tại đã đạt đến linh tuyển cảnh nhị trọng. Lâm Phàm càn rỡ cười to, bất quá vẫn là cảm thấy mình tu luyện rất chậm, cái này cái kia thành a, ca thế nhưng là một cái muốn phi thăng tiên giới người. Chương 55. Lại túi chữ nhật đường phi thăng tiên giới cái này tựa hồ là cái rất xa xôi sự tình, nhưng bay đầu suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng không xa xôi. Tiên văn sách nói cảnh giới tu luyện chia làm 9 loại, theo thứ tự là khổ hải cảnh, linh tuyển cảnh, luyện khí cảnh, luyện thể cảnh, thiên tượng cảnh, kim cương cảnh, không vũ cảnh, tôn giả cảnh, trường sinh cảnh. Kỳ thật siêu việt trường sinh cảnh cũng có khối người, chỉ bất quá tại Tuyết Quốc không có dạng này người mà thôi. Cảnh giới tu vi vượt qua trường sinh cảnh người, hoặc là phi thăng tiên giới, hoặc là rơi vào ma giới, hoặc là trở thành lục địa tán tiên. Bọn hắn có lựa chọn của mình, mà Lâm Phàm muốn chính là phi thăng tiên giới, cho dù tiên giới có rất nhiều trói buộc cùng côn sáo, nhưng là phúc lợi cũng nhiều à, mà lại mình còn muốn đi tiên giới phá sản, để tất cả tiên tôn đều biết ta cái này tiên giới bại gia tử. Nghĩ đến cái này, hắn liền vô cùng hưng phấn. Hắn tu luyện xong đi ra cửa phòng, liền cảm giác phá lệ thần thanh khí sảng, đong đưa cổ vặn bẹo bố néo cái mông, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Đã rất lâu không có đi Lục Tương Nhi gian phòng, cũng không biết nha đầu kia hiện tại thế nào, từ khi gả cho mình, hắn giống như mỗi ngày đều dậy vào trong địa ngục mặt đồng dạng. Đi vào Lục Tương Nhi gian phòng, Lâm Phàm cũng không có lập tức đi vào, mà là tại bên ngoài nghe rất lâu, thanh âm bên trong rất ấm áp, để hắn không đành lòng quấy dậy. "Tẩu tẩu, cái chữ này niệm cái gì a?" "Tịch Nhi, cái chữ này niệm tiền, triệu tiền tôn lý tiền." Tịch Nhi gãi đầu một cái, như có điều suy nghĩ, nàng không quá ưa thích cái chữ này, nhưng là hắn mười phần thích tiền. Thật lâu, Tịch Nhi ánh mắt chất phác. "Tịch Nhi, ngươi thế nào?" Loại kia đang yêu là bất luận kẻ nào đều không học được, để Lục Tương Nhi nhìn có chút muốn cười. Trên thực tế đi vào cái nhà này về sau, trừ Lâm Phàm mỗi ngày khi dễ mình, những người khác đối với mình cái này kiếm tông chi nữ cũng đều là mười phần chiếu cố. Nhất là đại tỷ Lâm Nguyệt Nga cùng tiểu muội Lâm Tịch, càng là chiếu cố từng ly từng tí, thậm chí bán tiếng, nói chỉ cần Lâm Phàm khi dễ hắn, liền đem Lâm Phàm chân đánh gãy. Những này đều để Lục Tương Nhi cảm giác được trong lòng thật ấm áp, trừ Lâm Phàm, hết thảy đều rất tốt, đối Lâm Phàm hận ý, chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Tịch Nhi nhìn một chút Lục Tương Nhi, đột nhiên rất khẩn trương nói ra, "Tẩu tẩu, ta ngửi thấy một luồng khí tức nguy hiểm." "Đó là cái gì khí tức?" Lục Tương Nhi bị Tịch Nhi chọc cho nước mắt đều nhanh muốn lưu lại. Nhất định là Lâm Phàm cái kia bại gia tử tại phụ cận, "Tẩu tẩu ngươi mau tránh, ta hiểm hộ ngươi." Tịch Nhi tú quyền nắm chặt, vểnh lên miệng nhỏ. Lục Tương Nhi chau mày, để tay xuống bên trong sách vở. Lâm Phàm đột nhiên đẩy cửa vào, lập tức níu lấy Tịch Nhi lỗ tai nói, "Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, lại tại cái này chửi bới ca của ngươi đúng hay không?" Nàng rõ ràng không chút dùng sức, Tịch Nhi lại oa một tiếng khóc thành tiếng tới. "Thì, Lâm Phàm hắn lại khi dễ ta, ngươi mau tới giúp ta đánh hắn." "Lâm Phàm?" Hắn lập tức mở bước, không nghĩ tới muội muội sẽ có dạng này thao tác, trong nhà ai không thể nhất gây, đương nhiên là tiểu muội a. Một bên Lục Tương Nhi đã bắt đầu đang chậm rãi cười trộm. "Lâm Phàm có thể làm sao, lập tức cầu xin tha thứ, nha đầu, và người, đừng khóc có được hay không? Ca ca sai, ca ca sai." Nhưng tựa hồ đã chậm, nha đầu kia khóc thanh âm càng thêm lớn. 30 giây không đến thời gian, ngoài cửa liền truyền đến một tiếng phẫn nộ kiểu a, "Ai khi dễ muội muội ta, có loại đứng ra." người đến tự nhiên là Lâm Nguyệt Nga.
"Tỷ, đừng nóng giận a, có chuyện hào hào nói, nhưng trong tay ngươi cầm đó là cái gì? Roi ngựa?"
Lâm Phàm cảm giác được mình đã sắp hít thở không thông. Lão tỷ xuyên rất là xinh đẹp, nhưng hắn cầm trong tay chính là roi ngựa, mà không phải tình thú dùng roi, một roi xuống dưới chính là một đạo vết thương máu chảy rầm rề. "Lại là ngươi cái này bại gia tử, tại sao lại khi dễ tịch nhi, có phải là muốn ăn đòn?" Lâm Nguyệt Nga giơ lên roi muốn đánh. Lâm Phàm bỗng nhiên nghĩ đến mình xuyên qua trước đó một bản tiểu thuyết lịch sử, giống như cũng kêu cái gì bại gia tử, trong đó có một đoạn văn khiến người ấn tượng khắc sâu, "Đấy à, không đánh không ra gì, không đánh không nên thân, ba ngày không đánh lên phòng bốc ngói, không đọc sách muốn đánh, không tập cung ngựa cũng phải đánh. Thấy ngứa mắt vào chỗ chết đánh, cho dù nhìn thuận mắt cũng phải đánh một đánh, cái này gọi để phòng cẩn thận. Hắn thành thành thật thật, ngươi cũng đi đánh hắn một đánh, hắn liền trung thực, lại không có ý đồ xấu, đánh hắn tới nương kẻ ra quần, từ đây liền hiểu được tiến tới, hiểu được cố gắng khắc khổ, một năm đánh cái mấy chục lần, liền thành gia đình tử tế, nếu như đánh cái mấy trăm lần, phong hầu bái tướng còn không tay đến bóp đến." Lâm Phàm hiện tại liền có một loại dạng này cảm giác nguy cơ. "Thì, ngươi nói đi, muốn kiểu gì mới có thể tha cho ta?" Lâm Nguyệt Nga trầm tư một lát, lại nhìn một chút mày rậm mắt to Tịch Nhi, nói ra, "Tịch Nhi, ngươi muốn làm sao trừng phạt ngươi ca ca? Ta muốn nghe ca ca cho ta ca hát." Lâm Tịch bộ dáng rất chăm chú. "Muốn nghe bản thế tử ca hát?" "À, không cần à, bản thế tử kia cuống họng không thích hợp ca hát." Lâm Phàm nhớ mang mang có một lần mình đi bệnh viện tâm thần ca hát. Dưới đài ngồi 7 người, hắn ngao một cuống họng, ngất đi 6 cái. Từ đây Lâm Phàm liền rốt cuộc không dám ca hát. Nhưng nhìn cái này tỷ mỗi hai người tư thế rõ ràng chính là ngươi không hát ta liền đem ngươi đánh mình đầy thương tích. Hiện tại phải làm gì? Lâm Phàm bị bức bách tại chân tường nơi hẻo lánh, nghiêng qua nghiêng Lục Tương Nhi, lúc này mới nghĩ đến còn có cái lão bà, không cần mặt mũi mà nói, nàng dâu giúp đỡ lao công trò chuyện. "Không rút." Lục Tương Nhi nghiêng đầu đi, chém đinh chặt sắt nói, "Cái này vong ân phụ nghĩa đồ chơi, đã không ai giúp ta, vậy ta cũng không thể hát ta, một ca hát ca mỹ hảo hình tượng liền toàn bộ đều bị hủy diệt. Nếu không, ca cho ngươi đến một đoạn hiệp học đi." Lâm Phàm linh cơ khẽ động, "Ca thế nhưng là người xuyên biệt, có thể bị các ngươi cho làm khó." Ba nữ tử hai mặt nhìn nhau, hiệp học là cái quỷ gì? Nhưng có lẽ là bởi vì vật này rất là mới mẻ, Lâm Nguyệt Nga vậy mà đáp ứng. Lâm Phàm lúc này tới một cỗ hiệp học phạm, nháy mắt biểu diễn một đoạn giáp, "Dễ ạ, dễ ạ, dễ ạ. Dễ á lao tử ăn răm đông ngươi ăn răm đông phế liệu, lao tử lái phi cơ ngươi ở phi cơ đường băng, lao tử ngồi tàu thủy ngươi xuyên đáy biển đường hầm, Edgar giờ ba người, ngươi hát đây là cái quỷ gì?" Lâm Nguyệt Nga yên lặng che mặt, đệ thật sự là kỳ hoa, luôn có thể làm ra làm cho tất cả mọi người đều thái độ khác thường sự tình. Như vậy hắn khi dễ Tịch Nhi sự tình cuối cùng là chạy trốn quá khứ, Lâm Nguyệt Nga ôm lấy Tịch Nhi, nói ra, "Muội muội, chúng ta ra ngoài, để ngươi ca cùng ngươi tẩu tẩu hảo hảo trò chuyện." Tiểu Nha đầu nhẹ gật đầu, hai người đi ra cửa phòng. Lâm Phàm đóng cửa lại, phát hiện Lục Tương Nhi khuôn mặt mượt mà không ít, ngồi tại đầu giường châm chọc nói, xem ra gần nhất thời gian không tệ à, bản thế tử không đến, ngươi cũng lên cân. Lục Tương Nhi hừ lạnh một tiếng, thế tử điện hạ liền chỉ biết khi dễ ta, mặc kệ là tỷ tỷ vẫn là Tịch Nhi, ngươi cũng không dám đắc tội. Ngươi nói đúng, bản thế tử liền khi dễ ngươi, ngươi cắn ta cứ như vậy không muốn mặt, ha ha ha. Lục Tương Nhi, chương 56. Ra khỏi thành đối với Lâm Phàm thái độ như vậy, Lục Tương Nhi đã sớm tập mãi thành thói quen. Dạng này cũng tốt, Lâm Phàm càng là không đem mình làm người mà đối đãi, tương lai mình báo thù liền sẽ càng rơi xuống phải đi tay. Lâm Nguyệt Nga cùng Tịch Nhi đi ra cửa về sau, gian phòng bên trong liền chỉ còn lại có Lâm Phàm cùng Lục Tương Nhi cái này một đôi tiểu phu thê. Lần này vô dụng Lâm Phàm lột y phục, Lục Tương Nhi trực tiếp đem mình thoát sạch sành sanh, sau đó nằm ở trên giường. Đây là làm cái gì? Lâm Phàm chấn kinh, không ngờ tới Lục Tương Nhi sẽ có phản ứng như vậy. Lục Tương Nhi mặt trầm như nước, đối Lâm Phàm kia là mỉm cười cũng không có, chỉ là trầm giọng nói, điện hạ tới tìm ta, không phải liền là tháo lựa tìm thú vui sao? Ta chuẩn bị xong, điện hạ tới đi. "Nóa." Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, làm bộ muốn đánh, Lục Tương Nhi dọa đến híp mắt lại. Bộ kia đáng thương bộ dáng để Lâm Phàm cũng đã rất khó xuống dưới tay. Lục Tương Nhi mắt sáng như sao, rất là đáng yêu, lóe lên, hiện tại đã không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại trong mắt mang theo tình cảm. Dù sao cũng là vợ chồng, Lâm Phàm cũng rất ít giống như trước kia như thế đối lại hắn, nhưng là nên đánh thời điểm vẫn là phải đánh. Cùng Lục Tương Nhi nói chuyện phía một hồi, Hạ Đại Đức vừa tức thở hổn hển đến gõ cửa, thanh âm khàn giọng nói, "Điện hạ, xảy ra chuyện lớn." "Đại sự?" "Tại Cố Tắc Thành giống như trừ bản thế tử sự tình, cái khác không có việc lớn gì đi." Thế là Lâm Phàm hỏi, "Chuyện gì?" Nghe nói Đông Giao tới một đám tội phạm, cực kỳ hung hăng ngang ngược, Cố Tắc Thành bên ngoài không ít thôn trấn đều bị bọn hắn cướp sạch không còn, cái kia vốn là Tiêu Diêu Vương quản hạt khu vực, thế nhưng là bọn hắn lại làm việc không để ý tới, muốn ta nói, chính là cùng tội phạm thông đồng một mạch, loại này đánh lấy bách tính quan phụ mẫu lại là hại người không lợi mình quan viên, đáng hận nhất. Nếu là Tiêu Diêu Vương quản hạt phạm vi, tại sao tới nói cho ta? Lâm Phàm rất không minh bạch, tống sử kia hàng quá mức đáng ghét, loạn liền để hắn loạn đi. Vương gia nói, đều là Tuyết Quốc con dân, không đành lòng nhìn bị thương tổn, đặc biệt để tiểu nhân đem chuyện này bẩm báo cho điện hạ xử lý. Lâm Phàm dùng ngón tay sờ lên cái cằm, nói, biết, chuẩn bị ngựa chờ, ta một hồi liền đi giải quyết. Nghĩ không ra phụ vương tấm kia cầm thú ra mặt phía dưới, lại còn có một viên yêu dân như con trái tim. Đây cũng chính là vì cái gì Bắc Huyền Vương giết người vô số, tại Bắc Huyền uy vọng và danh dự một mực giá cao không hạ nguyên nhân. Lao đầu tử mười phần khó được a. Lục Tương Nhi ba một tiếng từ trên giường ngồi xuống, ngoài thành có tội phạm. Đúng, không phải là các ngươi kiếm tông người a? Ta nhưng nhớ kỹ các ngươi kiếm tông thích làm nhất loại này hại người không lợi mình hoạt động. Ngươi ít ngậm máu phun người, Triệu sư minh một lần kia, đúng là kiếm tông kiếm tẩu thiên phong, thế nhưng là lần này, tuyệt không phải chúng ta kiếm tông gây nên. Kể xong câu nói này, Lục Tương Nhi lộ ra một vòng cười lạnh, ngươi không phải không dám mình đi thôi. Ai cần ngươi lo? Lâm Phàm rất khinh thường. Bao cỏ? Ngươi nói ai là bao cỏ? Chính là ngươi, Lâm Bao Cỏ. Ta nếu là dám mình đi đâu? Ngươi nếu là mình đi còn có thể sống được trở về, ta cho ngươi gọi cha. Nói câu nói này thời điểm rất thoải mái, thế nhưng là vừa nói ra về sau liền có chút hối hận. Lâm Phàm nhưng chuyện gì đều làm được, cùng hắn đánh cược, còn không bằng trực tiếp liền nhận thua đâu. Đừng kêu cha, kêu ba ba thân thiết một chút. Nói xong, Lâm Phàm trực tiếp phá cửa ra ngoài. Lúc chạm vào tối, Lâm Phàm một người một ngựa, đơn kỵ ra khỏi thành. Tiếng vó ngựa âm nhẹ nhàng. Những này ngoài thành tội phạm không nói bản sự như thế nào cường đại, chí ít sau lưng có tu tiên môn phái chèo chống, Lâm Phàm lần này đi, cực kỳ hung hiểm. Nhưng Lâm Phàm lại không có chút nào sợ hãi, vì để cho Lục Tương Nhi tâm phục khẩu phục, cho dù là chết cũng đáng giá. Thần tinh dần dần rơi. Phía đông dốc núi hình như có ánh lửa ánh ánh lập lòe. Lâm Phàm bỏ ngựa, chậm rãi tới gần, cụ nát trong sơn thần miếu, mấy người đại hán thai to mặt lớn, cánh tay đeo tròn, từng cái khuôn mặt nham hiểm. Trên đống lửa nướng nước cờ con thỏ hoang, mấy người ngồi vây quanh cùng một chỗ, không hề cố kỵ. Một người trong đó một ngụm răng vàng, dáng người tương đối cồng kềnh. Hắn mặc cổ tròn cầu thả áo, dưới chân là giày, một bộ tiểu đệ diễn xuất. Người kia nhìn chằm chằm trên lửa thịt tươi, nhẹ giọng hỏi, "Lại ca, làm xong cái này phiếu, thật muốn thu tay sao?" Đối diện một người một tịch thanh sam, là cái thư sinh cách ăn mặc, văn hy tuấn tú, trong tay một thanh bảo kiếm cực kỳ tuấn mỹ, tuổi tác không lớn. Nghe dưới trướng tiểu đệ đặt câu hỏi, hồi đáp, "Đêm dài lắm mộng à, Tiêu Diêu Vương lão hổ ly này để chúng ta huynh đệ bán mạng, hắn lại nằm ở trên giường chơi gái, làm so với chúng ta ít, đạt được lại so với chúng ta nhiều, khẩu khí này lão tử nuốt không trôi." Một người khác so Bạch Y thư sinh lớn hơn mấy tuổi, trên trán hiện ra một tia sát khí. Trong lòng của hắn tức giận bất bình mà nói, nghe nói lao già này lại từ Giang Nam tiếp trở về một cái tiểu thiếp, kia ra thịt bóp liền có thể bóp ra nước đến. Thư sinh bộ dáng cầm kiếm thiếu niên treo gẹo nói, sao, lão tam gần nhất không chịu nổi tịch mịch, vẫn là trong đúng quần đồ chơi kia không nghe sai khiến, muốn tìm cái bà nương an độ tuổi già. Được xưng lão tam người kia cười nhạo nói, an độ tuổi già, ta năm nay mới bao nhiêu lớn, chính là muốn chơi một chút mà thôi, đại ca, bên trong không. Thiếu niên trả lại kiếm vào vỏ, mỉm cười nói, có cái gì không trúng, nữ nhân nha, không phải liền là cho chúng ta chơi. Miếu bên trong hết thảy khoảng 20 người, trừ vây quanh ở cạnh đống lửa ba người, còn có một vị lãnh khốc thanh y liễu kiếm khách, ngồi ngay ngắn một bên. Một bên khác là 10 cái lâu la, một vị hoa dung nguyệt mạo nữ tử xinh đẹp đến cực điểm, mê người tư thái. Mã Phỉ cũng không thương hương tiếc ngọc, lớn thô dây thường buộc, trên mặt cô gái biểu lộ rất là không dễ nhìn. Nữ tử vùng vây mấy lần thấy không có kết quả gì, liền cũng không dãy rủa nữa. Mã Phỉ nhìn cô nương ánh mắt mặc dù rất là cuồng nhiệt, nơi này lại là trước không được phía sau thôn không được cửa hàng, cũng may Mã Phỉ hiện tại không có đi loại kia chán ghét hành vi. Hắn làm sao biết, Mã Phỉ đang chờ. Chỉ cần tiền tới tay, liền sẽ không đi hàm tình mạch mạch, dù sao dạng này một cái mỹ nhân đưa đến trên tay, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Thư sinh nam tử thấy tiểu cô nương này trời sinh kiên cường, chính là không khuất phục, kia hai cái ngọn núi ngạo nhân tại dây thường dùng sức buộc chặt phía dưới cũng đều thay đổi hình. Lúc này trêu ghẹo nói, phiền đại tiểu thư, vài ngày trước còn nghe ngươi nói Tiêu Diêu Vương là như thế nào yêu ngươi, sao bị trói ra mấy ngày, còn không có gặp hắn ra cứu ngươi. Muốn ta nói à, cùng tiền so sánh, ai sẽ làm một cái thiếp đi liều mạng, Tiêu Diêu Vương danh chấn toàn thành. Không tính nhà giàu nhất cũng là thai to mặt lớn a, lúc trước ngươi không muốn gả cho nghèo rất mỏng tơi thư sinh nghèo, lại vẫn cứ gả cho lớn mình mấy tuần lao đầu tử, điểm này lao tử nhất là không có nhìn. Sao cũng bởi vì tiền, tiết tháo đều có thể không cần. Cho nên ta mới từ bỏ hắn mấy con trai không buộc, hết lần này tới lần khác trói lại ngươi, lúc này ngươi tại tống sử lao đầu trong lòng địa vị không cần nói cũng biết ta. Phiền Tiên Linh hung hăng cắn môi, vốn là đỏ tươi trên môi lại phủ lên một tia đỏ thắm. Lại nói Phiền Tiên Linh lúc đầu cùng thôn trấn bên trong một vị thư sinh tư định thả người, thề bạch đầu giai lão, nhưng ai biết thư sinh kia nhiều lần không trúng. Nhiều lần thi rớt, cùng cái gì không qua được, cũng không cần cùng tiền không qua được. Nữ tử vì mình cuộc sống hạnh phúc, dứt khoát kiên quyết rời đi nam tử, đến thê thiếp thành đàn Tiêu Diêu Vương phủ phía dưới. Kia Tiêu Diêu Vương mặc dù rất là buồn nôn, có thể làm thời điểm tắt đèn không được sao? Tắt đèn tất cả đều một cái dạng sao? Lại muốn kiếm tiền, lại muốn lập đền thờ, thiên hạ nào có như thế nhất cử lưỡng tiện sự tình. Chương 57. Giết người vốn định qua mấy ngày cuộc sống an ổn, đầu tiên là bị Lâm Phàm hạ thuốc sổ, đi ra ngoài lại bị cái này đáng chết Mã Phỉ lại xảy ra bất ngờ, không buộc người khác hết lần này tới lần khác buộc chính mình. Đối với cái này, Phiền Tiên Linh cảm giác rất buồn rầu. Tiêu Diêu Vương hứng thú yêu thích cực kỳ đặc thù, gậy gỗ, roi ra cái gì cần có đều có, nàng chỗ tư mật hiện tại vẫn là vết thương chồng chết, mới ra lang huyệt lại vào miệng bọn. Phiền Tiên Linh kinh ngạc nhìn qua mấy người bên mặt, ánh lửa chiếu rọi phía dưới, cực kỳ đáng sợ. Thư sinh nam tử nhẹ giọng cười nói, "Phiền Tiên Linh đại tiểu thư, ngươi cũng không cần đem chúng ta huynh đệ nghĩ như thế bẩn thỉu, thử hỏi trói lại ngươi đến nay, trừ đối đại phương thức của ngươi thô lỗ chút, huynh đệ chúng ta nhưng từng làm cái gì qua cách sự tình. Thương hương tiếc ngọc sao, không phải chúng ta huynh đệ làm, nhưng là thủ tối hoa." Cũng không phải nam tử gây nên, chỉ là gặp đến Phiền Tiên Linh đại tiểu thư như thế hành vi, ta mới biết được cái gì là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Phiền Tiên Linh hung hăng cắn chặt răng, đôi mắt thâm thúy. Thư sinh nam tử thở ra một hơi. Phiền Tiên Linh khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, con hát vô tình, biểu tử vô nghĩa, chẳng lẽ đây chính là báo ứng sao? Phiền Tiên Linh trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, những này Mã Phỉ đến tột cùng muốn dùng như thế nào biện pháp đến báo thù mình. Đây đều là vương gia gây họa, tựa hồ cùng mình không có quan hệ gì a. Tiêu Diêu Vương tại Cố Tắc Thành địa vị không kịp Bắc Huyền Vương kia là mọi người đều biết sự tình, nhưng cũng tiếc con hàng này có hùng tâm tráng chí a, hắn mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ nữa có một ngày mình có thể thay thế Bắc Huyền Vương địa vị, thế là mua được tu tiên môn phái bại hoại sát thủ, giúp mình thành trừ vây cánh. Chỉ là cùng nhóm người này nói giá thời điểm, giảm thấp xuống giá cả, bây giờ bị người ta phát hiện, liền chạy trở về trả thù. Âm thầm nghe thư sinh bộ dáng nam tử nói chuyện, còn tính là trung quy trung cụ. Nhưng ngươi làm hại thế gian, ưu hiếp bách tính, phần này làm lại là ta Lâm Phàm không ngứa nhất. Lại một lần thủ, Ma Phỉ đột nhiên nhìn thấy Miếu Cổ đứng ở cửa một thiếu niên. Miếng vải đen che mặt, hai tay trống trơn, nhưng lại khí chất xuất chúng. Đêm khuya thế này, thích hợp nhất giết người. Thư sinh kia bộ dáng nam tử tuyệt không quay đầu, cực kỳ có khí thế, nhìn thấy thiếu niên như thế không sợ, cười nói yến yến nói, các hạ hảo khí phách, chỉ tiếc phần này khí phách, sợ là muốn nói cho Sơn Quỷ nghe. Lâm Phàm cũng là cười yếu ớt, nói khẽ, thả ngươi mẹ nó cầu thí, dám cùng bản thế tử nói như vậy, ngươi không muốn sống. Bản thế tử, gia hỏa này là Lâm Phàm. Thư sinh có chút giật mình, nhưng Lâm Phàm căn bản không có chìm hắn, đối phiền tiên linh châm chọc nói, ta khi vị nào đại tiểu thư bị người bắt cóc, nguyên lai là Thầm Thầm, đừng sợ, Lâm Phàm tới cứu ngươi. Phiền tiên linh trong mắt tràn đầy căm hận, nhưng còn có mang một tia cảm kích. Thư sinh kia lúc này không làm, ngoa tạo, ngươi đây là xem thường ta a. Vậy nhân thần sắc nháy mắt siết chặt, tay phải nhẹ nhàng vung lên, lá cây bồng bềnh hạ xuống, bầu không khí nháy mắt ngưng trệ, đại chiến hết sức căng thẳng. Tội phạm làm được đều là hắc ám sự tình, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. Lâm Phàm đời này hận nhất người khác trang bức, cũng may mình xưa nay không trang bức. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trong lòng rất là vui mừng. Tội phạm chiêu thức qua loa, hoàn toàn không có xáo lộ có thể nói, hiển nhiên không có trải qua cái gì chính thống huấn luyện, hoặc là chỉ là nghĩ kiếm miếng cơm ăn bạo dân. Ngoa tạo, thật sự có tài, ngươi động tác này rất tiêu chuẩn, có thể a. Lâm Phàm rất nhẹ nhàng lại tránh được công kích. Hành tẩu giang hồ trôi qua đều là dạng này, trên mũi đao liếm máu thời gian, chưa thấy qua đổ thành hùng vĩ trang diện, giết mấy người cũng coi như tăng lên mấy phần hành tẩu giang hồ kinh nghiệm. Chỉ tiếp dạng này một trận chiến, vậy mà không có quan chiến người ở một bên vỗ tay bảo hay, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là tịch liêu. Ta Lâm Phàm giết người sao có thể không có người xem? Sớm biết lôi kéo Lục Tương Nhi cùng đi liền tốt. Một phương diện khác, cái này phiền tiên linh là tống sử nữ nhân, cho nên một tới hai đi, Lâm Phàm liền muốn giết người thủ pháp hung tàn một chút, có thể một bàn tay thức tỉnh cái này phiền tiên linh tốt nhất, nếu là đánh bất tỉnh, cũng làm cho nàng nhìn một chút loại này tuyệt vọng chẳng diện. Tử vong là cảm giác gì? Không ai có thể nói ra, có lẽ phía trước một giây vừa mới cảm giác được, một giây sau cũng đã chạy về phía hoàng tuyển. Mà phiền tiên linh đang ở tại bên bờ sinh tử. Không ra Lâm Phàm sở liệu, những người này đều dựa vào núi cường đại, bên trong túi trống không chủ, không có gì bản lĩnh thật sự. Giống như vậy một đám không có trải qua cái gì chính thống huấn luyện ma phỉ, đều là một bang quân lính tàn mạng, khi tử vong chân chính giáng lâm, sợ hãi sẽ làm bọn hắn hèn yếu một mặt hoàn toàn hiện hiện. Mắt thấy phía trước mấy người chết rất là khó coi, nhất là Lâm Phàm ra chiêu lung tung giết một trận, thi thể ít có đầy đủ, càng làm cho những người này nghe tin đã sợ mất mật, ma phỉ bắt đầu dần dần lưu lại. Một khi lợi ích có thể để cho bọn hắn từ bỏ sinh mệnh, vậy cái này bảy tử sĩ sẽ rực rỡ hẳn lên, cái này kêu là kẻ liều mạng. Là người, khi hiểu được nắm tướng sĩ trong lòng thủ đoạn, có thể để cho ca nguyện xông pha chiến đấu không thối lui chút nào, Lâm Phàm ý thức được, mình coi thường cái này thư sinh ăn mặc người. Người kia nhẹ giọng đối gần như hồn phi phách tán Mã Phỉ nói, ai có thể giết cái này Bắc Huyền Thế Tử, cái này phiền tiên linh đại tiểu thư, ta liền ban thưởng cho hắn. Câu nói này sức hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Những này vốn là mệnh tiện tội phạm, thủ lĩnh còn tốt, có thể đi đến xa hoa trụy lạc chi địa. Nhưng những này thủ hạ người, vào rừng làm cướp ngày ấy lên, có lẽ mãi mãi cũng lên không được nữ nhân giường. Chỉ cần là có thể nếm thử mùi vị của nữ nhân, tử vong tính là gì? Những người này không hiểu thấu tới lực lượng, dù sao cũng là ngươi chết ta sống, ta như vậy liều mạng, giết Bắc Huyền Thế Tử, có lẽ còn có sống tiếp một tia hy vọng. Nhưng Lâm Phàm lập trưởng vì lưỡi lao, nhẹ nhàng một cái cổ tay chặt, cái kia công kích người trước ngực nháy mắt bị thọc cái trong suốt lỗ thủng, máu tươi chảy ròng. Người kia ầm vang ngã xuống đất, sắc mặt dữ tợn. Ngoa tạo, không chịu nổi một kích a. Lâm Phàm chập chập miệng. Giờ phút này ngồi chờ chết nhất định phải chết. Mã Phỉ ý thức đạo, người một nhà số phía trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, dần dần tiêu hao Lâm Phàm thể lực, cuối cùng lại đến cái một kích chí mạng, tiểu tử này không chết cũng tàn phế. Nhưng Lâm Phàm bước chân nhẹ nhàng, tại trên lá cây vừa đi vừa về là phiêu. Liệt diễm đao ra khỏi vỏ, Lâm Phàm thuận thế vẩy lên. Thứ hai Mã Phỉ đầu lâu bị Lâm Phàm đống nhiên chặt xuống, lăn xuống dốc núi. Một khắc này, phiền tiên linh nhìn thấy người kia con mắt không có nhắm lại, chết không nhắm mắt. Phiền tiên linh bị hù cuồng khiếu một tiếng. Rất nhanh, một nhóm thủ hạ người toàn bộ bị giết, mà lại chết đều cực kỳ khó coi. Thư sinh nam tử cười lạnh một tiếng, lãnh đạm nói, các hạ thân thủ tốt. Lâm Phàm mỉm cười nói, công tử hảo thủ đoạn. Thư sinh nam tử ngược lại là không có tiếp tục nói chuyện cùng hắn, mà là đi đến bị trói lấy phiền tiên linh bên người, rút ra bảo kiếm nhẹ nhàng nâng lên nữ tử cái cằm nói, ngươi biết ta vì cái gì đặc biệt căm hận người như ngươi sao? Bởi vì ta cũng là cái thư sinh, có lẽ cảm động thân thụ đi, ngươi không phải thích bị trà đạp cảm giác sao? Chờ chúng ta giết nàng, ngươi nhất định phải dục tiên dục tử. Phiền tiên linh trong mắt sen lẫn nước mắt, ánh mắt chuyển hướng Lâm Phàm, cầu khẩn nói, thế tử điện hạ cứu ta. Thư sinh nam tử cười lạnh một tiếng nói, ngươi không cần trông cậy vào hắn, hắn cũng là tự thân khó đảm bảo. Đang khi nói chuyện chỉ gặp vị kia răng vàng đại hán đã đứng ở Lâm Phàm trước mặt, ha ha bật cười, răng ở giữa tràn đầy không có nhai nát thì băm. Thư sinh nam tử nói khẽ, tứ đệ, ngươi không phải già cùng đại ca nói tìm không thấy đối thủ, trước mắt tiểu tử này thân thủ được, là cái khó chọc chủ, ngươi đi qua xé nát hắn, trở về ca ca làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất khoai lang in dấu. Giang vàng đại hán cười ha ha, liên tục gật đầu. Lâm Phàm nhìn một chút đại hán kia một ngụm giang vàng, che mũi nói, mẹ nó, có thể về trước đi đem bàn chải đánh răng quét một cái sao?